Chương 29. Cùng sư quấn vương đại khoản, bây giờ có thể nói cho ta rồi a.
Thanh Hư, ừm.
Ta trước cho ca ca kể chuyện xưa được không? Thanh Hư hai tay vòng lấy vương đại khoản cổ nói.
Vương đại khoản, tốt.
Nói xong vương đại khoản liền tìm một cái thoải mái một điểm ôm tư.
Nói a.
Thanh Hư, đây là một cái hạ nữ cùng một vị đại thiếu gia ở giữa cố sự.
Ngươi gọi Họa Mai đúng không?
Đúng. Tiểu nữ hài nhát gan nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương gia một cái tỷ nữ, siêng năng làm việc, không nên nghĩ khác không thực tế sự tình. Một cái trung niên bà nhìn xem nàng nói, trong lời nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì.
Vâng.
Giao phó xong những này, vị kia bà liền rời đi. Họa Mai nhìn xem trên tay mình buồn cầu soát cùng để ở một bên cầu trang, tại lại xác định một lần chung quanh không có người sau, nàng liền vui vẻ đeo lên cầu trang.
Ha ha, Mai Nhi cũng tìm tới nghề nghiệp.
Nhưng hào hứng tràn đầy nàng, tại đi vào nhà sĩ một khắc này, trực tiếp cây ngay mây người. Vương phủ chiếm diện tích rất rộng, bên trong người hầu tự nhiên cũng nhiều, cho nên liền nhà sĩ đều tu cực kỳ hào hoa rộng lớn, cho nên hố vị rất nhiều. Lúc này Họa Mai miệng nhỏ trương đến cực lớn, có thể trực tiếp nhét vào một quả trứng gà. Đây quả thực so với nàng trước kia chỗ ở còn tốt. Nhìn xem một loạt lại một loạt cách cản ở giữa, nàng nghĩ tới vị kia bà nói lời. Hôm nay nhất định phải quét sạch sẽ căn này nhà xí, ngày mai ngươi còn muốn quét dọn bên kia. Nghĩ đến này, nàng liền vén tay áo lên, cầm lấy bàn chải, vùi đầu gian khổ làm ra.
Ha ha ha, thật nghĩ nhìn xem sư tôn khi còn bé soát hầm cầu dáng vẻ.
Vương đại khoản cười lớn nói,
ngươi còn nói, còn không phải khoản nhi lúc ấy mặc kệ Mai Nhi.
Nói xong, Thanh Hư liền dùng tay đi kéo Vương đại khoản miệng. Tay của nàng vừa đụng phải miệng của hắn, ngón tay cái tại rắc hắn khỏe miệng thời điểm, trực tiếp lâm vào Vương đại khoản trong miệng. Thứ cái kia nóng rất cảm giác không khỏi để Thanh Hư toàn thân một trận tê dại, phát ra một tiếng yếu ớt kiểu hừ. Cảm thụ trong chốc lát, Thanh Hư liền muốn đem tay cầm trở về, nhưng Vương đại khoản làm sao có thể để nàng vận nguyện.
Nếu đưa tới cửa, liền để ta ăn đủ a.
Vương đại khoản hơi nâng răng, nhẹ nhàng cắn nàng muốn lùi bước một cái.
A, khoản nhi ngươi cắn đến ta, Thanh Hư yếu ớt nói.
Ta là cố ý, ta chính là muốn cắn ngươi.
Vương đại khoản nói xong còn liếm một chút.
A, ngươi không phải cố ý, Mai Nhi, sư tôn là sẽ không trách ngươi. Ngươi nhanh nhả ra, Thanh Hư run rẩy thân thể, dùng cầu xin ánh mắt nhìn xem Vương đại khoản.
Vương đại khoản, không bông, ta chính là cố ý.
Không phải vâng.
Thanh Hư, ngươi, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể nhả ra?
Cầu ta, sư tôn, ta muốn ngươi cầu ta.
Vương đại khoản ta ác cười một tiếng.
Cầu xong có hôn hôn sao?
Thanh Hư trong mắt chứa nước mắt nhìn xem hắn nói.
Cái này,
gì đồ chơi?
Hắn không nghe lầm chứ, làm chuyện xấu còn có ban thưởng. Xem ra hắn về sau muốn làm một người rất xấu.
Nhìn xem nhà mình sư tôn mị nhãn, Vương đại khoản mơ hồ nói.
Có.
Ô a, Vương đại khoản dùng tay xoa xoa môi của nàng, cười lại tại trán của nàng thượng hôn một cái.
Làm xong những này, Thanh Hư thân thể sớm đã mềm không được, trực tiếp co quắp tại Vương đại khoản trong ngực.
Còn muốn nghe sao?
Sư tôn mệt mỏi rồi sao?
Có một chút cái kia khoản nhi không nghe.
Nói xong, Vương đại khoản trùng điệp đem nàng khóa ở trong ngực, ngoắc ngoắc cằm của nàng, đùa với nàng.
Ha ha ha, thế nhưng là Mai Nhi nghĩ kể xong cái kia khoản nhi liền nghe.
Không tệ không tệ, quét dọn rất sạch sẽ, đi ăn cơm đi.
Gặp lần thứ nhất có người khen nàng, nội tâm của nàng cao hứng cực kỳ, nàng thật tốt cao hứng, trước kia cho tới bây giờ không có người khen qua nàng, từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nghe được tất cả đều là chửi rủa. Nghe đối phương đối nàng đánh giá, nàng rất muốn cao hứng nhảy dựng lên, dùng cái này để diễn tả nàng vui sướng, nhưng mà hắn không thể. Nàng là một cái hạ nhân, muốn hiểu quy củ, thật vất vả đi tới vương gia, có ăn có ở không cần ngủ lại đầu đường, nàng muốn chân quý phần này nghề nghiệp, nàng muốn báo đáp cứu nàng vị kia vương gia đại thiếu gia.
Cảm ơn bà khích lệ.
Họa Mai đáp lễ lại.
Ừm, ngươi đi trước tắm rửa, sau đó liền tới nhà ăn cơm đi.
Vâng.
Chẳng mấy chốc, Họa Mai liền ngồi ở phòng ăn một cái chỗ ngồi bên trên, nhưng nàng bốn phía không ai, tất cả đều cách xa nàng xa. Nho nhỏ Họa Mai không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cũng quen thuộc người khác đối nàng rời xa cùng ghét bỏ. Nhìn trước mắt đồ ăn, Họa Mai nước bọt đều phải chảy ra, nàng cho tới bây giờ không có ăn qua thịnh soạn như vậy đồ ăn. Họa Mai sau khi tắm xong, liền đem tóc dài ghim, đem nàng gầy gò mặt lộ đi ra. Dung mạo của nàng tuyệt đẹp, chỉ là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến làn da của nàng có chút vàng, thân hình có chút gầy, nhưng cái kia ngạo nhân tư bản lại rất đủ. Ăn mặc thành dạng này, dù hoặc ai đây? Ngồi tại cách đó không xa một cái hạ nữ nói, vẻ mặt tràn đầy chán ghét cùng đố kỵ.
Chính là, không hổ là kỹ nữ sinh Hạ Lưu Hàng.
Hai người kia giao lưu âm thanh cực lớn, truyền đến đang dùng cơm đại bộ phận người trong lỗ tai, trong đó đương nhiên bao quát Họa Mai. Chỉ là toàn trường không có người nào vì nàng nói chuyện. Họa Mai cũng thói quen tiếp tục vùi đầu ăn cơm, thói quen yên lặng đỏ mắt.
Nàng lại khóc.
Người đâu?
Ta hỏi ngươi người đâu?
Vương đại khoản lớn tiếng hướng hắn quát.
Hắn lúc này biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, hoàn toàn không có bình thường ôn tồn lễ độ khí chất.
Ta.
Người kia dọa đến nói không ra lời.
Mau nói.
Đừng ép ta ở chỗ này của ngươi.
Ta đem hắn giao cho bà, hiện, bây giờ hẳn là tại nhà ăn.
Nóa.
Nói xong, Vương đại khoản liền vội vội vã hướng nhà ăn tiến đến.
Cơm nước xong xuôi, Họa Mai yên lặng nâng lên ống tay áo đem nước mắt lau khô.
Mà lúc này, Vương đại khoản đã tới nhà ăn, phẫn nộ một cước đem đang dùng cơm bà cái kia một bàn đá ngã lăn. Cái kia bà vốn là muốn nổi giận, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt kia sau, trực tiếp dọa đến quỳ xuống.
Ta tỷ nữ đâu?
Hắn đơn giản muốn chọc giận nổ, vừa mới đi một ngày, chính mình vừa cứu, tâm lưu luyến nữ hải liền không cánh mà bay, mà lại cái kia quản sự bà, để nàng làm chuyện vẫn là soát nhà xí.
Tại, ở bên kia.
Bà giơ lên tay run rẩy chỉ.
Thấy thế, Vương Đại Khoản ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Họa Mai cũng hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem hắn. Nhìn xem nàng kia đáng thương, đỏ bừng hốc mắt, một khắc này hắn tâm đều nát, tức giận trực tiếp vung cái kia bà một bàn tay. Cái kia bà tại bị đánh một cái sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Mà Vương Đại Khoản thì là quay người nhìn xem vội vàng chạy tới Đại Quý. "Ai nha, tiểu tổ tông của ta, ngươi tới đây loại địa phương làm gì?" Nói xong Đại Quý liền bước nhanh đi lên phía trước, khắp nơi đánh giá Vương Đại Khoản, thẳng đến gặp Vương Đại Khoản không bị một điểm tổn thương, hắn mới thở dài một hơi. Nhưng Vương Đại Khoản cũng không trả lời hắn, mà là chỉ vào trên đất bà nói: "Nàng, giết, đem bọn hắn đều giết." Chương 30. Cùng sư ngủ nàng, giết, đem bọn hắn đều giết. "Tốt, ngươi muốn giết ai liền giết ai, chỉ cần ngươi vui vẻ là được." Đại Quý lập tức nói, hắn biết lần này Vương Đại Khoản thật sự tức giận. Mà nằm dạp trên mặt đất bà nghe tới lời nói này sau, lập tức liền sống, lộn nhào hướng Vương Đại Khoản bên này đánh tới. Chỉ có điều lại bị Đại Quý một cước đá bay. "A đánh." Đại Quý phủi tay, nhìn xem ngã trên mặt đất bà không khỏi nắm cái mũi, hướng ra ngoài la lớn: "Mau đem nàng kéo ra ngoài." Ngay sau đó liền có hai người chạy vào, đem cái kia bà kéo ra ngoài, chỉ có điều trên mặt đất lại lôi ra mở ra vệt nước. Thấy thế, Vương Đại Khoản cau mày, đối Đại Quý nói: "Những người khác, ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào a?" "Thiếu gia, Đại Quý biết." "Ừm." Giao phó xong, Vương Đại Khoản lại nhìn về phía nàng, hướng nàng nói: "Theo ta đi." Nghe nói như thế, Họa Mai sững sờ ngay tại chỗ, nàng không thể tin được, chậm chạp không có hành động, trực tiếp hóa thành hòn bọc vu. Mà khác đang dùng cơm người, tại người được cái kia cố mùi khai sau, đều đưa vừa vào bụng đồ ăn phun ra. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Khoản là một khắc cũng không muốn ở lại nơi này, xuyên qua mấy trường cái bàn, trực tiếp cầm tay của nàng, dắt nàng đi ra ngoài. Thằng đến đang đi ra nhà ăn không lâu, nghe tới cái kia từng tiếng kêu thảm, mới đưa nàng bừng tỉnh. Thiếu ra đi theo ta, đừng nói chuyện. Á Họa Mai liền mặc cho hắn dắt, thẳng đến tiến vào Vương Đại Khoản thư phòng. Rằng đến nơi này, Thanh Hư liền không còn lời nói. Mà Vương Đại Khoản đang nghe khởi kình. Sư tôn như thế nào không nói? Sư tôn. Thấy thế Vương Đại Khoản nhìn một chút trong ngực Thanh Hư, phát hiện nàng đã ngủ. Ai kết quả là vẫn là không hỏi ra cái gì tới. Nói xong Vương Đại Khoản liền nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng. Chờ lịch luyện kết thúc, đang từ từ hỏi nàng a. Thổi tắt ngọn đến, Vương Đại Khoản ôm nàng nằm xuống, mà mây trên trời cũng vào lúc này che khuất ánh trăng. Một đêm không ngủ. Vương Đại Khoản tỉnh rất sớm, chỉ bất quá hắn tại tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện nhà mình sư tôn nửa người trên lại không còn quần áo, chỉ còn lại trắng bóng một mảng lớn. Mới đầu Vương Đại Khoản còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn đến chính mình tội ác hai tay lúc, hắn liền lập tức lấy ra. "Đu ạng." Hừ, trong lúc ngủ mơ Thanh Hư lẩm bẩm một tiếng, lại tiếp tục ngủ say đứng lên. Gặp này Vương Đại Khoản không khỏi líu lưỡi, thẳng đến cảm giác được đến chính mình đầu lưỡi thơm ngọt. "Không thể nào." Thấy thế, Vương Đại Khoản lại trở về chỗ một chút. Coi như Vương Đại Khoản còn tại trầm mê trong đó lúc, một đôi tay đã hướng hắn ôm tới. Vòng lấy cổ của hắn, Thanh Hư trực tiếp đem hắn ôm ở ngực mình. Mà lúc này Vương Đại Khoản rốt cuộc biết cái kia cỗ trên đầu lưỡi thơm ngọt đến từ nơi nào. Chui ra nhà mình sư tôn ôm ấp, Vương Đại Khoản cẩn thận cho nàng mặc quần áo tử tế, lại lòng tham nhào nặn một cái sau, liền thần thanh khí sảng đi ra liều trại. "A, sư tôn hương vị." Vương Đại Khoản bưng lấy bàn tay hung hăng hít một hơi, mà này hắn này vừa vận hành vi lại bị vừa vận đi ra liều vải Tần Thời Vũ vừa vận nhìn thấy. Hết thảy đều là như vậy vừa vận. Cái này, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. "Hạ nha, hôm nay thời tiết thật tốt nha." Lẫn nhau sững sờ trong chốc lát sau, Tần Thời Vũ dẫn đầu đánh vỡ lung túng chẳng diện, sau đó không đợi Vương Đại Khoản đáp lời, liền bước nhanh ra ngoài. "Thật sao?" Nói xong, Vương Đại Khoản liền ngẩng đầu nhìn về phía mở tối không trung. Đi trên đường Tần Thời Vũ, trên mặt đã tràn ngập chấn kinh. "Vương sư đệ thế mà là sông sư nghịch đồ. Hắn không phải đã có Họa Mai muội muội rồi sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ chân đứng hai thuyền? Nàng cho là mình cùng Lạc sư đệ đã là làm trái nhân luân, nhưng bây giờ nghe tới Vương Đại Khoản lời nói, còn có cái kia biến thái biểu lộ, loại chuyện này không phải chỉ có tại một chút bất lương thoại bản bên trong mới có sao?" Nghĩ đi nghĩ lại nàng chẳng những không có cảm thấy đáng xấu hổ, mà là dần dần trở nên hưng phấn. Vương Đại Khoản bên này, đang nghe Thanh Hư gọi lúc, lại tiến vào liệu trại. Thanh Hư vừa tỉnh lại đã cảm thấy chính mình nửa người trên nhấp múa, rất không thoải mái, nhà mình Đồ Nhi cũng không có ở bên cạnh mình, nàng liền hô một câu. Nhìn thấy Vương Đại Khoản, nhìn xem hắn cái kia chột dạ dáng vẻ, Thanh Hư không khỏi hỏi: "Ngươi là làm chuyện xấu xa gì rồi sao?" Nhìn trước mắt tóc còn có chút lộn xộn sư tôn, Vương Đại Khoản chỉ cảm thấy nàng thật rất đáng yêu, nhất thời lại quên trả lời. "A, không làm cái gì chuyện xấu a." So với lần thứ nhất nhìn thấy cao lãnh, không dính khói lửa trần gian sư tôn, bây giờ sư tôn nhiều hơn mấy phần linh động, đáng yêu, càng thêm để hắn ưa thích, để hắn chịu mến. "Vậy ngươi như thế nào một bộ chột dạ dáng vẻ?" Nói xong Thanh Hư liền hướng hắn giang hai cánh tay ra, muốn ôm một cái. "Tốt, ôm một cái." Đối đây, Vương Đại Khoản cười hắc hắc, trực tiếp ôm lấy Thanh Hư. Một lát sau, Thanh Hư từ Vương Đại Khoản trong ngực leo ra, nói: "Khoản nhi, hôm nay đứng lên, vi sư luôn là cảm giác trên người nhấp múa." Nói xong, Thanh Hư liền giật giật kề sát tại trên da thịt nàng quần áo. "Ha ha, có thể là xảy ra chút mồ hôi a." Vương Đại Khoản cười sờ lên cái mũi của mình. "Ồ, thật sao?" Thanh Hư vẫn tại loay hoay y phục của mình, không có nhìn hắn. "Hẳn là..." "Ừm, Khoản nhi nói là, đó chính là..." Dứt lời, Thanh Hư liền lại vui vẻ đầu nhập vào Vương Đại Khoản ôm ấp. Nhìn xem ngực mình ngây thơ sư tôn, Vương Đại Khoản nhẹ nhàng xoa đầu của nàng. "Sư tôn a, thật xin lỗi a, là Khoản nhi lừa gạt ngươi, nhưng Khoản nhi lần sau còn dám." Hắc hắc hắc. Thanh Hư ngẩng đầu nhìn đang tại cười ngây ngô Vương đại quản, Thanh Hư không khỏi vươn tay sờ lấy gương mặt của hắn. Nàng khoản nhi cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi ái cười ngây ngô, điểm này hoàn toàn không giống trước kia, bất quá ngốc ngốc khoản tiền chắc chắn nhi nàng càng thích. Vương Minh, nên xuất phát, trên lệch thời gian không nhiều nha, lúc này Cố Tiên đang lấy tiện tiện giọng điệu tại Vương đại quản lều vải bên cạnh nói. Nghe được thanh âm này, hai người mới chậm rãi tách ra, nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp đem lều vải nổ hiếm nát, nổ mảnh vỡ kia bay khắp nơi đều là, đương nhiên nổ bay còn có Cố Tiên. Là ai, mới vừa rồi là ai đang gọi ta? Vương đại quản bốn phía nhìn xem, hỏi đến người chung quanh. Mà bọn hắn đồng loạt chỉ hướng một chỗ, đó chính là trên một thân cây. Chỉ thấy Cố Tiên đang treo ở trên nhánh cây, cùng con cá chết tựa như. Thấy thế, Vương đại quản giả vờ như kinh hãi thất thố bộ dáng, lập tức nhặt lên một khúc gỗ chọc chọc thân thể của hắn. Eo đứt mất, đừng làm rộn. Cố Tiên trực tiếp đem Vương đại quản gậy gỗ vô ra. Thấy thế, tất cả mọi người đều cười lên ha ha, cuối cùng vẫn là Vương đại quản cho hắn cho ăn ba bộ dược, mới đưa hắn từ trên cây lấy lại tới. Nhìn xem vừa xuống đất lại sinh long hoạt hổ Cố Tiên, Vương đại quản không khỏi cười mắng. Cố Minh, ngươi còn rất tham nha. Hừ, ta đây là dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết một chút, cái gì gọi là tu tiên giới hiểm ác. Nói xong, hắn liền cầm cái kia ba bình đan dược, vui thích hướng Liêu dẫn thủy bên kia đi đến. Mà Vương đại quản thì là tại cùng nhà mình sư tôn nói một câu nói sau, liền tới đến Tần Thời Vũ bên người, đem món kia lục la cùng hắn nói cho nàng nghe. Nghe Vương đại quản lời nói, Tần Thời Vũ con mắt càng ngày càng sáng, thẳng đến một tên sau cùng đệ tử về đơn vị, nàng mới giật mình tỉnh ngộ, dẫn Vương đại quản một đoàn người nhanh chóng hướng chỗ kia động phủ tiến đến. Thẳng đến tại một chỗ động phủ trước phát hiện hai cô nữ tính thi thể, bọn hắn mới dừng lại bước chân. Chương 31. Sư tỷ, ngươi là hiểu rõ ta ngừng. Tần Thời Vũ hướng về sau mặt mấy người giơ tay, sau đó liền hướng phía dưới bay đi. Về sau, Vương đại quản một đoàn người cũng đi theo. Là các nàng. Đem nằm trên mặt đất thi thể lật ra, mở ra các nàng mặt nạ bảo hộ sau, Tần Thời Vũ phát hiện các nàng thế mà là hôm qua cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn hợp hoàn tông nữ tu. Lúc này Vương đại quản cũng đi tới liếc mắt nhìn. Không phải Lục La, vậy nàng đi đâu rồi, còn có mang nàng đi vị kia nữ tu cũng không ở đây. Vương đại quản ở trong lòng nghĩ đến. Mà đang lúc bọn hắn tại xem xét thi thể thời điểm, hậu phương trong rừng cây đột nhiên xông ra một bóng người. Ta giết các ngươi. Nghe được thanh âm này, Vương đại quản lập tức nhìn sang, chỉ thấy người mặc một bộ tử y Lục La đang bẩn thỉu hướng bọn hắn bên này vào tới. Bây giờ nàng bộ dáng này hoàn toàn là bị cừu hận chỗ làm cho hôn mê đầu não. Nàng chưa kịp đến Vương đại quản bên này, nàng liền đã bị cơ bá bóp lấy cổ, giống sách kê nhi đồng dạng. Cơ bá dẫn theo nàng đi tới trong đội ngũ, mắt thấy Lục La liền muốn mắt trợn trắng ngất đi, hắn lập tức đem nàng ném tới trên mặt đất. Mà một lần nữa hô hấp đến dưỡng khí Lục La trực tiếp hung dữ nhìn về phía Tần Thời Vũ trong đội ngũ hai tên nam tu. Các ngươi thật là lòng dạ độc ác, tỉ muội chúng ta cái gì cũng không có làm, các ngươi cũng muốn như thế ngoan thủ sao? Lục La nói xong liền muốn hướng cái kia hai người nam tu đánh tới, nhưng mà từ nàng trở về từ coi chết, lại thêm cơ bá vừa rồi thủ đoạn, nàng đã không có bất luận khí lực gì, chỉ có thể hung dữ nhìn xem bọn hắn. Đối đây, Tần Thời Vũ lập tức nhìn về phía hai người kia. Vạn Quốc Tông Thiên Kiêu gian sát hợp Hoan Tông nữ tu, này truyền đi vậy cái này hai tên nam tu sẽ phải gặp nạn, không chỉ có là đối với mình tiền đồ có ảnh hưởng, càng đối Vạn Quốc Tông danh dự có hại hại. Là các ngươi làm? Gặp Tần Thời Vũ hoài nghi mình, một tên nam tử trong đó lập tức nói: "Sư tỷ, ngươi là hiểu rõ ta, nếu như là ta làm, như vậy nằm ở nơi đó hẳn là hai tên hợp Hoan Tông nam tu." Đối đây, Tần Thời Vũ còn đến không kịp suy nghĩ, một tên khác cầm cây quạt nam tử cũng nói: "Sư tỷ, ngươi cũng là hiểu ta, nếu như là ta làm, như vậy nằm ở nơi đó hẳn là chính ta, mà không phải các nàng." Nói xong, hai người bèn nhìn nhau cười, giắt tay của đối phương. Nhìn xem bọn hắn lẫn nhau phóng điện, ta lập cái chấn kinh Tần Thời Vũ hơn 50 năm. Nhìn trước mắt này cay con mắt chẳng cảnh, Tần Thời Vũ chỉ cảm thấy nàng này hơn 50 năm sống uổng phí. "Ta không hiểu rõ các ngươi, cũng không muốn hiểu rõ các ngươi." Nàng tan vỡ, trước có Vương đại quản sông xương nghịch đồ, hiện hữu nam nam đấu kiếm tranh tài, vậy sau này đâu? Có phải hay không làm hại tới cái bách hợp nở rộ? Thấy mình đội trưởng tức giận như vậy, hai người cũng đều cúi đầu. "Tốt tốt tốt, ta là phát hiện, các ngươi từng cái đều người mang tuyệt kỹ." Tần Thời Vũ thật sự phát cáu, loại này nghịch thiên lý chuyện thế mà phát sinh ở chính mình trong đội ngũ, nàng đối này cảm thấy xấu hổ không thôi. Bọn hắn thế mà còn dám nói ra. Tần Thời Vũ đối hai người trợn mắt nhìn, nói: "Hai người các ngươi, lần lịch luyện này kết thúc liền lăn về chính mình ngọn núi đi, đừng để ta phát hiện hai người các ngươi lại có lui tới. Đương a Tần sư tỷ, chúng ta là thật tâm yêu nhau." Đối này Tần Thời Vũ không mặt mũi nhìn, trực tiếp che giấu hai người bọn họ âm thanh. Hai người kia gặp này không có, liền nhìn về phía bọn hắn trong đội ngũ một tên khác đồng đội. Lạc Lạc phát giác được ánh mắt của bọn hắn, vốn là đã sợ đến che lấy chính mình cái mông Lạc Lạc, tại thời khắc này sắc mặt của hắn trực tiếp trắng bệnh, sợ hãi đến chảy ra nước mắt. Hắn cùng Vương đại quản là chuyến này trong đội ngũ nhỏ nhất hai người, đều chỉ có 14 tuổi. "Đừng, các ca ca, đừng nhìn ta." Thấy đối phương đều dọa ra nước, hai người lập tức an ủi, "Lạc Lạc à, chúng ta đối ngươi không hứng thú, chỉ là cầu ngươi giúp chúng ta chuyện." "Ta giúp?" Hắn cơ hồ là nháy mắt nói ra. Nhìn đem hải tử dọa đến, gặp có hy vọng, một người lập tức nói: "Ngươi giúp chúng ta văn mải, gọi Tần sư tỷ không muốn đem chuyện này nói cho chúng ta biết sư tôn, được không?" "Tốt, ta đáp ứng các ngươi." Lạc Lạc là thật sợ, hắn cho tới bây giờ không có gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Gặp chuyện này hiểu rõ, bọn hắn cũng khôi phục bình thường, chỉ là Lạc Lạc một mực cùng bọn hắn duy trì khoảng cách an toàn. Tuy nói bọn hắn cam đoan không đối hắn hạ thủ, nhưng mà một mình hắn lúc ngủ đâu, chưa chừng liền bị bệnh lên. Nghĩ đến trước kia một người ngủ ở trong lều vải, mà bọn hắn liền ngủ ở chính mình bên cạnh thời gian, hắn liền không nhịn được toàn thân đổ mồ hôi. Vừa rồi thảo luận, đồng thời không có những người khác nghe tới, chỉ có Tần Thời Vũ bốn người bọn họ, cho nên Tần Thời Vũ không cần giải thích cái gì, cũng không có ở trước mặt mọi người mất mặt. Đối với bọn hắn gian sát hai tên hợp hoàn tông nữ tu, đây là không có khả năng, bởi vì hai người kia nguyên khí rất đủ, vẫn còn tấm thân xử nữ. Liền xem như bọn hắn gian sát lại như thế nào, bất quá là hai tên hợp hoàn tông nữ tu thôi, bọn hắn thế nhưng là Thanh Châu tương lai. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, cũng sẽ tại trong vòng vài ngày bình ổn lại, sẽ không còn có người nhắc lên, nhiều nhất chính là làm nói chuyện phiếm chủ đề. Nhìn xem nằm trên mặt đất hai tên nữ tu, giờ này khắc này, Tần Thời Vũ hy vọng dường nào đây là hắn cái kia hai tên sư đệ làm a. Cái kia hai cái, ai? Thiên môn và ngữ, cuối cùng đều hóa thành một cái ai chữ. Cách đó không xa, Liễu Dân Thủy đang an ủi Lục La, nhìn xem Tần Thời Vũ một đoàn người đi tới, Vương Đại Khoản liền nhìn về phía bọn hắn. Chỉ là làm hắn nhìn thấy hai vị kia đồng môn sư đệ tay nắm lúc, cái đầu nhỏ của hắn hạt dưa không khỏi trở nên nghi hoặc. Cái này, bọn hắn chẳng lẽ là huynh đệ sao? Gặp Vương Đại Khoản nhìn chằm chằm vào bên này, Tần Thời Vũ nhướng mày, lập tức nhìn về phía hai người kia. Chỉ thấy kết của bọn họ gấp kéo cùng một chỗ. Các ngươi đang làm gì? Tần Thời Vũ truyền âm giống to. Nghe trong đầu truyền đến âm thanh, hai người sững sờ, liền đối với lên Tần Thời Vũ cái kia hung ác ánh mắt, dọa đến hai người lập tức buông lòng tay ra. Gặp hai người lòng tay ra, nàng lập tức quay đầu đi. Nàng cũng không tiếp tục muốn nhìn. Thấy thế, hai tên sư đệ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trong đó một vị cầm cây quạt sư đệ, lập tức dùng cây quạt ngăn trở mặt mình, nhưng lại ngăn không được hắn có chút phiếm hồng bên hai. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Vương Đại Khoản nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu như là hắn, một cái nam dắt tay của hắn, hắn nhất định sẽ thưởng đối phương mấy cái tát, nhưng mà cái kia hai tên sư đệ thần sắc vì cái gì hạnh phúc như thế? Cái này lại chạm tới kiến thức của hắn điểm mù. Ha ha ha. Đang tại suy nghĩ Vương Đại Khoản, nghe được đến từ ngực mình tiếng cười. Sư tôn. Ân. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chính là muốn cười. Ha ha ha. Vương Đại Khoản, tốt á, trông thấy hai người kia Lục La lại muốn dùng rằng. Người không phải bọn hắn giết. Tần Thời Vũ nhìn xem nghĩ đứng nhưng lại đứng không dậy nổi Lục La, thản nhiên nói. Chính là bọn hắn, cuối cùng cùng tỷ tỷ các nàng nói chuyện vui mừng nhất chính là hai người kia. Đối này Tần Thời Vũ trực tiếp im lặng, cái gì gọi là cuối cùng nói chuyện tốt nhất liền là ai giết đây là cái gì nghịch thiên logic. Nàng đối với Lục La loại này bắt phụ chỉ có một loại xử lý phương pháp. Đó chính là, giết. Nhưng mà nàng hiện không có cái kia tâm tình, trực tiếp hướng hai người kia vẫy vây tay nói. Chính các ngươi cùng nàng nói đi. Nàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nàng càng cần tiêu hóa. Đối đây, hai người kia không có nhăn nhó, trực tiếp hướng Lục La đi đến, dù sao nằm trên mặt đất hai người khi còn sống cùng bọn hắn nói chuyện rất tới. Chương 32. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái lao giả hỏm hẹm xấu cực kỳ. Liêu sư muội, chúng ta có thể cùng bị này Hợp Hoan Tông đạo hữu nói riêng mấy câu sao? Hai người nhìn xem Liêu Dẫn Thủy nói. Có thể a. Vốn là ngồi xổm trên mặt đất Liêu Dẫn Thủy vỗ vỗ Lục La tay liền đứng lên, sau đó liền đi về một bên. Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Lục La nhất chuyển dịu dàng ngoan ngoãn khuôn mặt, hung dữ hướng hai người nói. Đạo hữu, hai vị kia các tỷ tỷ cũng không phải hai chúng ta giết. Không phải là các ngươi còn có thể là ai, các nàng âm nguyên đều bị rút khô. Gặp nàng căn bản nghe không vào lời nói, hai người quyết định trực tiếp tới sóng hung ác. Chỉ thấy trong đó một vị nói. Ta thích nam. Ta cũng ưa thích nam. Một vị khác lập tức nói theo. Mà bọn hắn cũng không cho Lục La lần nữa cơ hội nói chuyện, ánh mắt giao lưu một chút liền trực tiếp đi. Kỳ thật coi như bọn hắn cho Lục La cơ hội nói chuyện, nàng cũng nói không ra lời. Lục La trực tiếp ngẩn người tại chỗ, nửa ngày sau mới ấp úng nói nhỏ. Nguyên lai tỷ tỷ nói những cái kia đều là thật, đều là thật. Mà lúc này Vương Đại Khoản đang lấy tiểu người giấy thị giác quan sát đến các nơi hoàn cảnh, nhưng khi hắn đem thị giác hoán đổi đến tiểu người giấy số 2 thời điểm lại phát hiện một đạo bóng lưng. Đây không phải vị kia Hợp Hoan Tông nữ tu sao? Vương Đại Khoản đang chuẩn bị tới gần một điểm, vừa muốn hành động liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng nghe không đến, nhìn không thấy. Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất Vương Đại Khoản lập tức cật lực che cặp mắt của mình. Sau đó nói thầm một tiếng. Gặp. Nơi xa, Phạm lão nhìn trong tay mình tóm đến hiếm nát người giấy, không khỏi cười khẩy. Loại này cho vặt, còn dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, giết các ngươi, thử yên chính là ta. Mà lúc này Vương Đại Khoản chính cực lực nghĩ mở to mắt, nhưng bởi vì tiểu người giấy bị hủy hắn cũng nhận phản tổn thương, căn bản không mở ra được. Tiểu người giấy số 2 cùng hắn giác quan liền cùng một chỗ, có thể cho hắn cung cấp thị giác cùng thanh âm, nhưng không có năng lực chiến đấu. Cho nên Vương Đại Khoản tạm thời mất đi thị giác cùng thính giác. Thấy mình không cách nào mở mắt, hắn liền truyền âm cho Tần Thời Vũ, không đợi hắn mở miệng, Phạm Lao cũng đã đi tới bọn hắn đóng quân trên không. Mặc dù Vương Đại Khoản không nhìn thấy hắn, nhưng cũng cảm giác được trên không linh lực ba động. Hắn không tự chủ đem lực mình, đang tại ngủ say sư tôn ôm càng gấp rút. Dẫn theo Lục Bình Tóc, cái kia Phạm Lao cư cao lâm hạ nhìn xem Tần Thời Vũ cùng cơ bá, đến nỗi những người khác, căn bản không đáng hắn nhìn. Bởi vì hắn thấy, coi như bọn hắn là thiên tiêu, lấy bọn hắn hiện tại cũng tu vi, ở trước mặt mình cũng đều là sâu kiến. Cho các ngươi hai lựa chọn. Một, lập tức rời khỏi này bí cảnh. Hai, đều trở thành ta lô đỉnh. Tại Phạm Lao xem ra, mặc dù giết bọn hắn rất nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng không muốn để bọn hắn tùy tiện chết mất. Vạn Quốc Tông Thiên Tiêu, Âm Nguyên cùng Dương Nguyên nhất định đều rất đủ, đến lúc đó ép khô bọn hắn, tu vi của mình lại sẽ lên thăng một mảng lớn. Đến nỗi hậu quả, hắn đã đập nồi dìm thuyền, không có đường lui. Nghe trên không không biết lúc nào xuất hiện lão nhân, mở miệng lại như thế càng rỡ, coi như khí thế của hắn hung mãnh, Liêu Dẫn Thủy cũng không quản hắn, chỉ vào hắn liền mắng. Ta tin ngươi cái quỷ. ngươi cái lao già hõm hẹm xấu cực kỳ. Nam ngươi đều phải, ta nhìn ngươi là thật đói. Vốn là không muốn điều những cái kia sâu kiến phạm lao, đang nghe câu nói này sau, lập tức liền tức giận. Hắn hận nhất chính là người khác nói hắn lao, huống chi còn là một con kiến hôi, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú về phía Liêu Dẫn Thủy. Đón ánh mắt của đối phương, Liêu Dẫn Thủy trực tiếp dọa đến trốn ở Cố Tiên sau lưng, chỉ lộ ra một viên đầu hướng hắn lẻ lưỡi. Phạm lao nhận được này khí, ngươi muốn chết. Nói xong, nàng hắn liền trực tiếp liền hướng nàng bên này vung một móng vuốt. Mà Cố Tiên toàn bộ hành trình đều là bộ dáng cười mị mị, cái kia màu đen hình dáng tương tự một tấm móng vuốt sương mù, tại chạm đến Cố Tiên trước một khắc lập tức biến mất không còn một mảnh. Phẩy phẩy trước mặt mình hắc khí, Cố Tiên khiêu khích đối Phạm lao nói: "Thật thối, đánh rắm cũng đừng đối ta thả a, một điểm tố chất đều không có." Cái kia Phạm lao thấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng cũng lập tức phản ứng lại. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, coi như tại yêu nghiệt, cũng không có khả năng trực tiếp tan đi hắn vừa rồi một kích toàn lực, cái kia một chút thế nhưng là có kim đan kỳ đại viên mãn thực lực, mà bọn hắn bất quá là một đám còn không có chút cơ sâu kiến. Pháp bảo, đây mới là ngăn trở hắn vừa rồi một kích duy nhất giải thích. Cho nên hắn quyết định trực tiếp phát huy toàn bộ thực lực, để tránh đêm dài lắm mộng. Tiếp lấy hắn lập tức hành động, vung tay lên toàn thân lập tức run rẩy lên, không trùng cũng đi theo đột nhiên trở tối, lập tức liền mây đen dày đặc, mà Phạm Lao thì là giang hai tay ra, ngẩng đầu nhìn không trung. Mà Vương Đại Khoản bọn hắn thì là yên tĩnh nhìn xem hắn biểu diễn, thẳng đến qua hồi lâu, Phạm Lao vẫn như cũ duy trì tư thế cũ. "A, buồn ngủ quá a, ngươi còn chưa tốt sao?" Một vị đệ tử ngáp một cái nói. Thấy chung quanh chính là các huynh đệ đều không còn hào hứng, tên kia cầm cây quạt nam tu, trực tiếp thu hồi cây quạt, hướng trên tay mình vỗ một cái, liền cũng bay lên bầu trời. Tại Phạm Lao dẫn lôi trong lúc đó, hắn liền đã cảm thấy kỳ quái, vô luận là chính mình lần này dẫn lôi thời gian, hay là đối phương thái độ, đều để hắn cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn vì cái gì không thừa này đánh lên ta, chẳng lẽ là bị ta dọa sợ rồi? Ngay tại hắn đắm chìm tại trong huyễn tưởng, vị yêu nam tu đã dẫn lôi thành công. Nhìn xem trên đầu mình mây dày tán đi, Phạm Lao lập tức nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Ngươi đang làm gì? Đó là của ta lôi. Thấy mình ngưng tụ nửa ngày thiên lôi chạy đến một cái tôm cá nhại nhép trên tay, Phạm Lao lập tức tức hồn hển nói: "Cái bảo ngươi lôi, thiên địa này linh lôi tới vô ảnh đi vô tung, có người tài có được." Thấy đối phương không nói lời nào, hắn vừa tiếp tục nói: "Liên ngươi thực lực này, vẫn là đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, ta chính là đơn lôi linh căn người, nói ta chính là thiên địa này linh lôi cũng không đủ, mà ngươi ta bằng hữu, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi còn phải bảo ta một tiếng cha." Phúc. Nghe xong lời nói này, cái kia Phạm Lao trực tiếp phun một đống máu, đối với đối phương nói lời hắn vậy mà bất lực phản bác. Muốn trách thì trách chính mình là cái tạp lôi linh căn, nhưng tuy nói hắn dẫn lôi đánh không lại đối phương, nhưng dù sao thực lực bảy trước mặt. Nôn ra, hắn liền trực tiếp ầm vang hướng hắn đánh tới. Nhìn xem nhìn chính mình bay tới lao đầu, trong lòng của hắn giật mình, lập tức hô lớn: "Người cái lao giả hậm hẹm, không giảng võ đức." Hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Phạm Lao đập xuống, chỉ có điều bị Tần Thời Vũ tiếp được. Khu khu cụ. Thật đau nha. Thấy thế, một tên khác nam tu lập tức xông về phía trước đem hắn đỡ lên, đi về một bên. Mà nhìn thấy một trưởng không có đem đối phương chụp chết Phạm Lao, sắc mặt càng thêm khó coi. Sự tình đã ngoài dự liệu của mình, hắn chẳng thể nghĩ tới mấy cái này tiểu tạp toái như thế người tiên. Đối mặt tình cảnh như vậy, Phạm Lao quyết định đi đầu rút lui, nhưng Tần Thời Vũ giống như phát giác được hắn ý tứ, trực tiếp thả ra huyết ẩm, chặn đường đi của hắn lại. "Lao đầu, này liền đi vội vã rồi, không còn chơi một lát sao?" Tần Thời Vũ vừa cười vừa nói. Thấy thế, Phạm Lao cũng biết chính mình lần này xem như dê, cũng không còn trang, trực tiếp phóng thích tu vi cùng phi kiếm kia đấu. Lúc này Vương Đại Khoản sớm đã khôi phục thị lực cùng tính giác, tại đem nhà mình sư tôn đưa về lều bãi sau, liền quan chiến. Bất quá mấy hiệp, cái kia Phạm Lao toàn thân đã là vết thương. Không thể không nói, lão nhân này so với lần trước cái kia Nam Quốc ma phụ chịu đánh. Liêu Dẫn Thủy nhìn xem hai đạo quang ảnh nói. Lúc này, Phạm Lao đã không có lực phản kích, một mực bị động tiếp lấy công kích của đối phương. Đột nhiên, hắn trực tiếp lách mình đến Vương Đại Khoản sau lưng, cùng nhật cười một tiếng, liền muốn tự bạo, hắn cho dù chết cũng muốn ngẫu nhiên mang đi một cái. Mà hắn lần này hành vi, Vương Đại Khoản sớm đã có chuẩn bị. Tại hắn đem chính mình số 2 tiểu người giấy bóp nát khi đó, Vương Đại Khoản liền đã ở trên người hắn lưu lại khí tức của mình. Vị trí của hắn, hắn sau một khắc ý đồ Vương Đại Khoản sớm đã hiểu rõ. Mặc dù môn này bí thuật cực kỳ lợi hại, nhưng lại tiêu hao Vương Đại Khoản một cái người giấy, phải biết hắn nhưng là bỏ ra thời gian 6 năm mới vẽ ra tới 4 cái tiểu người giấy, đối này hắn vẫn là rất đau lòng. Lại thêm Phạm Lao thực tế tu vi cũng không cao, mới không có bị phát giác, nếu như là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, này bí thuật liền vô dụng. Đang chuẩn bị tự bạo Phạm Lao, khi nhìn đến quay đầu nhìn về phía hắn Vương Đại Khoản lúc, chấn kinh trực tiếp mở lớn hai mắt. Cảm thụ được lan tràn tại chính mình linh mạch các nơi hàn ý, hắn liền tự bạo cơ hội đều không còn. Tại toàn thân mình sắp đông kết thời điểm, Phạm Lao nhìn xem Vương Đại Khoản khuôn mặt tươi cười, phản phất là nhìn thấy quái vật, sắc mặt nháy mắt trở nên sợ hãi không thôi. Tại hắn ý thức một khắc cuối cùng, chỉ thấy đối phương khẽ trương khẽ hợp bờ môi. Ngưng băng, tuyệt đối xương giá. Hắn thế mà lĩnh ngộ lực lượng phát tắc. Phạm Lao trong đầu hiện lên này nhất niệm đầu, sau đó cả người liền trở nên yên lặng. Chương 33. Lực lượng phát tắc. Ta không đến a. Nhìn xem đông lạnh thành một khối băng Phạm Lao, Vương Đại Khoản lập tức thu hồi nụ cười. Hoa. Vương thiếu gia ngươi đây là cái chiêu số gì, như thế nào đẹp trai như vậy? Nhìn xem khối kia băng, Liêu Dẫn Thủy trực tiếp chạy tới, tò mò nhìn bị đóng băng ở bên trong Phạm Lao. Tại Liêu Dẫn Thủy về sau, còn lại sư huynh đệ cũng đều đi tới bây xem. Tại bọn hắn cùng mình nói chuyện phiếm lúc, Vương Đại Khoản lập tức đem Phạm Lao túi chứa vật bỏ vào chính mình trong túi chứa vật, bộ này động tác một mạch mà thành. Làm xong những này, trước mặt các sư huynh đệ không có một người phát hiện, chỉ là Tần Thời Vũ lại đem Vương Đại Khoản động tác xem ở trong mắt. Thấy thế, Tần Thời Vũ mỉm cười. Lần trước Ngô Lệ ta cầm, lần này liền để ngươi. Mà giờ khắc này Vương Đại Khoản còn đang chìm mê tại mở manh hạp trong vui sướng, đồng thời không có chú ý tới Tần Thời Vũ ánh mắt. Một lát sau, Liễu Dân Thủy bọn hắn cũng nhìn đủ rồi, đều chậm rãi tán đi, mà lúc này Cơ Bá thì hướng Vương Đại Khoản đi tới. Này băng xem ra rất kiên cố dáng vẻ, có thể hay không để cho ta tới một quyền? Cơ Bá nhìn xem Vương Đại Khoản hỏi. Cơ huynh không cần phải khách khí, ta còn đang lo xử lý như thế nào nó đâu. Dù sao trên người hắn túi chứa vật đã bị Vương Đại Khoản lấy đi, cho nên Cơ Bá muốn làm sao nện liền như thế nào nện. Đa tạ Vương đạo hữu. Nói xong Cơ Bá liền muốn ra quyền, mà Vương Đại Khoản thì là kéo hắn lại. Cơ huynh, ta phát hiện ngươi gần nhất như thế nào trở nên khách khí như vậy, ta vẫn là thích ngươi trước kia dáng vẻ, ngươi nhanh biến trở về đi. Đối đây, Cơ Bá thì là nghiêm trang nói, đã không thể quay về, vì nàng ta phải trở nên càng thêm một trọng. Nhìn xem hắn vẻ chăm chú, Vương Đại Khoản cũng không biết nói cái gì, liền trực tiếp khoát tay áo. Nhìn trước mắt khối này băng, Cơ Bá đệ thấp trọng tâm, nhanh chóng hướng khối băng đi lên một quyền. Nhìn xem không có chút nào vết rách, Cơ Bá sắc mặt giật mình, hắn không nghĩ tới này khối băng thế mà như thế cứng rắn, hít vào một hơi thật sâu, lại hướng lên trên mặt tới mấy quyền. Vẫn như cũng không tổn thương chút nào. Đối này Cơ Bá liền không tin cái này tà, điên cuồng huy động quả đấm mình. Nhìn xem đều đánh ra tàn ảnh Cơ Bá, Vương Đại Khoản hài lòng cười một tiếng. Thẳng đến 10 phút sau, Cơ Bá chính mình nhìn xem tràn đầy vết cặn bã hai tay mới ngừng lại được. Giấu ở hai tay, Cơ Bá khỏe miệng hơi hơi co quắp. Không kịp cùng Vương Đại Khoản từ biệt, hắn liền lập tức quay người đi đến. A a a, tay của ta, đau chết. Cơ Bá vừa đi vừa khóc, hắn bộ dáng bây giờ cực hạn thuyết minh cái gì gọi là mãnh nam rơi lệ. Nhìn xem Cơ Bá không ngừng run run hai tay, Vương Đại Khoản nhếch miệng cười một tiếng. Bảo ngươi trang. Nói xong hắn liền nhìn xem khối băng, chuẩn bị đem nàng tan đi, mà lúc này Tần Thời Vũ âm thanh lại chuyển tới. Vương sư đệ, ngươi ẩn tàng thật sâu nha. Nghe được thanh âm này, Vương Đại Khoản dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía Tần Thời Vũ. Nguyên lai là Tần sư tỷ, Tần sư tỷ tìm ta có chuyện gì không? Tần Thời Vũ nhìn hắn một cái, lông mày nhướng lên, liền xuất hiện ở khối kia khối băng phía trước. Nàng nhúng tay ở phía trên sờ lên, cười nói: "Lực lượng phát tác, xem ra Vương gia cũng không chỉ thỏa mãn với thương nghiệp a." Đối với Tần Thời Vũ lời nói, Vương Đại Khoản đồng thời không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao có bực này lực lượng, như thế nào lại thỏa mãn đâu. Lực lượng pháp tắc chỉ có tinh khiết người có đơn linh căn mới có thể lĩnh ngộ, có thể tiên thiên cũng có thể hậu tiên thiên không phải đại lao chuyển thế chính là đại lao hậu đại, mà ngày sau thì là có người có đại khí vận, hắn đều là thiên địa sủng nhi. Nhưng cũng không phải là tất cả người có đơn linh căn đều có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nắm giữ cùng một loại đơn linh căn tu sĩ rất nhiều, nhưng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cũng chỉ có một người, trừ phi người này phi thăng lên giới, bằng không thì vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai cùng loại lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, thế gian này chỉ có Vương Đại Khoản lĩnh ngộ băng linh căn lực lượng pháp tắc. Sư tỷ nói đùa. Vương Đại Khoản đối này chỉ là cười cười. Tần Thời Vũ, ngươi dám nói ngươi không cách dùng thì chi lực? Vương Đại Khoản, cái gì lực lượng pháp tắc, đó là vật gì? Tần Thời Vũ, trang tiếp tục giả bộ. Vương Đại Khoản một mặt nghi hoặc, chân thành nói: "Sư tỷ cái gì lực lượng pháp tắc, ta không đến a." Gặp Vương Đại Khoản chết sống không chịu thừa nhận, Tần Thời Vũ liền đối với hắn lật ra một cái liếc mắt, nói: "A đúng đúng đúng, ngươi là cái gì cũng không biết sau đó liền đem hắn phong bế, ngươi nhất định là dùng một loại bí thuật." Sau đó nàng lại bồi thêm một câu: "Nhất định không phải lực lượng pháp tắc." Thấy đối phương bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Vương Đại Khoản cũng là đánh lên cảm tình bài. "Sư tỷ, sư đệ cũng là không dễ dàng, bây giờ ta còn nhỏ, không có thực lực không dám bại lộ quá nhiều, còn xin sư tỷ cho con đường sống a." Thấy thế, Tần Thời Vũ cũng không còn nổi điên, mà Vương Đại Khoản lời nói này đối với nàng mà nói có chút hưởng thụ. "Yên tâm đi, chúng ta chính là đồng môn, ta cần gì phải tìm phiền toái cho mình đâu." Sau đó, không để ý Vương Đại Khoản động tác kế tiếp, nàng trực tiếp hướng hắn truyền âm nói: "Chỉ cần sư đệ nói cho ta một chút, ngươi cùng ngươi sư tôn chuyện là được rồi." Nói xong Tần Thời Vũ chỉ cảm thấy chính mình hảo hảo vô sỉ, thế mà khi dễ tiểu bối, nhưng nàng thật sự rất muốn hiểu rõ hắn cùng Thanh Hư Tiên Tôn yêu đương sự. Không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, nàng trực tiếp biến mất ở Vương Đại Khoản trước mặt, liền truyền âm đều đưa Vương Đại Khoản che giấu. "Khá lắm, là hướng về phía cái này tới." Nghĩ tới đây, Vương Đại Khoản hung hăng đập một cái lòng bàn tay của mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài một câu. "Chủ quan, muốn cùng nàng chia sẻ chính mình cùng sư tôn ngọt ngào yêu đương, cái này sao có thể, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy." Cuối cùng Vương Đại Khoản quyết định mua một chút cấm kỵ loại thoại bản, sau đó đem nội dung bên trong giảng cho đối phương, đến nỗi là thật là giả, liền để nàng chính mình đoán đi thôi. Đối với tuyển thoại bản việc này, hắn còn phải tìm một chút không dễ dàng ở trên thị trường nhìn thấy, giống bình thường thoại bản, chưa chừng đối phương đã nhìn qua, như vậy hắn liền bại lộ. Cho nên hắn muốn mua không xuất bản nữa. "Kinh bạo, giống Tần sư tỷ như thế thuần khiết, không thể liền loại kia đều nhìn qua a." Tần Thời Vũ, này cũng không nhất định a, đối này Vương Đại Khoản tin tưởng không nghi ngờ. Mà tại xử lý xong đây hết thảy, Vương Đại Khoản liền đi vào liều trại, ôm chặt lấy đang ngủ sư tôn, nhìn xem nàng ngủ nhan, Vương Đại Khoản lông mày không khỏi nhíu lại. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy tỷ tỷ?" Chỉ thấy Lục La đối một vị nữ tử áo đen hô. Cô gái áo đen kia chính là Lục Bình, cũng là Lục La tỷ tỷ, tại Phạm lão vừa tới lúc, nàng liền bị Phạm lão nắm trong tay, chỉ có điều về sau Phạm lão chính mình cũng không chú ý được tới, liền đem nàng ném ra ngoài. Mà nàng là bị vị kia cầm tay quả sư đệ cứu. Nàng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng linh mạch đứt đoạn, tu vi bị đoạn, đã là vô duyên tiên đạo. Nhìn xem nằm trên mặt đất nữ tử, hắn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Vị tỷ tỷ này ngày thường đẹp mắt, nhưng vì sao liền vào này Hợp Hoan Tông? Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Nghe bọn hắn, Lục La thần sắc động dung, thật sâu hướng cái kia hai tên sư đệ bái, sau đó liền cong lên trên đất lục bình, hướng trong rừng rậm đi đến. Nàng rất muốn cầu đối phương cứu tỷ tỷ một mạng, thế nhưng là trước đó chính mình như thế vu hãm bọn hắn, nàng lại có cái gì mặt mũi đi cầu đâu? Huống chi bọn hắn còn cứu mình tỷ tỷ một lần, đã coi như là nhân nghĩa lấy tận. Cho nên nàng lựa chọn cùng tỷ tỷ cùng rời đi, cùng một chỗ an nghỉ. Nhìn xem đi xa bóng người, Tề Hoan cùng Tề Duyệt nhìn nhau cười một tiếng, châm miệng một lời. Lục La tỷ tỷ, thỉnh chậm rãi bước. Chương 34. Chúng ta có thể làm tỷ muội a. Lục La tỷ tỷ, thỉnh chậm rãi bước. Tề Hoan cùng Tề Duyệt đồng thời nói. Vốn là nản lòng thoái chí Lục La đang nghe hai người bọn họ âm thanh sau, lại lập tức dấy lên hy vọng. Nếu như nàng cùng nhà mình tỷ tỷ cứ như vậy đi rồi, các nàng sau cùng hạ tràng, không thể so với nằm trên mặt đất hai vị đồng môn tốt bao nhiêu. Cho nên, nàng vẫn là hy vọng có người sẽ muốn các nàng. Lục La dừng bước, quay đầu nhìn sang, mà Tề Hoan cùng Tề Duyệt hai người đồng thời không có trực tiếp hướng nàng đi tới, mà là hướng nhà mình đội trưởng đi đến. Hai người các ngươi lại muốn làm sao? Không làm gì, chính là muốn cùng sư tỷ nói một tiếng, chúng ta chia tay. Tần Thời Vũ, gì đồ chơi? Tề Hoan một mặt khổ sở nhìn xem Tề Duyệt, mà Tề Duyệt thì là giả vờ như không nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía Lục La. Thấy tình cảnh này, Tần Thời Vũ mê mang, đây cũng là chơi cái nào một màn? Các ngươi chia tay có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có quan hệ, sư tỷ là chúng ta quan hệ nhân chứng, bây giờ chúng ta cải tà quy chính, đến nỗi trước kia không chịu nổi quan hệ còn xin sư tỷ đừng nói ra tới, tốt nhất vĩnh viễn nát tại trong bụng. Chúng ta đã dựng nên chính xác hướng giới tính, là bình thường vạn quốc tông hảo thiên tiêu. Hai người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kém chút liền khiến người ta tin. Khá lắm, nguyên lai là muốn phong miệng của ta. Đối mặt Tần Thời Vũ dò xét ánh mắt, hai người hơi hơi bộ dạng phục tùng, không dám cùng nàng đối mặt. Tần Thời Vũ nhìn xem hai người lấy lòng dáng vẻ, nàng ở trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra, nam càng thêm nam sự tình vẫn là phát sinh a. Ừm, chuyện của các ngươi ta tại cũng không muốn quản, nhưng các ngươi cũng kiểm chế một chút, đừng đến lúc đó huyên náo cá nhân tất cả đều biết. Nói xong, Tần Thời Vũ liền xoay người rời khỏi. Thẳng đến nàng đi xa, hai người mới quay đầu cười hắc hắc, sau đó liền vui sướng hướng Lục La bên kia đi đến. Gặp bọn họ hướng mình đi tới, Lục La lập tức vui vẻ ra mặt nên đón, sau đó trơ mắt nhìn bọn hắn. Lục La tỉ tỉ đợi lâu. Thế Hoan trước một bước mở miệng nói ra. Không có việc gì, hai vị công tử tìm Lục La có chuyện gì? Nàng muốn chủ động một điểm, nắm chặt cơ hội lần này. Các ngươi hai tỷ muội có thể hay không cùng chúng ta kết làm đạo lữ? Ầm ầm. Lục La nghe được câu này sau chỉ cảm thấy đầu ngất đi, nàng cho là mình cùng tỷ tỷ nhiều nhất cũng chính là làm cái bình hoa, lô đỉnh, cung cấp bọn hắn tại tịch mịch thời điểm phát tiết đồ chơi. Không nghĩ tới, muốn kết làm đạo lữ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, kết làm đạo lữ sẽ có thiên đạo làm chứng, hai người về sau liền tâm tâm tương liên, nếu như có một phương phản bội, thì hai người đều sẽ lọt vào thiên đạo diệt sát. Hai vị công tử chớ có trêu ghẹo Lục La cùng tỷ tỷ không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cầu hai vị công tử có thể thu lưu chúng ta, Lục La cùng tỷ tỷ nhất định sẽ tận tâm tận lực phụng dưỡng hai vị công tử. Gặp Lục La không tin, cầm cây quạt Tề Duyệt, lập tức dùng cây quạt ôm lấy cằm của nàng, đem nàng chôn xuống mặt chậm rãi nâng lên. Lúc này Tề Hoan khuôn mặt tươi cười rầm rầm, căn bản chính là một bộ công tử phóng đãng hình tượng. Tỷ tỷ dáng dấp đẹp như vậy, đệ tại nhìn thấy tỷ tỷ lần đầu tiên là liền đã yêu thích tỷ tỷ, thế nhưng là tỷ tỷ làm thế nào cũng không chịu nhìn đệ liếc mắt một cái nói xong, Tề Duyệt trở nên rất tương tâm. Mà Lục La lúc ấy làm sao biết hắn tại nhìn chính mình? Tại nàng lúc ấy xem ra, hẳn là tất cả mọi người đều tại nhìn nàng, mà nàng chỉ nhìn mình thích. Mà lại nàng lúc ấy chỉ thích to con, giống Tề Duyệt dạng này yếu ớt mỹ nam tử làm sao có thể vào tới mắt của nàng. Nhìn một chút Tề Duyệt, Lục La phát hiện hắn thế mà dáng dấp thật đáng yêu, nhưng nàng mà lại việc này, đối nàng một điểm chỗ xấu không có, cho nên nàng trực tiếp đáp ứng xuống. Đệ đừng thương tâm, tỷ tỷ ta lúc ấy chính là mắt mù, không có trông thấy đệ như vậy xuất khí nam hải tử. Tề Duyệt, là sao? Lục La, đương nhiên cái rắm. Lục La trả lời xong ngay tại trong lòng mắng thầm, chỉ là nàng bây giờ thân bất do kỷ, chỉ có thể trả lời khẳng định câu. Nhìn đối phương sắc mặt chậm rãi ấm lại, Lục La lại hỏi: cái kia chúng ta lúc nào kết làm đạo lữ? Thấy đối phương gấp gáp như vậy, Tề Duyệt ánh nắng cười một tiếng, nói: bây giờ còn không thể làm đạo lữ, nhưng có thể làm khác. Thấy thế, Lục La cũng không tiếp tục cẩn giấu nội tâm kích động, lập tức truy vấn: làm cái gì? Làm tỷ muội a? Lục La, a, sư tôn. Hô nàng hai tiếng, thấy không có bất kỳ đáp lại nào, Vương Đại Khoản nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với sư tôn càng ngày càng thích ngủ chuyện này, hắn luôn cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt, còn có chính mình luôn dễ quên, liền một tháng trước cùng sư tôn cùng một chỗ từng ly từng tí đều có chút mơ hồ. Vương Đại Khoản biết việc này rất nghiêm trọng, nhưng hắn lại cảm thấy trốn tránh không được, tựa như là số mệnh một dạng, không thể nào tìm kiếm không có chỗ xuống tay giải quyết. Vẫn là đi bái phòng một chút chỉ toàn tiên tôn a, hắn cùng sư tôn tiếp xúc nhiều, nhất định biết chút ít cái gì. Vương Đại Khoản lẩm bẩm lầu bầu nói. Khoản nhi sư tôn. Nghe được thanh âm này, Vương Đại Khoản lập tức hoàn hồn nhìn xem ngược mình sư tôn. Nguyên lai là chuyện hoang đường a. Sư tôn, ngươi thật sự là cái chuyện dở. Nói xong, Vương Đại Khoản liền cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, sau đó thân nàng một chút, mới ôm nàng ngủ chung dưới. Bây giờ đã là hoàng hôn thời khắc, khoảng cách Vương Đại Khoản đi tới cái này bí cảnh bên trong về sau hơn 20 ngày, này hơn 20 ngày bên trong tới, chuyện ngược lại là phát sinh không ít, chính là một cái bảo vật cũng không có mò được. Bất quá lấy Tần sư tỷ từ Ngô Lệ trong trí nhớ biết được, lần bí cảnh còn có một cái đại bảo bối, có nó liền không tính đến không lần lịch luyện này. Vương Đại Quản nằm tại trong lều vải không ngừng sửa sang lấy gần nhất phát sinh sự tình. Lấy suy đoán của hắn, tham dò xong chỗ kia độc phủ, lịch luyện thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Coi như Vương Đại Quản đang suy nghĩ thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cầm xuống lần này lịch luyện đệ nhất, cho ngươi nghĩ không ra ban thưởng. Âm thanh chợt lóe lên, nhưng Vương Đại Quản vẫn như cũ nghe rõ âm thanh kia. Là Tử Yên Tiên Tôn. Vương Đại Quản không khỏi kinh hô lên. Nhưng hắn một giây sau lập tức bình tĩnh lại. Tiên Tôn muốn bắt đệ nhất, vì cái gì không đi tìm Tần sư tỷ, thực lực của nàng nhưng so với ta mạnh hơn, lại nói ta cũng không cần ban thưởng gì. Nghe hắn, Tử Yên như thế nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, không phải liền là không có ban thưởng không tốt đi. Đối này Tử Yên trực tiếp nắm, nói: "Một kiện ngươi sư tôn tiếp thân quần áo, nhìn ngươi thật chuẩn." Vương Đại Quản đang nghe câu nói này sau, cơ hồ dây đáp. Đối này Tử Yên cười ha ha, không hổ là sông xương nghịch đổ, hai người bọn họ thật đúng là tuyệt phối. Chặt đứt truyền âm, Vương Đại Quản rốt cục nhịn không được, bật cười. Sư tôn tiếp thân quần áo, nhất định rất thơm à, ta thật nhớ muốn a. Vương Đại Quản ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh hư thân thể, hắn bây giờ chỉ cần thừa dịp sư tôn ngủ, liền có thể vụng trộm đem sư tôn tiếp thân quần áo trộm đi. Thế nhưng là sư tôn tỉnh lại nhất định sẽ phát hiện, Vương Đại Quản cũng không có cái kia gan chó. Chương 35. Vì sư tôn tiếp thân quần áo, vọt. Ngày thứ hai, Vương Đại Quản tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người đã không có sư tôn thân ảnh. Rùi rùi con mắt, Vương Đại Quản lập tức hốt hoảng bỏ lên, xông ra liều trại. Sư tôn. Vương Đại Quản mới ra liều bài, liền thấy được cái kia đạo hắn thân ảnh quen thuộc. Vương Đại Quản bước nhanh hướng nàng đi đến, từ phía sau ôm lấy thanh hư. Sư tôn, người rốt cuộc tỉnh. Vương Đại Quản đầu tựa vào cổ của nàng chô nói. Ừm, ngủ đủ rồi, không muốn ngủ tiếp. Thanh hư xoay người lại, mặt hướng Vương Đại Quản. Thật đát. Vậy ta lại có thể cùng sư tôn cùng một chỗ. Vương Đại Quản lập tức cao hứng ôm lấy nàng, bên cạnh nũng nịu bên cạnh ôm nàng eo. Chúng ta không phải vẫn luôn ở một chỗ sao? Thanh hư nhìn xem không ngừng hướng nàng trong ngực chui Vương Đại Quản nói, ánh mắt bên trong đều là không minh. Không phải, gần nhất sư tôn một mực đang ngủ, Quản Nhi đều không có cơ hội cùng sư tôn giảng mấy câu. Vương Đại Quản cũng nhìn xem nàng nói, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện Thanh hư trong mắt cô đơn. Quản Nhi, vi sư thật rất thích ngươi. Quản Nhi cũng rất thích sư tôn, đời đời kiếp kiếp cái chủng loại kia. Sau đó ánh mắt hai người cuốn giao lại với nhau, Vương Đại Quản ngẩng đầu nhìn Thanh hư. Thanh Hư cũng hai tay dâng sau gáy của hắn, mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn xem Vương Đại Quản. Thật lâu, Thanh Hư mới chậm rãi nói: "Quản Nhi muốn đối vi sư nói cái gì?" Thanh Hư duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, câu lên Vương Đại Quản cái cằm nói: "Sư tôn ngươi thật là đẹp, còn có đây này, ta nghĩ thân ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ là nghĩ hôn ta?" Thanh Hư mị nhãn như tờ, vươn đi ra ngón tay chậm rãi hướng lên, hướng trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng một vệt. Liền không nghĩ khác. "Nghĩ, nghĩ, nghĩ cái gì?" Vương Đại Quản bị Thanh Hư làm sắc mặt đỏ bừng, toàn thân lập tức liền trở nên khô nóng vô cùng. "Nghĩ ngươi, sư tôn ta muốn ngươi." Vương Đại Quản nói xong cũng muốn thân Thanh Hư, nhìn thấy đáng yêu như thế khoản tiền chắc chắn nhì, Thanh Hư lập tức liền yêu kiểu cười. Mà Vương Đại Quản thì là trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng, không cho nàng tiếp tục cười cơ hội. Nô tách ra, Thanh Hư hướng Vương Đại Quản chỗ ngực nện mấy quyền, chỉ là tay của nàng quá nhỏ, đánh vào Vương Đại Quản trên người tựa như gãi ngứa tựa như, vốn là đã ngăn chặn sao động Vương Đại Quản, bị nàng như thế đánh, lại thêm nàng ửng hồng đáng yêu khuôn mặt. Hắn lại lập, coi như Vương Đại Quản còn muốn tiến hành bước kế tiếp lúc, Thanh Hư thì là lập tức thẹn thùng trốn vào trong ngực của hắn, không cho hắn tự mình cơ hội. Sư tôn không muốn, sư tôn không muốn cho người thân. Thế nhưng là sư tôn trước đùa giỡn Quản Nhi. Vương Đại Quản nhíu môi, bất mãn nói: "Vậy cũng không được. Sư tôn ngươi đây là chơi xấu a?" "Ta chính là chơi xấu, làm sao vậy?" "Tốt tốt tốt, sư tôn ngươi chơi như vậy đúng không? Vậy cũng đừng trách Quản Nhi phóng đại chiêu." Dứt lời, Vương Đại Quản liền lớn tiếng hát lên ca tới. Bé thỏ con ngoan ngoãn giữ cửa mở một chút, nhanh lên mở một chút, Quản Nhi muốn vào tới. Sau khi nghe xong, Thanh Hư lập tức đem mặt từ trong ngực hắn lộ ra, kéo lấy cổ áo của hắn liền đem Vương Đại Quản kéo xuống. Sau đó tiếng ca cũng theo biến mất. Nhìn trước mắt ôn chính mình sư tôn, Vương Đại Quản khẽ miệng một phát, nên hợp đi lên. Hô hô, Thanh Hư thở mạnh, ưu đoán nhìn thoáng qua Vương Đại Quản. "Ngươi muốn nín chết ta sao? Ai kêu ta ra trưởng đến sư tôn đáng yêu như thế?" Vương Đại Quản làm lơ ánh mắt của nàng, vẫn như cũ đem nàng ôm vào trong ngực, dán thật chặt chính mình. "Ta không phải nhà ngươi, ta là nhà ta." Thanh Hư hai tay cũng gắt gao chụp lấy bà bay. "A a a." Vương Đại Quản cười to vài tiếng nói, "Thật đáng yêu, ta sư tôn thật đáng yêu." Nói xong, Vương Đại Quản lại nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt của nàng. Hắn phát hiện nhà mình sư tôn khuôn mặt thật rất mềm, cầm bước lên tới cực kỳ thoải mái, thật sự rất dễ dàng nghiện. Đều Hồng Thanh Hư cảm giác được chính mình khuôn mặt lại biến bỏng, liền đem mặt xoay tới, không để Vương Đại Quản bóp. "Ta thổi một chút." Không đợi nàng đồng ý, Thanh Hư liền cảm thấy có một đoàn nhiệt khí đánh vào trên mặt của mình. "Đừng, đừng thổi." Nóng qua thấy thế, Vương Đại Quản khẽ miệng khẽ cong, đem nàng ôm ngang, hướng trong lều vải đi đến. Hai người lần nữa đi ra lều vải thời điểm, đã là giữa trưa, Vương Đại Quản thì là dắt sư tôn tay, chậm rãi hướng chỗ kia động phủ đi đến. Nhìn thấy nơi xa khoan thai tới chậm Vương Đại Quản hai người, tất cả mọi người đều nhìn về bọn hắn. Thằng đến gần, Vương Đại Quản mới phát giác được không thích hợp. Như thế nào tất cả mọi người đều tại nhìn hắn, chẳng lẽ là buổi sáng chuyện bị phát hiện rồi? Đón ánh mắt của bọn hắn, vốn là sắc mặt bình tĩnh Thanh Hư, trên mặt cũng hơi hơi nổi lên đỏ ửng. "Vì cái gì các vị đều phải nhìn ta?" Đến lúc này, Tần Thời Vũ mới đi ra khỏi tới đối hắn nói: "Chỗ này động phủ sắp đặt cấm chế, cần băng linh căn người linh khí mới có thể mở ra. Vương đại quản, lại còn có chuyện như thế? Tần Thời Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi thử trước một chút." Gặp bọn họ thật là vì chuyện này, Vương đại quản đến nước này mới đã thả lòng một chút, hướng cái kia động phủ trô đi đến. Nhìn xem bị một vệt ánh sáng bình phong ngăn trở động phủ cửa vào, Vương đại quản gọi ra Lạc Sương trực tiếp liền hướng cái kia màn hình bay đi. Lạc Sương vừa mới tiếp xúc, cái kia màn hình trực tiếp liền phá toái, biến mất không thấy gì nữa. Mà khi nhìn đến một màn này, tất cả mọi người bèn nhìn nhỏ cười, nhanh chóng hướng Vương đại quản bên kia đi đến. Mà Vương đại quản thì là thu hồi Lạc Sương thẳng tắp hướng cái kia trong động phủ nhìn lại. Muốn cầm đệ nhất, bên trong bảo vật ta liền nhất định phải đạt được. Vì mình hạnh phúc, vì sư tôn tiếp thân quần áo, vọt. Nói thì chậm đó là nhanh, Vương đại quản đang chuẩn bị hướng cái kia động phủ bay đi, một thân ảnh trực tiếp lướt qua hắn, sau đó liền chuyển đến một thanh âm. "Đa tạ Vương sư đệ, ra bí cảnh ta mời ngươi uống trà, ta liền đi trước một bước, ha 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 ha." Người này chính là Tần Thời Vũ. Bây giờ không có người ngoài, như vậy hai người bọn họ đội cũng liền biến thành đối thủ, mà vừa rồi để Vương đại quản phá trận, chính là Tần Thời Vũ tìm tới cơ hội đi đầu một bước kế hoạch. Cho nên nói Vương đại quản bị Tần Thời Vũ tính toán. "Nóa!" Vương đại quản nổi giận một câu, toàn bộ thân hình trực tiếp sập ra ngoài, hướng Tần Thời Vũ đuổi theo. Trừ Vương đại quản cùng Tần Thời Vũ hai người xông vào trong động phủ bên ngoài, những người khác không muốn đi vào ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ đồ vật bên trong nhất định là Tần Thời Vũ, mà Thanh Hư thì là đứng ở tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn xem động phủ. "Khoản nhi, cố lên nha." Lúc này đang toàn lực đuổi theo Tần Thời Vũ Vương đại quản, có thể cảm nhận được đến từ nhà mình sư tôn của Vũ, lại tăng tốc độ. Chỉ chốc lát sau, Vương đại quản liền đuổi tới động phủ chỗ sâu, mà lúc này Tần Thời Vũ đã đem vật kia cầm ở trên tay. Nàng cười nhìn xem Vương đại quản, thỉnh thoảng còn đem bảo vật trong tay hướng không trung ném ra ngoài. Như thế nào mới đến? Đối với nàng trào phúng, Vương đại quản chỉ có thể ngầm thừa nhận, không thể không nói, cái này Tần sư tỷ thật sự rất mạnh. "Trên tay ngươi đồ vật ta muốn, ngươi nói cái giá đi." Vương đại quản chỉ về phía nàng trong tay, lúc lên lúc xuống đồ vật nói. "Không hổ là thương nhân, vừa lên tới liền nói giá tiền." "Không nói giá tiền, chẳng lẽ còn cùng ngươi yêu được sao?" Vương đại quản đối Tần Thời Vũ nết miệng cười một tiếng. "Ngươi..." Tần Thời Vũ lập tức đem văng lên bảo vật nắm ở trong tay, chỉ vào Vương đại quản, tức giận nói: 50 bản không xuất bản nữa thoại bản." Tần Thời Vũ không muốn lại cùng hắn nói nhảm. "Vương đại quản, 1 bản." "Tần Thời Vũ, 40 bản." "Vương đại quản, 20 bản." "Tần Thời Vũ, 30 bản." "Không thể ít hơn nữa." "Vương đại quản, thành giao." Nói xong, Vương đại quản cười hắc hắc, trực tiếp từ trong túi chứa vật móc ra 30 quyển sách quăng về phía Tần Thời Vũ. Mà Tần Thời Vũ thì là lập tức tiếp được, cũng đem bảo vật bức cho Vương đại quản, nhìn thấy trên tay mình vật trong lòng, hai người đều là cười một tiếng. Nhìn xem quyển sách trên tay, lại nhìn một chút Vương đại quản khuôn mặt tươi cười, Tần Thời Vũ cảm giác bản thân giống như bỏ lỡ cái gì. Chương 36. Sư tôn yêu trừng phạt kiệt kiệt kiệt. Vương đại quản nhìn trong tay mình bảo vật cười lớn, sau đó lại liếc mắt nhìn Tần Thời Vũ, nói: "Giao dịch vui sướng." Cắt. Tần Thời Vũ bây giờ cũng không muốn để ý đến hắn, giơ chân lên liền đi ra ngoài. Vương đại quản cũng lơ đễnh, hắn bây giờ thế nhưng là bành trướng đến bạo. Liền xem như trước kia hắn đàm thành quá nhiều đại nhất môn làm ăn lớn, cũng không có hiện tại vui vẻ như vậy. Đem vật cầm trong tay để vào túi trữ vật, Vương đại quản liền một mặt gió xuân hướng cửa hàng đi đến. "Ngươi nói là Tần sư tỷ cầm tới bảo vật vẫn là Vương sư đệ được đến cái kia bảo vật?" Liêu Dẫn Thủy hướng Cố Tiên nói. "Vậy khẳng định là..." Còn không đợi Cố Tiên nói xong, Liêu Dẫn Thủy trực tiếp đánh gậy hắn nói: "Ta tuyển Tần sư tỷ." "Vậy ta tuyển cái gì?" Cố Tiên triển khai hai tay nhìn xem nàng hỏi. "Ngươi đương nhiên muốn tuyển Vương sư đệ." "Tiền đặt cược liền tuyển." Nhìn xem cũng bắt đầu muốn đánh cược chú Liêu Dẫn Thủy, Cố Tiên lập tức nói: dừng lại Thủy Nhi, cái gì tiền đặt cược, ta lại không có đáp ứng muốn cùng ngươi đánh cược." Nghe tới Cố Tiên lời nói, Liêu Dẫn Thủy lập tức nghiêm mặt nói: "Ngươi dám không đáp ứng sao?" "Không dám." Nghe đây, Liêu Dẫn Thủy lúc này mới hài lòng gật đầu, nói: "Thế còn tạm được, như vậy tiền đặt cược liền tuyển." Cùng lúc đó, Cố Tiên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ở trong lòng phát tiết bất mãn của mình. "Này không phải liền là cưỡng chế kinh doanh sao? Trả lại ngươi đánh cược Tần sư tỷ, ta đánh cược Vương sư đệ, ta đánh cược cái truy ta. Vương đại khoản có thể thắng, ta trực tiếp dựng ngược đất cước." Ngay tại Cố Tiên phàn nàn thời điểm, Tần Thời Vũ đã từ trong động phủ đi ra. Nhìn thấy Tần Thời Vũ, Liêu Dẫn Thủy lập tức lôi kéo đổi phế Cố Tiên chạy tới. Tần sư tỷ, ngươi cầm tới bảo vật rồi sao?" Mà lời này vừa nói ra, người chung quanh đều vây quanh. "Tần sư tỷ ngươi..." "Đúng a, Tần sư tỷ ngươi mau đưa bảo vật lấy ra, để chúng ta nhìn xem a." Đối mặt bọn hắn lời nói, Tần Thời Vũ chỉ là khoát tay áo, nói ra làm bọn hắn khó mà tin được một câu: "Bảo vật tại Vương sư đệ nơi đó." Nói xong, nàng cũng không để ý bọn hắn truy vấn, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian, vừa rồi Vương đại quản cho nàng 30 bản thoại bản, mà lại là không xuất bản nữa cái chủng loại kia, nàng phải nắm chặt thời gian xem hết, trở lại Vạn Quốc Tông nàng cũng không có nhiều như vậy cơ hội nhìn sách. Nghĩ đến Tử Yên Tiên Tôn nghiêm khắc khuôn mặt, Tần Thời Vũ liền không khỏi run lập cập, nhưng lại nghĩ đến khoảng cách lịch luyện kết thúc, ra bí cảnh còn có gần tới 7 ngày thời gian, nàng lại kích động. Còn có thời gian, nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh, nàng muốn nhìn sách. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Liễu Dẫn Thủy nhất thời không chịu tin tưởng, sắc mặt đều là chần chờ. "Thủy Nhi, cam chịu số phận đi." Gặp Liễu Dẫn Thủy sắc mặt không đúng, Cố Tiên tìm đường chết an ủi. Mà phản ứng kịp Liễu Dẫn Thủy, trực tiếp tiếp cận Cố Tiên. Đối mặt nàng ánh mắt, Cố Tiên lúng túng cười một tiếng, lại nói: "Cái kia Thủy Nhi, tiền đặt cược ta lựa chọn. Ngươi tuyển quả trứng." Nói xong, Liễu Dẫn Thủy xoay người rời đi, mà Cố Tiên thì là lập tức đuổi theo. "Ôi, Thủy Nhi, ngươi chờ ta một chút nha Thủy Nhi, tiền đặt cược ta còn chưa nói đâu. Đến lúc này, Liêu Dẫn Thủy bước chân càng thêm nhanh. Mà lúc này Vương Đại Khoản vừa bận từ cửa hàng đi ra, nhìn thấy từ bên cạnh mình nhanh chóng đi qua Liêu Dẫn Thủy, hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị chào hỏi, nàng liền đã đi xa. Như thế gấp sao? Không đợi Vương Đại Khoản suy nghĩ nhiều, Cố Tiên lại từ trước mặt hắn bay qua. Lần này Vương Đại Khoản trực tiếp hô: "Cố Minh, lần sau sẽ bàn." Hai người này lại náo mâu thuẫn gì rồi? Vương Đại Khoản nhìn xem đi xa hai người sờ lên đầu, liền nhanh chóng hướng bốn phía tìm được cái kia đạo chính mình tâm tâm niệm niệm thân ảnh. Mà khi nhìn đến Vương Đại Khoản đi ra, ba cái kia đồng môn sư minh đệ cùng cơ bá cũng hướng hắn đi tới, đem hắn vây lại. "Vương sư đệ, ngươi là thế nào làm được, thế mà thắng Tần sư tỷ?" "Vương sư minh." Từng cái trả lời xong bọn hắn, nhìn xem bọn hắn tán đi, Vương Đại Khoản mới buông lòng thở ra một hơi. Tên này người cũng không dễ làm a. "Ngươi tính toán danh nhân sao?" Nghe tới này âm thanh quen thuộc, Vương Đại Khoản lập tức vui vẻ nhào tới. Sư tôn nhìn xem ghé vào bộ ngực mình, trơ mắt nhìn chính mình Vương Đại Khoản, thanh hư mặt mày khẽ cong, vuốt vuốt đầu của hắn. "Sư tôn, vừa rồi Đổ Nhi không thấy được ngươi. Ngươi bị đám kia đồng môn sư huynh đệ vây xoay quanh, thấy thế nào nhìn thấy sư tôn?" "Đó là Khoản Nhi lỗi lầm, thế mà không có ngay lập tức nhìn thấy sư tôn." Nhìn xem đem vùi đầu vào bộ ngực mình Vương Đại Khoản, thanh hư mỉm cười. Nàng liền đứng tại cửa hang, nàng âu yếm khoản tiền chắc chắn Nhi làm sao có thể nhìn không thấy nàng đâu. Có phải hay không đến về sau, chính mình hoàn toàn đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không nhìn thấy chính mình, coi nàng là làm một cái người xa lạ. Nàng tin tưởng, Khoản Nhi nhất định sẽ không. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ khóc nhẹ, như vậy ta liền có thể tới cái đẹp cứu anh hùng để hắn lần nữa yêu chính mình. Thanh hư ở trong lòng nghĩ như vậy, hai tay lại chăm chú đem hắn vòng lấy. "Sư tôn, nếu Khoản Nhi cái thứ nhất nhìn thấy không phải ta, vậy sẽ phải nhận vi sư trừng phạt." Nghe đến từ chính mình phía trên âm thanh, Vương Đại Khoản cười hắc hắc. Trừng phạt tốt, ta thích nhất sư tôn trừng phạt ta." Gặp Vương Đại Khoản hưng phấn như thế, Thanh hư cũng làm mở miệng nở nụ cười. "Cái kia Khoản Nhi muốn cái gì trừng phạt đâu? Này, trừng phạt còn có thể từ ta chọn sao?" "Hừ hừ." Vương Đại Khoản ra sức từ Thanh hư trong ngực bò đi ra, nhìn về phía Thanh hư, phát hiện nhà mình sư tôn không có đang nói đùa, Vương Đại Khoản lập tức tà ác nở nụ cười. "Sư tôn thật sự cái gì đều có thể sao?" "Ừm. Cái kia ta muốn sư tôn trừng phạt ta vĩnh viễn lưu tại sư tôn bên người, không rời không bỏ, đời đời kiếp kiếp." Nghe Vương Đại Khoản lời nói, Thanh hư con mắt lập tức liền hồng, nàng còn tưởng rằng là cái gì hôn hôn loại hình, không nghĩ tới là chính mình yêu nhất Khoản Tiền chắc chắn Nhi đối với mình tỏ tình. "Vậy ta bây giờ liền trừng phạt ngươi." Thanh hư ngữ khí mang theo khàn giọng. "Thỉnh sư tôn thỏa thích trừng phạt ta đi." Nhìn vẻ mặt bỏ vốn liền nghĩa Vương Đại Khoản, Thanh hư lập tức liền bật cười, mà nước mắt cũng từ trong mắt nàng tràn ra ngoài. Chỉ có điều, từ trong mắt nàng chảy ra nước mắt là ngọt vẫn là đắng, không có người biết. "Vương Đại Khoản, ta trừng phạt ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đợi ở bên cạnh ta, không thể rời đi ta, một bước cũng không thể, muốn vẫn nghĩ ta, vĩnh viễn nhớ rõ ta." "Ta tiếp nhận trừng phạt, Khoản Nhi tiếp nhận sư tôn trừng phạt." Sau đó Vương Đại Khoản trực tiếp hôn nhà mình sư tôn, đem nàng ôm thật chặt ở trong ngực. Mà Thanh hư cũng yên tĩnh ghé vào Vương Đại Khoản ngực, cảm thụ được đối phương nhịp tim. "Sư tôn, vi sư tại." "Thật tốt." Vương Đại Khoản ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trùng, lộ ra khó mà ức chế nụ cười. Nhẹ nhàng đem nàng cõng lên, Vương Đại Khoản cùng Thanh hư chậm rãi bước đi xa. "Sư tôn, chúng ta cùng đi xem ngôi sao, được không?" Vương Đại Khoản quay đầu đối trên lưng Thanh hư nói. Hào áp chương 37. Cùng sư tôn cùng một chỗ ngắm sao tối nay là đêm tối. Vốn là hoàn toàn yên tĩnh sơ lâm, hai thân ảnh gào thét mà qua, gây nên bóng cây ba động, trùng điệu cùng minh. "Sư tôn sắp tới." "Ừm." Dứt lời, sau một khắc hai người xông ra rừng cây, bay đến đỉnh núi, lập tức đầy sao trời không liền xuất hiện ở trước mắt. "Hôm nay ngôi sao rất nhiều đâu, sư tôn." "Ừm." Thanh hư ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn. Hai người cùng nhau dẫm tại lạc hồng phía trên, chỉ có điều Thanh hư đứng ở phía trước, Vương Đại Khoản đứng ở phía sau ông nàng. Nhìn xem một lát tinh không, Vương Đại Khoản liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người hắn Thanh hư. Bạch trạch ra thịt, nở nang tư thái, Vương Đại Khoản thật nhớ hướng nàng cái kia bị ánh trăng chiếu lên tỏa sáng chỗ cổ cắn một cái. Có lẽ là phát giác được Vương Đại Khoản ánh mắt, Thanh hư cũng quay đầu nhìn về phía hắn. "Vi sư đẹp không?" "Đẹp mắt, sư tôn rất đẹp. Cùng cái này trên trời ngôi sao so, như thế nào?" Nghe này Vương Đại Khoản lắc đầu, nói: "Ngôi sao nơi nào đều có, nhưng đẹp mắt nhất vẫn là bây giờ phiến tinh không này." Hắn hướng trên trời chỉ, sau đó nắm Thanh hư khuôn mặt. "Bởi vì ta có yêu nhất sư tôn bồi tiếp ta." Nói xong, Vương Đại Khoản liền đem nàng bế lên, ngồi ở lạc hồng phía trên. Ôm nàng, hướng trên người nàng hung hăng hít một hơi, Vương Đại Khoản muốn nhớ kỹ hương vị của nàng, khí tức của nàng. Coi như về sau chính mình quên tướng mạo của nàng, cũng sẽ không quên hắn yêu nhất sư tôn hương. Hắn có dự cảm chính mình mấy năm gần đây ký ức lại sẽ biến mất, hắn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có lẽ cha của mình có thể biết chút ít cái gì. Lịch luyện kết thúc, liền đi nhìn một chút lao cha a. Vương Đại Khoản nghĩ như vậy. Mà tại hắn suy nghĩ lúc, Thanh hư âm thanh lại nhẹ nhàng truyền vào trong tai. "Khoản Nhi suy nghĩ cái gì?" Thanh Hương ngẩng đầu nhìn hắn nói. Gặp này Vương Đại Khoản cười một tiếng, xem ra cái gì đều không gạt được nhà mình sư tôn. "Sư tôn ngươi nhìn ta bao lâu rồi?" "Một mực đang nhìn ngươi." Nhìn đối phương vẻ mặt thành thật thần sắc, Vương Đại Khoản cũng nói. "Khoản Nhi cũng một mực đang nghĩ ngươi." "A ha 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 ha." Thanh Hư sau khi nghe xong, đem thân thể tựa vào trong ngực của hắn, nở nụ cười. Về sau, hai người liền một mực ngồi tại lạc hồng phía trên, một bên nhìn xem tinh không, một bên lẫn nhau thuật lời tâm tình. "Sư tôn, ngươi còn muốn nghe Khoản Nhi ca hát sao?" "Nghĩ, Khoản Nhi nhanh hát cho vi sư nghe." Nhìn xem trong lồng ngực của mình hưng phấn sư tôn, Vương Đại Khoản một mặt ý cười nhìn về phía không trung. Lóe lên sáng lóng lánh đầy trời đều là tiểu tinh tinh treo ở không trung tỏa ra ánh sáng giống như rất nhiều mắt nhỏ lóe lên. Thằng đến ngực mình người đều động tĩnh càng ngày càng nhỏ, Vương Đại Khoản mới chậm rãi dừng lại trong miệng tiếng ca. Nhìn xem ngực mình đã ngủ sư tôn, Vương Đại Khoản cúi xuống cổ tại Thanh Hư mặt bên trên hôn một cái. Mà Thanh Hư thì là hướng trong ngực hắn ủi, trên mặt hiện ra nụ cười. Nửa đêm, vốn là đang tại suy nghĩ về sau dự định Vương Đại Khoản, đột nhiên bị một đạo âm thanh quen thuộc đánh gãy suy nghĩ. Thủy Nhi a, ngươi chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Ta đều truy ngươi một ngày, là Cố Tiên muốn chết không sống âm thanh. Mà Liêu Dẫn Thủy thì là nói, ta để ngươi đi theo ta sao? Là chính ngươi muốn một mực đi theo ta. Ta đây còn không phải sợ ngươi mệt mỏi, nhanh đừng nóng giận, này đều một ngày, cũng nên nguôi giận. Cố Tiên ngừng lại, nhìn phía xa còn đang không ngừng đi lên phía trước Liêu Dẫn Thủy nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng có lại đi theo ta. Ngươi đứng lại đó cho ta. Gặp nàng vẫn không có ý dừng lại, Cố Tiên đột nhiên quát. Mà Liêu Dẫn Thủy đang nghe lời này sau, lại thật sự dừng bước, sau đó khóc lên. Ngươi hung ta, ngươi cái thối Cố Tiên, ô ô ô. Liêu Dẫn Thủy quay người chỉ vào Cố Tiên nói một câu, liền ngồi xuống xuống. Ai? Thấy thế, Cố Tiên thì là bay thẳng tới, ôm lấy nàng. Ngươi buông ra, ngươi mở ta, ngươi tên hỗn đản. Liêu Dẫn Thủy không ngừng đẩy Cố Tiên, mà Cố Tiên thì là ôm thật chặt lấy Liêu Dẫn Thủy. Khóc đủ chứ, đánh đủ chứ. Ừm. Trở về ngủ. Hảo thấy thế, Cố Tiên xem như lại thở dài một hơi, từ nhỏ đến lớn, dạng này chuyện hắn cũng không biết làm bao nhiêu hồi, có lúc là chính hắn làm, có lúc là nguyên nhân khác, nhưng hắn cuối cùng đều có biện pháp đem nàng dỗ tốt. Nhìn xem ôm thật chặt chính mình Liêu Dẫn Thủy, Cố Tiên ôm nàng liền hướng nơi xa bay đi. Hai người này, thật sự là nửa đêm đều không được yên tĩnh. Nhìn xem dần dần biến mất bóng người, Vương Đại Khoản nhẹ nói. Thấy bầu trời bên trong ngôi sao cũng dần dần biến mất thân hình của mình, Vương Đại Khoản cũng thu hồi suy nghĩ, ôm lấy nhà mình sư tôn dẫm lên Lạc Hồng liền hướng lều vải bên kia bay đi. Sư tỷ, nhiều như vậy không xuất bản nữa thoại bản, ngươi là từ đâu làm tới? Lạc Lạc đang si mê vớt ve một bản thoại bản nói. Hắc hắc, ngươi đây cũng đừng quản, ngươi Tần sư tỷ có là biện pháp. Nhìn đối phương si mê ánh mắt, Tần Thời Vũ một mặt tiêu ngạo nói. Sư tỷ, ta thật sự có thể nhìn sao? Lạc Lạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tốt như vậy thoại bản, hơn nữa còn là không xuất bản nữa, hắn thật sự sợ chính mình vừa dùng lực liền đem nó hư hao. Dù sao mỗi lật một cái, chính là đối bản này thoại bản tổn thương. Này 30 bản thoại bản, Tần Thời Vũ đại khái hiểu rõ một chút, có 28-4 là nàng ưa thích khẩu vị, mà lại nội dung vẫn là giống Lạc Lạc loại đứa bé này không thể nhìn. Mà chính là loại này, vừa lúc là Tần Thời Vũ thích xem nhất, không thể không nói Vương Đại Khoản phẩm bị rất không tệ. Tần Thời Vũ rất ưa thích. Mà còn lại hai bản thì là tương đối bình thường bản, cũng là Tần Thời Vũ cho Lạc Lạc chuẩn bị. Xem đi, này có hai bản đủ ngươi nhìn. Nói xong Tần Thời Vũ không để ý Lạc Lạc lần nữa cảm tạ, trực tiếp đi vào trướng đồng của mình. Mà Lạc Lạc thì là trực tiếp ở bên ngoài, không kịp chờ đợi lật ra thoại bản lần đầu tiên. Lạc Lạc, ngươi muốn tới sư tỷ bên trong sao? Tần Thời Vũ mở ra liều vải, chỉ đem đầu lộ ra, hướng hắn hỏi. Tốt. Mà Lạc Lạc thì là không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền chui tiến vào Tần Thời Vũ liều vải. Duy nhất có ánh lửa địa phương, chỉ có một chỗ, đó chính là cơ bá cắm trại địa điểm. Bây giờ hắn đang một tay cầm thịt nướng, miệng luôn ăn, một tay cầm tiên hân cho hắn hương khăn, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm vào đống lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện hoàn thành rồi sao? Đương nhiên, ngươi nói. Bản tôn nói được thì làm được. Từ Yên trực tiếp đánh gây Vương Đại Khoản. Chú ý tiên tôn, vẫn là phải thiếp thân a. Nghe Vương Đại Khoản âm thanh, đang ngồi trên giường Từ Yên lập tức nát một bụng nói. Phi, ngươi cái tiểu biến thái. Nói xong, nàng liền trực tiếp chặt đứt nàng cùng Vương Đại Khoản truyền âm, thả ra một đạo thần thức, hướng Vạn Quốc Tông phương hướng bay đi. Bên này, tại đối phương chặt đứt hắn truyền âm sau, Vương Đại Khoản hài lòng cười một tiếng, ôm nhà mình sư tôn liền ngủ thiết đi. Chương 38. Bí cảnh bên ngoài, bí cảnh bên ngoài, từng cái tông phái người dẫn đầu, bây giờ đều tụ tập lại với nhau. Hôm nay là lần này bí cảnh lịch luyện ngày cuối cùng, từng cái tông phái người dẫn đầu tại thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt sau, liền đều nhìn về bí cảnh mở miệng. Mà lúc này vừa vặn có mấy tên đệ tử bay ra, hướng thẳng đến tông môn của mình bay đi, sau đó, liền có càng nhiều đệ tử từ bí cảnh bên trong bay ra. Nhưng bọn hắn đều không có muốn rời khỏi ý tứ, cho chuyện vài câu sau, liền đều nhìn về Tử Yên bên này. Đối đây, Tử Yên không rảnh để ý, những người này lưu lại mục đích, không khỏi là muốn nhìn cái náo nhiệt, ăn dưa. Nhìn trong chọc vào bí cảnh mở miệng, Tử Yên cũng không lo lắng Vương Đại Khoản một đoàn người sẽ ra ngoài ý muốn, dù sao hắn đã cầm tới chỗ này bí cảnh lớn nhất cơ duyên, đệ nhất không là vấn đề. Nhưng để nàng để ý nhất chính là viên kia thăng tiên đan, bởi vì nàng đã không cảm giác được Phạm Lao sinh cơ. Nếu như Phạm Lao hôm nay chưa từng xuất hiện, như vậy viên kia thăng tiên đan cũng sẽ không cánh mà bay. Nàng lông mày cong lên, trên mặt tràn ngập lo lắng. Ngay tại Tử Yên vẫn còn đang suy tư lúc, Vương Đại Khoản đã lôi kéo Thanh Hư từ bí cảnh bên trong bay đi ra. Mà hắn cơ hội là mới ra bí cảnh liền hướng Tử Yên bay tới. Bái kiến Tử Yên tiên tôn. Ừm. Đem khối kia vượng hoàng cốt tàn phiến cho bọn hắn xem một chút đi. Tử Yên nói đến cực nhanh, giống như đang thúc giục gấp rút Vương Đại Khoản. Mà Vương Đại Khoản đối nàng hành vi chỉ là cười một tiếng, liền quay người liền muốn ôm nhà mình sư tôn hướng đám người bên kia bay đi. Nhưng Vương Đại Khoản mới vừa vặn dẫm lên Lạc Hồng bên người sư tôn liền bị Tử Yên kéo lại đi. Đối đây, Vương Đại Khoản vô ý thức muốn đi kéo Thanh Hư, thế nhưng là Thanh Hư lại hơi hơi đối với hắn cười một tiếng, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Thấy thế, Vương Đại Khoản cũng không làm phiền, bay thẳng đi, hắn còn muốn tìm Tử Yên muốn nhà mình sư tôn tiếp thân quần áo đâu. Bực này đại sự, cũng không thể chậm trễ. Đứng tại chỗ cao nhất, Vương Đại Khoản giơ cao lên tay mình trong tay Phượng Hoàng Cốt tàn phi nói: "Chư vị mời nhìn, đây chính là ta từ đây bí cảnh bên trong tìm được bảo vật, Phượng Hoàng Cốt." Vương Đại Khoản đồng thời không có đem tàn phiến hai chữ đọc ra, đến nỗi có phải hay không tàn phiến ở đây không có mấy người có thể nhìn ra. Nghe tới Vương Đại Khoản lời nói, ở đây tuyệt đại đa số người đều chấn kinh há to miệng. "Này, cái này sao có thể?" Một người trong đó chỉ vào trên không Vương Đại Khoản nói: "Này làm sao không có khả năng?" Nói xong, Vương Đại Khoản liền đem trong đó linh lực trực tiếp phóng thích ra ngoài. Mà đám người tại cảm thụ cỗ này linh lực tầm bổ sau, ở đây một chút ở vào bình cảnh kỳ tu sĩ trực tiếp có đột phá. Những tu sĩ kia tại cảm nhận được chính mình tu vi tăng lên sau, đều đầy mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương Đại Khoản bảo vật trong tay. Đây là sự thực. Không biết là ai hô một câu, đám người cũng đều sôi trào lên, đều phù hợp chư bị hắn. Mà hắn âm thanh lớn nhất, yêu nhất khởi tình chính là bị cái kia cố linh lực gột rửa sau có đột phá tu sĩ. Nhìn xem ở đây tuyệt đại nhiều người đều tin Vương Đại Khoản lời nói, số ít mấy cái đại tông trưởng lão chỉ là cười cười, càng nhiều lực chú ý vẫn là tập trung ở Vương Đại Khoản trên thân. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Khoản hài lòng cười một tiếng, nói: "Còn có thể là ai lấy ra được, có thể cùng trong tay của ta khối này bảo vật cùng so sánh đồ vật sao?" Mà đám người ánh mắt vẫn như cũ si ngốc nhìn xem khối kia bảo vật, căn bản không có nghe Vương Đại Khoản nói lời. Thật sự là ngu muội à, xem ra Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, thực lực đứt gãy rất nghiêm trọng a. Một vị lão giả nhìn thoáng qua chúng quanh đệ tử, không có vừa phát hiện vật này không thích hợp. Phượng Hoàng Cốt, tên như ý nghĩa, Phượng Hoàng Xương Cốt. Tuy nói Phượng Hoàng Xương Cốt rất nhiều, nhưng hắn linh lực lại toàn bộ ẩn chứa tại một khối xương bên trong, mà có khổng lồ linh lực xương cốt liền xưng là Phượng Hoàng Cốt. Đến nỗi Phượng Hoàng Cốt tàn phiến lai lịch, thì là Phượng Hoàng tại vẫn là lúc, đem chính mình suốt đời linh lực chứa đựng tại Phượng Hoàng Cốt quá trình bên trong, có một chút linh lực tràn ra, tứ tán đến khắp xương cốt hiện tượng. Mà loại này có vi diệu linh lực Phượng Hoàng Xương Cốt liền xưng là Phượng Hoàng Cốt tàn phiến. Đến nỗi đám người vì cái gì như thế tin tưởng, đây chẳng qua là bọn hắn kiến thức nông cạn, đem tàn phiến ẩn chứa linh lực xem như chân chính Phượng Hoàng Cốt linh lực. Thấy mọi người đều không có dị nghị, Vương Đại Khoản thì là lập tức trở về Tử Yên vị trí. Tử Yên tiên tôn, đồ vật đều chuẩn bị xong. Mà lúc này Tử Yên căn bản không có để ý tới Vương Đại Khoản, mà là cảm giác một chút trùng quanh khí tức. Không có khí tức của hắn đến cùng chạy đi chỗ nào chết? Tử Yên hai tay nắm chặt thành một đoàn. Tử Yên có thể cảm nhận được Phạm Lao đã hai lần là người, nhưng lại chậm chạp tìm không thấy hắn chết nguyên nhân. Nhìn trước mắt sắc mặt có chút khó coi Tử Yên, Vương Đại Khoản đem vừa muốn thúc giục nàng, trực tiếp nuốt xuống. Kiểm tra, chẳng lẽ nàng muốn đổi ý? Không có khả năng, sư tôn tiếp thân nội ý, ta tình thế bắt buộc. Vương Đại Khoản âm thầm vì chính mình động viên, nhưng ngoài miệng nhưng không có một câu. Đám người gặp Vương Đại Khoản đem cái kia bảo vật lấy đi, cũng đều mất đi lưu tại nơi này hào hứng, đều phải quay người rời đi. Mà lúc này Tử Yên thì là trực tiếp bộc phát, cái kia linh lực khổng lồ trực tiếp đem mọi người đặt ở trên mặt đất. Vừa rồi không đều thấy say sưa ngon lành sao? Như thế nào? Bây giờ nghĩ đến phải đi. Không đợi Vương Đại Khoản bọn người phản ứng kịp, nàng trực tiếp xuất hiện ở một cái không biết tên tông phái trước mặt trưởng lão. Phạm Lao chết là không phải cùng ngươi có quan hệ, mau đem thăng tiên đan giao ra. Vị trưởng lão kia, tại Tử Yên uy áp dưới, trực tiếp ngay cả lời đều nói không ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nàng. Nói chuyện a, ngươi nói chuyện a. Tử Yên trực tiếp cho hắn một cước, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao không nói chuyện, thật chẳng lẽ chính là ngươi làm? Nàng phẫn nộ đối nằm trên mặt đất, cùng con cá chết tựa như vị trưởng lão kia nói. Thấy đối phương đều bị đá đến tất khiếu tách rời, Tử Yên lại quay người tìm được ngày đó ở đây những người khác. Đối với một chút tiểu bối, tuy nói không có bị Tử Yên tra hỏi, nhưng tại nàng uy áp dưới, bọn hắn cũng đều từng cái miệng phun máu tươi. Bây giờ nói Tử Yên đã không còn ngày xưa trầm ổn, phản phất chính là lớn lên bản tần thời vũ. Tử Yên không ngừng hướng bọn hắn tra hỏi, nên đón lại là lặng lẽ đối đãi, nàng chỉ hận lúc ấy chính mình sĩ diện, đáp ứng kia cái gì cầu thí đồ ước, vốn là dễ như trở bàn tay đồ vật, kết quả là không biết tiện nghi đầu nào cầu. Vương Đại Quảng, A Thu, Thanh Hư, Khoản Nhi ngươi làm sao vậy? Thanh Hư lập tức quan tâm hỏi. Không có việc gì. Vương Đại Quảng cười sờ lên đầu của nàng, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đang tại nổi điên Tử Yên. Như thế nào vừa rồi cảm giác có người đang mắng ta đâu? Phát tiết xong hết thảy, Tử Yên lại khôi phục trước kia cái kia cao ngạo dáng vẻ, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nhìn một chút Tử Yên, lại nhìn một chút tức đái chảy ngang hiện trường, Vương Đại Khoản không khỏi nắm cái mũi, sau đó lại đem nhà mình sư tôn con mắt che lên. Về tông môn. Dứt lời, nàng liền trực tiếp xuất hiện ở nơi xa trên phi thuyền. Chương 39. Thăng tiên đan trên phi thuyền, Vương Đại Khoản đem nhà mình sư tôn dấu ngủ sau, ngay tại trên phi thuyền không ngừng tìm Tử Yên thân ảnh. Vừa rồi, hắn tại bí cảnh bên ngoài kể xong cái kia lời nói sau, liền đem Phượng Hoàng Cốt tàn phiến giao cho Tử Yên, vốn cho rằng nàng phát tiết xong liền làm tròn lời hứa, thật không nghĩ đến vừa lên phi thuyền liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà trên thuyền nơi nào đó, Thời Vũ ngẩng đầu nhìn ta. Tử Yên ngồi tại cao vị thượng nhìn xem phía dưới quỳ một chân trên đất Tần Thời Vũ. "Sư tôn, có chuyện gì không?" Tần Thời Vũ cẩn thận nhìn xem nàng nói. Nàng bây giờ hoàng đến một nhóm, tại bí cảnh cuối cùng mấy ngày, nàng một mực tại khắc khổ đọc sách, nhưng mà vì trải nghiệm trong sách đạo diệu, nàng liền hơi dùng nhiều một chút thời gian, thẳng đến bí cảnh quan bế thời khắc cuối cùng, nàng mới từ bí cảnh xung ra. Coi như nàng cố gắng như vậy, Vương Đại Khoản cho nàng những thoại bản kia vẫn là có một nửa chưa xem xong. Mà tại Tử Yên gọi nàng lại đây trước một khắc nàng còn tại trong phòng của mình nghiên cứu thoại bản đâu. Đủ loại hành vi, để nàng cảm thấy nhà mình sư tôn nhất định là lại phát hiện nàng bất lương yêu thích. Gặp nhà mình đồ nhi khẩn trương như vậy, Tử Yên đã sớm quen thuộc, nàng vẫn luôn là dạng này, vừa thấy mình liền lơm lớp lo sợ, nhà mình đồ nhi là cái dạng gì, nàng vẫn là biết đến. Ngươi gần nhất không có tại nhìn loại đồ vật này rồi a? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bây giờ Tần Thời Vũ liền muốn tự tử đều có, nàng thật sự không muốn mất đi những cái kia đối với nàng mà nói chính là tuyệt thế bảo vật bản. Coi như nàng muốn mở miệng lúc, Thử Yên trực tiếp chuyển di chủ đề. Nói một chút bí cảnh bên trong chuyện, các ngươi hẳn là gặp phải một cái Hợp Hoan Tông lão nhân a. Thử Yên nhìn sang sắc mặt của nàng, nói đến cực kỳ bình tĩnh. Hợp Hoan Tông lão nhân? Tần Thời Vũ trong lòng nói một câu. Sư tôn hỏi cái này làm gì, loại kia tiểu nhân vật. Đúng thế. Tần Thời Vũ thành thật nói. Đang nghe Tần Thời Vũ lời nói sau, Thử Yên hiếm thấy lộ ra nụ cười, tiếp tục hỏi. Ngươi cũng biết là ai người giết hắn? Gặp nhà mình sư tôn lập tức cao hứng như vậy, Tần Thời Vũ tức khắc thở dài một hơi, xem ra sư tôn đồng thời không có phát hiện nàng nhìn sách sự tình. Là Vương sư đệ. Tần Thời Vũ nói xong ở trong lòng thán một chút. Thật xin lỗi Vương sư đệ, Tần sư tỷ cũng là thân bất do kỷ a. Tần Thời Vũ tại nhìn thấy nhà mình sư tôn cao hứng khuôn mặt lúc liền đã biết trong này có việc, nhưng nàng không dám xác định, mà lần này nàng dám khẳng định nhất định có nội tình. Vừa nhắc tới cái kia Hợp Hoan Tông lão nhân, nàng liền biểu hiện ra một tia kinh hỉ, có thể để cho nhà mình sư tôn để ý chuyện thật đúng là không có mấy món. Đến nỗi để ý cái kia Hợp Hoan Tông lão nhân, không có khả năng, huống chi chính mình sư tôn đã có đạo lữ, chỉ có điều đã sớm phi thăng. Tần Thời Vũ suy đoán, nhà mình sư tôn nhất định là tại trên người đối phương tìm tới chính mình muốn đồ vật, mà lão nhân kia tất cả thứ đáng giá cũng đã bị Vương đại khoản cầm đi. Ngươi nói là Vương đại khoản? Vâng. Thấy thế, Tử Yên cau mày, liền vội vàng hỏi, hắn là thế nào giết chết hắn? Tử Yên nhìn xem Tần Thời Vũ, trong lòng không phải do thầm nghĩ, hắn tu vi bất quá mới trúc cơ, làm sao có thể lao đi thiên cơ, liền ta cũng không tìm tới dấu vết để lại. Nghe đây, Tần Thời Vũ lại nghĩ tới Vương đại khoản nói với nàng, tựa như là cầu chính mình không muốn đem hắn chuyện nói ra a. Xem ở cái kia 30 bản thoại bản chất lượng phân thượng, Tần Thời Vũ lựa chọn giữ lại một tia đạo đức, không đem hắn bí mật nói ra. Đỗ Nhi không biết, có thể là Vương gia bảo vật gì a? Nhìn đối phương vẫn là bộ kia nhát gan sợ phiền phức khuôn mặt, Tử Yên nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì không đúng, cũng liền trực tiếp hướng nàng khoát tay áo. Thấy thế, Tần Thời Vũ đội vàng cáo lui, mới ra Tử Yên ra phòng, nàng liền vọt vào gian phòng của mình. Không kịp rồi, lại không nhìn liền không có cơ hội. Nhìn xem biến mất tại trong gian phòng của mình Tần Thời Vũ, Tử Yên quay người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà vừa vặn xuất hiện ở đang tìm nàng Vương đại khoản trước mặt. Vương sư điệt là đang tìm ta sao? Nhìn xem trực tiếp hiện thân ở trước mặt mình Tử Yên, Vương đại khoản đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức lánh giọng nói, "Tử Yên tiên tôn, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm xong mọi chuyện, ngươi cũng nên làm tròn lời hứa rồi a." Đương nhiên, ta yêu nhất giảng đạo lý, càng là sẽ không áp bách hậu bối. Nhìn đối phương mở mắt nói lời bịa đặt, Vương đại khoản rất muốn nói, "Vậy ngươi ngược lại là cho ta a?" Loại lời này, nhưng mà hắn cũng sợ giống những cái này tu sĩ một dạng, bị chèn ép thành một trang giấy. Đại khoản tự nhiên biết Tử Yên tiên tôn đại ái đại đức, chỉ là Tử Yên biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng cũng không muốn tái dẫn đạo Vương đại khoản nói ra Phạm lão nguyên nhân cái chết cùng biển kia thăng tiên đang chỗ, mà là trực tiếp nói ra nàng trực tiếp tới tìm hắn mục đích. Phạm lão là người giết? Ai là Phạm lão? Tần Thời Vũ đều cùng ta nói, ngươi hẳn là minh bạch. Nói xong câu đó, Tử Yên trên mặt hơi có vẻ ý cười. "Nga, hảo ngươi cái Tần Thời Vũ, nếu ngươi vô tình, vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa." Đón Tử Yên khuôn mặt tươi cười, Vương đại khoản vừa muốn nói ra Tần Thời Vũ có nàng nhìn sách nhỏ, thế nhưng là vào thời khắc ấy hắn cảm giác có chút không thích hợp. Nhìn xem Vương đại khoản muốn nói lại thôi, Tử Yên vội vàng nói. "Nói ra." Nàng cơ hồ là dỗ dành Vương đại khoản nói. "Kỳ thật ta không có gì muốn nói." Vương đại khoản lúng túng sờ lên đầu nói. "Mau nói, đừng ép ta đem ngươi chụp trưởng thành thể mảnh vỡ." Tử Yên trực tiếp phóng thích toàn thân linh lực, trực tiếp liền đem Vương đại khoản đặt ở trên mặt đất. "Ba mẹ nó, không phải đã nói sẽ không lấn áp hậu bối sao?" Vương đại khoản lại bị cái kia linh lực đè ép một chút, trực tiếp liền nhả dánh khí lực đều không còn. "Mau nói, như thế nào liền ngươi cũng không nói chuyện?" Nhìn xem Tử Yên lại muốn hắc hóa, Vương đại khoản thật sự là khóc không ra nước mắt, dùng hết chính mình toàn bộ linh lực, tay giơ lên chỉ miệng của mình. "Ta nói không ra lời a Tử Yên tiên tôn, ngươi khi cá nhân a." Thời khắc này Vương đại khoản dục vọng cầu sinh cực mạnh. Nhìn đối phương động tác, Tử Yên trực tiếp thu hồi linh lực của mình, nhìn xem hắn nói, "Chẳng lẽ là linh lực của ta ép tới ngươi nói không ra lời?" Vương đại khoản, xem ra nàng không đốc. Thời khắc này Vương đại khoản đã không có tinh lực lại đi quản Tử Yên, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất, hướng trong miệng mình đổ một bình đan dược, khôi phục. "Tử Yên tiên tôn, ngươi đến cùng muốn cái gì?" "Viên kia đan dược, ta muốn trên người hắn thăng tiên đan." Tử Yên gặp nàng khôi phục, lại trở nên cao lãnh, nhưng cái kia cố cường đại linh lực lần này không có phóng xuất ra. "Là cái này sao?" Gặp nàng nói là một viên đan dược, Vương đại khoản trực tiếp đem thăng tiên đan hướng nàng đã đánh qua. Thăng tiên đan Vương đại khoản dĩ nhiên là nhận ra, nhưng đối với hắn hiện tại không có một chút tác dụng nào. Nó chỉ là có thể để cao thăng tiên cơ hội mà thôi, mà thăng tiên đối với hiện tại hắn tới nói quá xa. Thế nhưng là này thăng tiên đan đối với hắn vô dụng, nhưng đối với Tử Yên tới nói tác dụng thế nhưng là rất lớn, cũng khó trách nàng coi trọng như vậy. Kết quả là vì viên đan dược kia. Nhìn trong tay mình màu trắng đậm đan dược, Tử Yên hài lòng cười một tiếng, cũng trực tiếp đem một khối hồng cái yếm hướng Vương đại khoản bên kia đã đánh qua. Mà Vương đại khoản thì là trực tiếp tiếp được, giống như là được đến bảo vật gì, cẩn thận một chút bỏ vào ống tay áo của mình. Quay đầu nhìn thoáng qua Vương đại khoản, gặp hắn một mặt cười tà, Tử Yên miệt thị nói: "Đừng cho là ta không biết vừa rồi ngươi muốn nói gì, là cùng Thời Vũ có quan hệ a." Nói xong, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói: "Nàng đều như thế bán ngươi, ngươi còn không đem nàng bí mật nói ra." Tử Yên sư tôn đang nói cái gì, đại khoản nghe không hiểu. "Tốt, tốt, thực sự là đắc sắc a." Trừng mắt liếc hắn một cái, Tử Yên trực tiếp chào phúng một câu, liền biến mất ở trước mặt hắn.
"Ai, Vương sư tỷ, ta cũng không có nói a, ngươi tự cầu phúc a."
Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, Vương đại quản liền nhanh chóng hướng phía gian phòng của mình đi đến.
Chương 40.
Sư tôn trên người hồng cái yếm đâu?
"Sư tôn ta tới rồi."
Vương đại quản trực tiếp đem thanh hư cửa phòng đẩy ra, đi vào. Tiếp lấy Vương đại quản lại hô vài câu, không có người phản ứng hắn mới lập tức hướng giường bên kia chạy tới. Thằng đến trông thấy nhà mình sư tôn hảo hảo nằm ở trên giường, hắn mới bình tĩnh trở lại.
"Sư tôn."
Thanh hư không có phản ứng chút nào.
"Thật sự ngủ rồi."
Vương đại quản lại thừa cơ tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó mới phát ra kiệt 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 tiếng cười. Thưởng thức một chút sư tôn ngủ nhan sau, Vương đại quản mới chậm rãi đem nàng mặc áo rút đi, thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh thanh quang.
"Sư tôn ngươi thật đẹp."
Vương đại quản điểm một cái gương mặt của nàng, trong lúc nhất thời bị nàng đáng yêu hấp dẫn, lại quên làm chính sự. Nhưng khi ánh mắt của hắn rời xuống thời điểm, trực tiếp bị cảnh đẹp trước mắt sáng mắt bị mù.
"Sư tôn hồng cái yếm đi đâu rồi?
Sẽ không là trong tay của ta món kia a?"
Vương đại quản suy nghĩ một lúc, lại lập tức lắc đầu nói:
"Không có khả năng, nàng không có khả năng đem sư tôn đang mặc lên người quần áo lấy đi." Kỳ thật Vương đại quản không chỉ một lần nhìn thấy thanh hư thân thể mềm mại, nhưng mà kiều nộn ra thịt lại luôn bị một tấm hồng cái yếm bao vây lấy, mà bây giờ lại cái gì cũng không có. Nhìn xem không có bất kỳ vật gì che chắn thanh hư, Vương đại quản lập tức dùng hai tay che ánh mắt của mình, chỉ có điều lại đưa tay giữa ngón tay khe hở chậm rãi mở ra. Nghiêng mắt nhìn trong chốc lát, Vương đại quản đem chính mình trong tay áo hồng cái yếm đem ra. Muốn nghiệm chứng nó thật giả, Vương đại quản chỉ cần nghe thượng vừa nghe liền có thể biết được. Xem ra hắn lại phải làm một lần biến thái. Nói hắn liền đem cái kia hồng cái yếm tới gần miệng của mình mũi. Nghe nghe, sắc mặt của hắn từ hưởng thụ chậm rãi trở nên bối rối. Thằng đến người được cái kia quen thuộc sư tôn hương.
Không được,
thật sự. Dứt lời, Vương đại quản trực tiếp đem cái kia hồng cái yếm liền muốn hướng thanh hư mặc trên người, nhưng hắn bây giờ đã cùng nhà mình sư tôn đối mặt lên. Thanh hư tại vừa rồi liền chậm rãi tỉnh lại, nàng vừa có chút ý thức liền cảm giác được trước ngực mình lạnh lạnh, thằng đến trông thấy nhà mình Đỗ Nhi cầm nàng tiếp thân cái yếm điên cuồng hút. Đón ánh mắt của nàng, thanh hư khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, chậm rãi đem quần áo bên ngoài nhẹ nhàng mặc lên, liền lại trong mắt chứa nước mắt nhìn xem Vương đại quản.
"Ngươi vì sao muốn thoát vi sư bụng, cái yếm?"
Nhìn xem nhà mình sư tôn dáng vẻ bị khuất, Vương đại quản lập tức bắt lấy cái kia hồng cái yếm liền hướng phía sau mình giấu đi.
"Sư tôn không phải ta cầm a?"
"Vậy vi sư trên người đây này?"
"Tại, ở trên tay ta."
Vương đại quản bây giờ đỏ mặt cực kỳ, vô ý thức muốn giấu ở cái kia hồng cái yếm.
"Vậy ngươi có trả hay không cho ta?"
Nghe đây, Vương đại quản liền xem như tại không nguyện ý, cũng vẫn là đem cái kia hồng cái yếm còn cho thanh hư. Mà thanh hư thì là trực tiếp bắt được nó, lập tức liền muốn đưa nó mặc vào. Mà Vương đại quản thì là một mặt đỏ ửng nhìn xem nàng, hiển nhiên vẫn là không có từ vừa rồi kích thích bên trong đi tới.
"Ngươi đừng nhìn, chuyển qua."
Gặp hắn còn tại nhìn chính mình, thanh hư mặt càng hồng, trực tiếp đẩy thân thể của hắn.
"A, tốt."
Nói xong, Vương đại quản rốt cục phản ứng kịp, trực tiếp chuyển đi qua. Mà thanh hư thì là thật sự ngay trước hắn cong đem áo ngoài mở ra, chậm rãi đem cái yếm mặc vào. Hẳn là đều bị khoản nhi nhìn hết đi. Nghĩ một khắc, nàng liền nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình Vương đại quản, lại không khỏi sâu kín nói:
"Cho cơ hội, ngươi cũng không dùng được a, vừa rồi có là gan nhìn, bây giờ không còn."
"Thử."
"Cầm quần áo mặc tốt." Thanh hư mới nói.
"Tốt, quay tới a." Đợi đến thanh hư âm thanh, Vương đại quản mới thở dài một hơi, lập tức xoay người qua tới, nói:
"Sư tôn, cái yếm của ngươi thật không phải ta trộn."
"Đó là ai? Ngươi vừa rồi rõ ràng đều cầm trên tay nghe."
"Gì?"
Vương đại quản chỉ cảm thấy đầu mình tối đen, sư tôn có thể hay không đem mình làm biến thái a? Nghĩ đến sư tôn cái kia ái mộ ánh mắt tại này về sau liền sẽ trở nên chán ghét, Vương đại quản tâm đều chết rồi.
"Thuốc bổ a."
Nhìn xem hắn dáng vẻ tuyệt vọng, thanh hư hé miệng cười một tiếng, an ủi:
"Thật không phải là ngươi trộm."
Gặp sự tình còn có chuyển cơ, Vương đại quản lập tức hồi đáp:
"Thật không phải là ta."
"Đó là ai?"
"Vâng, vâng."
Nghĩ đến Tử Yên chỉ dùng một tia linh lực liền đem chính mình đè không thở nổi chẳng cảnh, Vương đại quản treo ở bên miệng lời nói thẳng không ra.
"Vẫn là ta đi, sư tôn, là khoản nhi trộm ngươi cái yếm."
Nói xong, Vương đại quản liền chạy xuống hối hận nước mắt. Gặp này thanh hư ôn nhu cười một tiếng, sờ lấy Vương đại quản sở chậm rãi nói:
"Biết sai có thể thay đổi, chính là hảo hài tử."
Nghe nói như thế, Vương đại quản lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhà mình sư tôn. "Nàng đang phát sáng, nhà mình đang phát sáng a." Nhìn xem Vương đại quản lập tức lệ rơi đầy mặt, thanh hư còn tưởng rằng là chính mình quá hung, lập tức dùng tay không ngừng sờ lấy Vương đại quản nước mắt trên mặt.
"Đừng khóc a ta còn nhi, mới vừa rồi là sư tôn quá hung, vi sư ban thưởng ngươi một cái hôn được không?"
Cảm thụ được trên mặt mình ướt át, Vương đại quản lập tức khóc lợi hại hơn.
"Nàng thật sự, ta khóc chết.
Làm chuyện xấu hài tử, còn có ban thưởng, đây là thanh hư đối Vương đại quản yêu chiều." Vương đại quản lúc này đang ghé vào thanh hư trong ngực, sám hối chính mình vừa rồi tội ác. Qua nửa ngày, nằm tại thanh hư trong ngực Vương đại quản mới chậm rãi nói:
"Sư tôn ta sai rồi, là ta sát tâm quá nặng, không nên vụng trộm nhìn sư tôn thân thể, học trộm tôn ca hiếm."
Nghe hắn chậm rãi trình bày chính hắn tội ác, thanh hư ngay từ đầu gật đầu, bình tĩnh, trở nên xin ốc, sốt nóng. Nhìn xem còn tại ngực mình bán manh Vương đại quản, thanh hư hung hăng tại hắn trên eo bấm một cái.
"A!"
Vương đại quản quát to một tiếng, trực tiếp liền từ trong ngực của nàng nhảy dựng lên.
"Thế, sư tôn ngươi tới thật sự a?"
"Hừ, ngươi cái đăng đồ tử."
"Nói, ngươi tại ta lúc ngủ còn làm những cái nào chuyện xấu?"
"Không còn." Vương đại quản trực tiếp một cái vô lại dạng, triển khai hai tay của mình nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Thanh Hư chỉ hận chính mình lúc ấy không có thời khắc chú ý hắn, để hắn dưỡng thành thói quen xấu. Đối lập một trận, cuối cùng vẫn là Thanh Hư thua trận. Nàng thở dài một hơi, may mắn là tiểu đả tiểu nháo, nếu như xem ra sau này vẫn là đề phòng hắn điểm a, trừ cái kia, hết thảy đều ứng hắn. Nghĩ một hồi, Thanh Hư trực tiếp ngồi ở trên giường. Thấy thế, Vương Đại Khoản cũng là cười hắc hắc, đi sang ngồi liền trực tiếp ôm nàng. "Sư tôn, ngươi sinh khí rồi." "Ừm." "Khoản nhi cho ngươi ca hát." Vương Đại Khoản vừa muốn mở miệng, Thanh Hư nói thẳng. "Khoản nhi, cái kia còn không được nói xong." Mặt của nàng lại thoáng đỏ lên. "Ta biết, sư tôn, thế nhưng là Khoản nhi chờ không nổi." "Chờ không nổi cũng không được, ta cũng sẽ không cho ngươi." "Gặp mềm không được." Thanh Hư trực tiếp cự tuyệt hắn, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. "Vậy ta nhất định phải đâu? Ngươi có thể thử một chút." Thanh Hư đỉnh đỉnh chính mình ngạo nhân bộ ngực. "Thử một chút liền thử một chút." Nói xong, Vương Đại Khoản liền trực tiếp hướng Thanh Hư nhào tới. "Ngươi, không được Khoản nhi, a." "Khoản nhi ngươi liền bỏ qua Mai nhi a." Vốn là còn mặt nghiêm túc Thanh Hư, tại miệng của mình bị Vương Đại Khoản ngăn chặn sau, ngôn ngữ cũng chậm chậm trở nên mơ hồ, không tự chủ trầm mê trong đó. Chương 41. Không rõ địch ý chiến đấu, sảng khoái. Vương Đại Khoản sáng sớm cho nhà mình sư tôn đắp kín mền, liền đi ra cửa phòng, đứng trên thuyền hít thật sâu một hơi sáng sớm không khí mới mẻ. Hắn đi đến thuyền bong tàu bên trên, đỡ rào chắn nhìn qua trước tuấn tiếu sơn mạch. Nhìn thấy Thanh Hư phong, Vương Đại Khoản mang tiểu tâm tình hưng phấn, nhìn xem hắn chỉ ở 2 tháng sơn phong, nói một câu. Tuy nói ở thời gian không dài, nhưng hắn đã đem nơi đây xem như hắn cái nhà thứ hai, bởi vì sư tôn mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp chính mình, hắn tu luyện một chút cũng không buồn hẻ, thậm chí có thể nói là áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, liền tu luyện kết thúc cũng có nhà mình sư tôn yêu ôm một cái. Vương sư đệ, coi như Vương Đại Khoản còn tại cảm thụ thiên nhiên thời điểm, Cơ Bá đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nghe tới này âm thanh quen thuộc, Vương Đại Khoản quay người hướng phía hắn cúi đầu, nói: "Nguyên lai là Cơ Minh a, tìm đệ đệ ta có chuyện gì a?" Gặp Vương Đại Khoản cũng biến thành khách khí như thế, Cơ Bá khỏe miệng hơi hơi co quắp, nhưng cũng không nói cái gì, lại nói: "Ta trước hết không trở về tông môn, tông chủ bên kia còn xin ngươi thông báo một tiếng, ta muốn đi làm một kiện tiên sinh đại sự, ngươi hẳn là hiểu." "Ta không hiểu, xin hỏi Cơ Minh ngươi muốn làm cái đại sự gì a?" Nói xong, Vương Đại Khoản liền nở nụ cười. "Vương Đại Khoản, ngươi đừng cho ta giả ngu, sự thành ta cho các ngươi phát kẹo mừng ăn, ngươi liền giúp một chút hảo huynh đệ của ngươi a, ngươi nhận tâm còn để ta một người, lẻ loi hiu quạng ra ngoài thi hành nhiệm vụ sao?" Nhìn xem trực tiếp hướng trên người mình đánh tới Cơ Bá, Vương Đại Khoản một cái lách mình liền tránh khỏi. "Tốt tốt tốt, ngươi đi nhanh đi, ngươi cái dạng này đơn giản ném kim đan kỳ tu sĩ mặt." Gặp Vương Đại Khoản đồng ý, Cơ Bá lập tức liền cười làm cái phê mặt, nắm tay hướng Vương Đại Khoản một tính, liền nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Vương Đại Khoản hài lòng nhẹ gật đầu liền hướng mình gian phòng đi đến. Sư tôn sắp đến a, Vương Đại Khoản nhẹ nhàng mở cửa, bước vào gian phòng sau liền quay người nhìn về phía bên giường. Làm hắn vừa muốn đi qua lúc, một trang giấy nhanh chóng trôi dạt đến trước mắt của hắn. "Khoản nhi, vi sư tại Thanh Hư phong chờ ngươi." Nhìn xem trên giấy hâm mộ xuất hiện mấy chữ, Vương Đại Khoản đem tờ giấy này trực tiếp bắt lấy, sau đó đông kết đưa nó bóp nát. Lúc này Vương Đại Khoản cũng động trực tiếp về Thanh Hư phong tâm tư, nhưng mà thế nhưng hắn đã đáp ứng Cơ Bá, muốn giúp hắn đáp cái đến. Nhìn chung quanh, tại xác định sư tôn đã đi qua đi, Vương Đại Khoản trực tiếp ghé nhào vào Thanh Hư giường bên trên, sau đó lập tức đem chính mình đắp lên trong chăn. Đến tông môn, đều đi trước tông môn đại điện. Phi thuyền bước vàng dừng ở tông môn chỗ, Tử Yên bàn giao một câu sau, liền dẫn Tần Thời Vũ biến mất không thấy gì nữa, chỉ bất quá bây giờ Tần Thời Vũ mặt xám như tro, tùy ý Tử Yên như gì mang theo nàng. Thấy tình cảnh này, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó cũng đều hướng Lạc Lạc bên kia nhìn lại, bọn họ cũng đều biết Lạc Lạc cùng Tần sư tỷ quan hệ không tầm thường. "Lạc Lạc sư đệ, Tần sư tỷ đây là làm sao vậy?" Liêu Dẫn Thủy trước hết nhất nhìn xem hắn hỏi. Vốn đang nhìn lên bầu trời một mặt lo lắng Lạc Lạc, đang nghe lời nói này sau, mặt đã từ từ đỏ lên. Ta không biết." Gặp hắn bộ này nhăn nhó bộ dáng, Liêu Dẫn Thủy lúc này liền biết, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Mà nàng vừa muốn mở miệng hỏi, lại bị một đệ tử đánh gãy lời nói. "Các vị, tông chủ còn đang chờ các ngươi đâu." Gặp có người lại dám đánh gãy nàng, Liêu Dẫn Thủy lúc này liền muốn báo nổi, quay người liền muốn hướng phía đệ tử kia gầm hét, nhưng đệ tử kia thì là thản nhiên nói: "Tông chủ còn cố ý dặn dò qua ta, hắn còn đang chờ ngươi, Liêu đạo hữu." Nghe đây, Liêu Dẫn Thủy cả người đều sù lông, lập tức hướng phía Cố Tiên bên kia chạy tới. Mà Lạc Lạc thì là trực tiếp bị gạt tại một bên. Gặp lần tên đệ tử kia chỉ là nhìn thoáng qua Liêu Dẫn Thủy, sau đó liền lặng lẽ rút đi, không biết đi nơi nào. Lạc Lạc khi nhìn đến bộ này tình cảnh sau, cũng lập tức tìm một cơ hội, biến mất không thấy gì nữa. Không phải hắn không muốn gặp tông chủ, mà là hắn còn có Tần sư thì giao cho nó nhiệm vụ trọng đại không hoàn thành. Bên này, Cố Tiên an ủi một chút Liêu Dẫn Thủy, ôn nhu dụ dỗ nói: "Đừng sợ, hắn lại nghiêm khắc còn không phải là vì ngươi tốt, đang nói còn có ta ở bên người ngươi cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm đâu, ngươi sợ cái gì?" Nghe hắn, Liêu Dẫn Thủy đem chôn ở trong ngực hắn đầu chật vật điểm một cái, đem nàng ôm chặt, Cố Tiên ống tay áo vung lên, thân hình của hai người liền biến mất ở chỗ cũ. Đám người gặp này cũng là nhao nhao kết bạn mà đi, hướng phía tông chủ đại điện bay đi. Mà Vương Đại Khoản bây giờ còn tại Thanh Hư trong phòng đóng gói nàng dùng qua hết thảy đồ vật. Thằng đến không sai biệt lắm đem toàn bộ gian phòng thanh không, hắn mới thu tay lại. Đánh xong kết thúc công việc, nhìn một chút không có bất kỳ cái gì bỏ sót gian phòng, Vương Đại Khoản phủi tay, lúc này mới một mặt nhẹ nhõm ra khỏi phòng. Vừa ra gian phòng, hắn mới phát hiện trên thuyền liền cái bóng người cũng không có, quan sát một chút, hắn liền cũng hướng phía vấn đỉnh phong chỗ cao nhất bay đi. "Bái kiến tông chủ, đệ tử Lương Lương lịch luyện trở về." "Bái kiến tông chủ, đệ tử Cao Vãn." Nhìn một chút xung quanh, Thiên Huyền không khỏi nhướng mày. Như thế nào thiếu đi nhiều người như vậy? Bây giờ hắn đang ngồi tại cao vị bên trên, nhưng mà lần này tại bên cạnh hắn lại đứng một vị nữ tu. Cao Vãn liếc nữ tử kia liếc mắt một cái, lập tức nói ra, đệ tử không biết, chỉ là tần sư tỷ là. Còn không đợi hắn nói xong, Thiên Huyền liền giơ tay lên, ngừng lại lời của hắn. Nàng chuyện ta biết. Dừng lại một lát, lại nói, ta nói là cái kia Vương đại khoản như thế nào không đến. Nghe đây, Cao Vãn sắc mặt khó xử, Vương đại khoản chính là cơ bá cái kia đội người, lẽ ra tới nói hắn không phải quan hắn chuyện, nhưng mà hắn là cơ bá đội viên a, xem ở cơ bá trên mặt mũi, hắn vẫn là phải cho Vương đại khoản nói vài lời hữu ích. Vương đại khoản sư đệ có thể có việc, hẳn là lập tức tới ngay. Cao Vãn túi lầu nói, ừm, vậy thì chờ một chút. Thiên Huyền vừa nói xong không lâu, Vương đại khoản liền xông vào đại điện, mà tại hắn xuất hiện ngay lập tức, liền chú ý tới cao vị bên trên Thiên Huyền. Đệ tử Vương đại khoản, bái kiến cung chủ đại nhân. Ừm. Thiên Huyền ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra mang theo tâm tình gì. Mà Vương đại khoản tại ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Huyền thời điểm, lại cảm nhận được một đạo ánh mắt bất thiện. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cỗ này ánh mắt bất thiện không phải tới từ Thiên Huyền, mà là đến từ đứng tại bên cạnh hắn tên kia nữ tu. Kỳ quái, ta lại không biết nàng, vì cái gì đối ta địch ý to lớn như thế. Vương đại khoản ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, âm thầm đem Thiên Huyền bên người vị này nữ tu ghi tạc trong lòng. Lần này lịch luyện, các ngươi đội biểu hiện xuất sắc nhất, đây là ta cho các ngươi ban thưởng. Thiên Huyền nói xong, liền hướng phía Vương đại khoản, Cố Tiên cùng Liêu Dẫn Thủy ném đi một cái chiếc hộp màu vàng nóng. Vương đại khoản tiếp được trực tiếp đưa nó bỏ vào chính mình túi trữ vật, mà Liêu Dẫn Thủy thì là một mực túi đầu, không dám nhìn Thiên Huyền. Nhìn một chút Vương đại khoản, Thiên Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt rời đi Liêu Dẫn Thủy trên người, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc. Cảm thụ được đến từ vực sâu nhìn chăm chú, Liêu Dẫn Thủy cảm giác nàng không khí chung quanh đều lạnh, bị dọa đến một cử động cũng không dám. Phát xong Vương đại khoản một đoàn người ban thưởng, ở đây những người khác trên tay cũng xuất hiện một cái chiếc hộp màu bạc, xử lý xong đây hết thảy, Thiên Huyền mới đại thủ bài xuống, hướng phía mọi người nói: "Tất cả giải tán đi, Liêu Dẫn Thủy lưu lại cho ta." Nghe này Vương đại khoản có chút nóng nảy, Thiên Huyền còn không có cho cơ bá phát thưởng lại đâu. Thiên Huyền có lẽ là từ Vương đại khoản trên mặt nhìn ra cái gì, cười nhạt một tiếng, nói: "Cơ bá chuyện ta đã biết, ban thưởng đã tại trên tay hắn." Nghe nói như thế, Vương đại khoản cũng không còn lưu lại, bãi một chút sau liền hướng Thanh Hư Phong bay đi. Mà lúc này tông chủ đại điện liền chỉ còn dư Thiên Huyền, Liêu Dẫn Thủy, Cố Tiên cùng vị kia nữ tu bốn người. Chương 42. Tình huynh muội bây giờ, tông chủ đại điện bên trong, bầu không khí 10 phần khẩn trương, từ người cuối cùng Vương đại khoản đi rồi, Thiên Huyền chưa hề nói một câu. Suốt ngày chỉ biết chơi, ta đi rồi, Liêu gia dựa vào ngươi, như thế nào dựa vào ở? Qua nửa ngày, nhìn xem túi đầu không nói Liêu Dẫn Thủy, Thiên Huyền mới hướng nàng giống một câu. Mà vốn là đã sợ đến không nhẹ Liêu Dẫn Thủy, tại hắn này vừa hô dưới, nước mắt trực tiếp liền chảy ra. Cố Tiên vốn là đứng tại bên người nàng, lập tức liền cảm nhận được Liêu Dẫn Thủy không đúng tình, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Huyền Minh ca, Thủy Nhi là nữ tử, ngươi cần gì phải cho nàng áp lực lớn như vậy, mà lại liền xem như cho nàng điểm áp lực, ngựa khí của ngươi cũng không cần nặng như vậy à? Cố Tiên mặt mũi tràn đầy không phục nhìn xem chỗ cao Thiên Huyền nói. Ồ, ngươi một cái người Cố gia, còn quản thượng Liêu gia ta chuyện rồi. Đối với Cố Tiên vô lễ, Thiên Huyền đồng thời không có sinh khí, mà là ngưng mặt gắt gao nhìn xem hắn nói. Đối với Cố gia, hắn vẫn là sẽ cho chút mặt mũi, dù sao hai nhà bọn họ một mực là bạn cũ. Trọng yếu nhất chính là, Cố gia thực lực hùng hậu, không giống Liêu gia, chỉ một mình hắn chống đỡ, nếu như trở đến hắn phi thăng về sau, Liêu gia không còn chỗ dựa, một không gian một tháng liền sẽ bị vô số dòng ngó gia tộc của nó thôn vệ, diệt tộc. Đến nỗi Thiên Huyền vạn quốc tông thân phận, không có tác dụng gì, vì nhà mình gia tộc phát triển, bọn hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn leo lên cao vị. Nếu như Thiên Huyền không phải Liêu gia người, hắn cũng nhất định sẽ thừa dịp Liêu gia thực lực yếu kém nhất thời điểm, đưa nó ăn đến sạch sẽ. Cho nên Thiên Huyền sẽ không cùng Cố Tiên so đo thân phận bên trên chuyện, hắn biết về sau hắn yêu nhất muội muội còn muốn dựa vào hắn che chở, gia tộc của hắn còn muốn dựa vào hắn bảo bọc. Bản thân hắn bây giờ cũng muốn lấy đại ca thân phận cùng Cố Tiên nói chuyện. Cố Tiên, nghe hắn, nhìn xem mặt mũi của hắn, Cố Tiên vẫn nộ tại hắn trước mặt thế mà lộ ra như thế bất lực. Không có lực công kích có thể nói, hắn có thể cưới Liêu Dẫn Thủy, nhưng lại không có khả năng ở rể đến Liêu gia, hắn đường đường Cố gia đại công tử, liền xem như Cố Tiên chính mình nguyện ý, gia tộc của hắn cũng sẽ không nguyện ý, dù sao để trưởng tử ở rể, cái kia Cố gia mặt tại này Thành Châu cũng coi là mất hết. Như thế nào? Nói không ra lời rồi. Chỉ cần ngươi một ngày không có cưới Thủy Nhi, nàng vẫn là người của Liêu gia, mà ngươi, Cố Tiên, ngươi một ngoại nhân cũng không cần mù lẫn vào, dù sao ngươi cuối cùng sẽ không đổi họ Liêu, ta nói đúng không? Gặp Cố Tiên tiếp không lên lời nói, Thiên Huyền lập tức lại đối Cố Tiên phát ra một phen. Nghe hắn từng câu lời nói, Cố Tiên tức giận con mắt đều đỏ lên, hắn ôm thật chặt lấy trong ngực Thủy Nhi, giận dữ nói: "Thủy Nhi nhất định là ta Cố gia, ai cũng cấp không đi, hai năm sau, Thủy Nhi đôi chín chi niên ta nhất định tới cửa cầu hôn." Ha 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 ha. "Tốt, ta chờ ngươi đến cầu thân." Nghe này Thiên Huyền cao hứng vỗ tay, hắn liền đợi đến Cố Tiên câu nói này. Gặp hắn bộ này không thèm để ý bộ dáng, Cố Tiên trong lòng rất là khó chịu, đem trong ngực người lỗ thai lấp kín, quay người liền cửa trước bên ngoài bay đi. "Huyền Minh ca, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Rõ ràng đau như vậy yêu nàng." Bay ở không trung Cố Tiên nhẹ nhàng nuốt ve Liêu Dẫn Thủy, cảm thụ được nàng thân thể rất nhỏ co gắp, Cố Tiên không khỏi thở dài một tiếng. Nhìn xem Cố Tiên ôm Liêu Dẫn Thủy bay đi, Thiên Huyền vô ý thức từ vị trí thượng đứng lên, chân trái đã phóng ra một bước, nhưng tựa như là lại nghĩ tới cái gì, lại từ từ đem chân thu hồi lại. "Dạng này cũng tốt, ta đi rồi Thủy Nhi có Cố Nhi bảo hộ, định sẽ không thụ ủy khuất gì, Liễu gia tại Cố gia chiếu khán dưới có thể trường tồn không suy. Si Ngốc nhìn một lát ngoài cửa Liễu Dẫn Thủy rời đi không trùng, Thiên Huyền mới bị một đạo giọng nữ tỉnh lại đi qua. Sư tôn ngươi làm sao vậy? A, là Huệ Huệ a, vừa rồi vi sư thất thần, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, không đợi Huệ Huệ truy vấn, Thiên Huyền liền nhấc chân đi phía cửa sau đi. Mà gặp này Huệ Huệ thì là hung hăng nhìn thoáng qua ngoài cửa không trùng, cũng lập tức đi theo. Sư tôn, lần trước, rơi trên mặt đất, Cố Tiên đem Liễu Dẫn Thủy mặt từ trong ngực của hắn móc đi ra. Còn tại khóc đâu? Đều thành tiểu hoa miêu. Hắn đem Liễu Dẫn Thủy nước mắt trên mặt nhẹ nhàng lau đi, sau đó lại nhéo nhéo cái mũi của nàng. Cố Tiên, đến về sau ngươi có thể hay không cũng không cần ta rồi. Liễu Dẫn Thủy mắt đỏ, khóc sướt mướt nhìn xem hắn nói. Làm sao lại thế? Ta Thủy Nhi thế nhưng là đẹp nhất, ta sủng ái còn đến không kịp, làm sao lại không cần ngươi chứ? Cố Tiên hai tay gắt gao khóa lại eo của nàng. Thế nhưng là ca ca hắn không quan tâm ta. Hắn nói ta không nỗ lực hắn cũng không cần ta, thế nhưng là Thủy Nhi hết sức. Ta so ra kém ca ca, ta cũng chống đỡ không dậy nổi Liễu gia tương lai, ta một mực tại để hắn thất vọng. Ô ô ô. Có thể, thế nhưng là Thủy Nhi rất thích ca ca, ưa thích ca ca khích lệ ta. Hoa a a a. Nói xong đây hết thảy, Liễu Dẫn Thủy trực tiếp gào khóc lên, gắt gao dắt lấy Cố Tiên quần áo, nước mắt không cầm được chảy, chỉ chốc lát sau Cố Tiên ngực liền ướt một mảnh. Cố Tiên đau lòng nhìn xem trong ngực mình khóc Liễu Dẫn Thủy, hắn giờ phút này một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể mặc cho nàng ôm chính mình khóc, mà hắn có thể làm chỉ có ôm thật chặt nàng. Hồi tưởng lại vừa rồi tại tông môn đại điện lúc chẳng cảnh, Cố Tiên đầu tiên là một trận lửa giận ở ngực không ngừng đốt, nhưng chậm rãi hồi tưởng lại một chút chi tiết lúc, hắn lại không được hoài nghi. Cố Tiên biết Thiên Huyền đối Liễu Dẫn Thủy ái không thua hắn, cái kia nồng đậm tình huynh muội, để Cố Tiên đều cảm thấy mặc cảm. Thế nhưng là nếu yêu nàng như vậy, vì cái gì lại muốn đả thương nàng? Cố Tiên tại trước khi rời đi rõ ràng liền thấy hắn không bỏ khuôn mặt, thế nhưng là vì cái gì ở trước mặt thời điểm, lại biểu hiện như thế bạc tình bạc nghĩa? Cố Tiên quyết định nhất định phải hướng Thiên Huyền hỏi thăm rõ ràng, liền xem như lớn hơn nữa chuyện, hắn cũng tuyệt đối không thể lấy như thế tổn thương Thủy Nhi. Hắn tin tưởng Thiên Huyền khẳng định không phải cố ý như thế, nếu như hắn thật sự là nghĩ như vậy, vậy hôm nay ngồi tại trên đại điện Thiên Huyền nhất định là bị người khác đoạt xá. Cảm thụ được trong lồng ngực của mình chậm rãi đình chỉ thuốc thiết tiểu nhân, Cố Tiên nhu hòa hỏi một câu. Khá hơn chút nào không? Ừm. Muốn cùng ta đi gặp chân chính Liễu Huyền Minh sao? Ừm, ta muốn. Đón Cố Tiên ánh mắt, Liễu Dẫn Thủy nặng nề gật đầu. Gặp nàng bộ dáng này, Cố Tiên nhẹ nhàng nuốt một cái mũi của nàng, nói. Đây mới là ta biết Liễu Dẫn Thủy đi. Ừ, không gọi Liễu Dẫn Thủy, gọi Thủy Nhi. Ha 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 ha, tốt, tốt, không cứ gọi Liễu Dẫn Thủy, gọi Thủy Nhi. Nói xong, Cố Tiên không đợi Liễu Dẫn Thủy phản ứng kịp, hắn liền một cái ôm lấy nàng, hướng phía tông chủ đại điện bay đi. Đi đi, gặp đại cứu ca đi đi. Lúc này tông chủ đại điện hậu viện, Thiên Huyền đang chỉ đạo Huệ Huệ, mà ánh mắt của hắn bây giờ lại rất trống vắng, tinh lực hoàn toàn không có ở Huệ Huệ trên người. Mà gọi Huệ Huệ nữ tử kia, tự nhiên cũng xem ở trong mắt, trong lòng oán khí cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Chương 43. Sư tôn nhiệt khí hôm nay chỉ tới đây thôi. Thiên Huyền nhìn về phía trước trong viện Huệ Huệ nói, "Sư tôn, ta còn mới bắt đầu luyện đâu, gặp Thiên Huyền muốn kết thúc lần này chỉ đạo." Huệ Huệ lúc này liền không nguyện ý, này cũng còn không có bắt đầu chỉ đạo, liền muốn kết thúc, nàng làm sao có thể nguyện ý là sao? Thiên Huyền lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. "Ừm, sư tôn ngươi liền lại bồi ta đi." Huệ Huệ gặp Thiên Huyền đồng thời không có cự tuyệt, trực tiếp liền hướng hắn bên này đi tới. Mà coi như nàng muốn đi đến Thiên Huyền trước mặt thời điểm, Liễu Dẫn Thủy cùng Cố Tiên đã đi vào hậu viện. Mà Liễu Dẫn Thủy khi nhìn đến Huệ Huệ tiếp cận Thiên Huyền đến lúc đó, lông mày siết chặt, trực tiếp gọi một câu. "Ca ca." Mà Thiên Huyền còn đắm chìm tại trước đây không lâu, phát sinh ở trên đại điện tràng cảnh ở trong, căn bản không có chú ý tới Huệ Huệ đang hướng hắn đánh tới. Thằng đến nghe tới này âm thanh ca ca, Thiên Huyền mới quay đầu đi, nhìn về phía Lý Liễu Dẫn Thủy. Mà lúc này Liễu Dẫn Thủy đồng thời không có nhìn xem Thiên Huyền, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Huệ Huệ, trực giác của nàng nói cho nàng, chính mình thân ca trước mặt nữ tử này, không phải cái thứ tốt. "Ngươi lại trở về làm gì? Lấy." Thiên Huyền vốn đang phải kể tới rơi một phen Liễu Dẫn Thủy, nhưng khi hắn nhìn thấy Liễu Dẫn Thủy đỏ bừng hốc mắt lúc, hắn lại thu hồi câu nói kế tiếp. "Có chút chuyện, ta muốn cùng ca ca nói rõ ràng." Lúc này Liễu Dẫn Thủy đồng thời không có giống trước kia nhắc gan, mà là một mặt bằng phẳng nhìn xem Thiên Huyền. Mà Thiên Huyền nhìn thấy Liễu Dẫn Thủy cái dạng này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lại là xuất hiện một tia đường cong. "Ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi." Thiên Huyền quét qua trước đó phiền muộn, đón Liễu Dẫn Thủy cái kia ánh mắt kiên định, trả lời. "Thật tốt ta Thủy Nhi, ánh mắt của ngươi rất tuyệt, ta rất ưa thích loại này, muốn đem ta từ cao vị thượng kéo xuống ánh mắt." Nói xong, Thiên Huyền lại tại trong lòng cảm khái một câu. "Nơi này có người ngoài." Liễu Dẫn Thủy chỉ Thiên Huyền bên người Huệ Huệ, nhưng ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem Thiên Huyền, cũng không có vì vậy rơi xuống Huệ Huệ trên người. "Ta mới không phải ngoại nhân, ta là sư tôn Ngoan Độ Nhi." Huệ Huệ nghe tới Liễu Dẫn Thủy thế mà muốn nàng ra ngoài, tính tình lập tức liền đi lên, nói một câu cùng Thiên Huyền có quan hệ mập mờ lời nói sau, trực tiếp liền đáng thương nhìn xem Thiên Huyền. Nghe tới Huệ Huệ câu nói này, Liễu Dẫn Thủy lập tức phẫn nộ nhìn về phía Huệ Huệ, trực tiếp hướng nàng quát. "Ngươi rời đi, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta." Bị nàng như thế vừa hô, Huệ Huệ bị giật nảy mình, sau đó nói ra lời nói, đều có chút cả lăm. "Ngươi gọi, bảo ta ra ngoài liền ra ngoài a. Sư tôn ta là sẽ không đồng ý." Huệ Huệ cực lực vãn hồi mặt mũi của mình, nói xong còn không đợi nàng nhìn về phía Thiên Huyền, lại bị Thiên Huyền đón lấy nói lời làm sững sờ ngay tại chỗ. "Ra ngoài." Thiên Huyền nhẹ giọng thì thầm nói một câu. "Sư tôn ra ngoài." Hai chữ vừa rơi xuống, Huệ Huệ trực tiếp liền dọa đến biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem nàng biến mất không thấy gì nữa, Liêu Dẫn Thủy lúc này mới thu tầm mắt lại, ngẩng đầu đón Thiên Huyền nói: "Lại cho ca ca thêm phiền phức." Nói chính sự, Thiên Huyền khoát tay áo, đồng thời không có đem Huệ Huệ chuyện để ở trong lòng, mà là có chút mong đợi nhìn xem Liêu Dẫn Thủy. Vấn Đỉnh Tông cách đó không xa, Huệ Huệ trống rỗng xuất hiện ở một chỗ trên không trung. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Huệ Huệ xuất ra một người mặc hồng y bút bê vải, không ngừng dùng một cái đao nhọn đâm. Thẳng đến đem cái kia bút bê vải đâm nát nhừ, nàng mới dừng lại động tác trong tay. Nhìn một chút Vấn Đỉnh Tông, lại hướng Thanh Hư Phong hung hăng dốc thịt liếc mắt một cái, liền hướng ngoại môn bay đi. Mà giờ khắc này Thanh Hư Phong bên trên, trong một gian phòng đang có hai đạo nhân ảnh. Sư tôn ta muốn ôm ngươi ngủ, Vương Đại Quản bóp lấy eo của nàng, ngẩng đầu nhìn ngồi tại chính mình bụng Thanh Hư nói: "Tốt, vi sư cho ngươi ôm." Nhìn xem hắn thèm thành dạng này, Thanh Hư cũng là cười một tiếng, đem thân thể của mình hoàn toàn ép xuống, giáng chặt lấy nhà mình sư tôn thân thể, Vương Đại Quản hai tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, chắp tay trước ngực thật chặt đem nàng khóa ở trong ngực của mình. Mà Thanh Hư cũng nên hợp hắn, không có chút nào phản kháng ý tứ. Nàng đem chính mình trên trán phái phát, nhẹ nhàng thiết đến sau thai, dạng này sợi tóc của nàng liền sẽ không lầm rơi xuống Vương Đại Quản trong mắt, cũng thuận tiện hắn nhìn chính mình. Nhìn xem dưới người mình ánh mắt nóng bỏng, Thanh Hư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói: "Khoản, Khoản Nhi, vi sư đẹp không?" "Đẹp mắt, sư tôn chẳng những đẹp mắt, còn thơm thơm, mềm mềm." "Ngươi, ngươi lại không đứng đắn." Thanh Hư bị hắn nhiệt khí kích thích không được, liền ngẩng đầu đều khí lực đều không còn, trực tiếp đem trán của mình chống đỡ ở Vương Đại Quản trên trán. Hô hô, hai đạo khí tức lẫn nhau đánh vào Thanh Hư cùng Vương Đại Quản mặt bên trên, hai người mặt cơ hồ hồng đấu, nhất thời đều không còn lời nói. "Sư tôn, ta có chút nóng." Vương Đại Quản nuốt nước miếng một cái, phát ra âm thanh khàn khàn nói: "Ừm." "Vi sư cũng có chút nóng." Thanh Hư yếu ớt nói. Nghe nàng mê người âm thanh, Vương Đại Quản lập tức đem nàng bế lên, đem nàng phóng tới trên giường, trực tiếp liền bọt ra khỏi phòng. Vương Đại Quản động tác cực kỳ nhanh chóng, thẳng đến Thanh Hư nghe tới đóng cửa âm thanh, nàng mới phản ứng được. "Ha ha ha, ha 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 ha." Ngồi ở trên giường, một thân hồng y muốn thân Thanh Hư nhìn thấy Vương Đại Quản phản ứng như vậy, lập tức phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Sau đó Thanh Hư sờ lên trước ngực mình dư ôn, nghiêng người nằm xuống. Trong căn phòng mờ tối, Thanh Hư sờ lên hắn nằm qua địa phương, bị nhãn như tơ, qua nửa ngày mới chậm rãi nói: "Ta còn thực sự là cái hỏng sư tôn đâu, ha 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 ha." Lúc này, Vương Đại Quản đang lấy, đi không nín được bay thẳng nhà vệ sinh cái chủng loại kia tốc độ, không ngừng ra bên ngoài môn bay đi. Nhanh chóng một lát, tại cảm giác được trên mặt mình bỏng định về phía sau, Vương Đại Quản mới chậm dần tốc độ. Nguy hiểm thật, kém chút liền cầm giữ không được. Vỗ vỗ bộ ngực của mình, Vương Đại Quản không ngừng bình phục chính mình sao động nội tâm. Mà lúc này Vương Đại Quản đang đứng tại tông môn ngoại môn trên không, con mắt tùy ý nhìn xem phía dưới phong cảnh. Nếu Thanh Hư tạm thời không thể quay về, trước hết ở này ngoại môn dạo chơi a, ôm ý nghĩ như vậy, Vương Đại Quản liền trực tiếp hướng phía dưới phố xá sơ mất bay đi. Vừa xuống đất, Vương Đại Quản liền quan sát chung quanh. Nhìn xem chung quanh rực rỡ muôn màu thương phẩm, Vương Đại Quản nhất thời cho là mình lại đi tới thế gian. Nghĩ không ra này ngoại môn cư nhiên như thế náo nhiệt. Nhìn mấy chỗ, mua mấy cái tiểu đồ chơi sau, Vương Đại Quản liền hướng phía một chỗ người ít địa phương đi đến. Đi trên đường, Vương Đại Quản nghĩ đến về sau có cơ hội nhất định phải cùng sư tôn cùng nhau du lịch nhân gian. Nhìn xem phía trước hẻm, Vương Đại Quản ảo tưởng xong đây hết thảy, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Không còn sớm nữa, nên trở về nhà ôm sư tôn ngủ. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị bay đi, lại bị hẻm góc rẽ một thân ảnh hấp dẫn. Là nàng. Vương Đại Quản ở trong lòng thầm nghĩ, nàng tới ngoại môn làm cái gì? Nhìn xem hôm nay hắn ở ngoại môn, tên kia đối với hắn ánh mắt bất thiện nữ tử xuất hiện ở loại địa phương này, Vương Đại Quản không khỏi có chút hoài nghi. Nhìn xem sắp biến mất bóng người, Vương Đại Quản quyết định theo sau nhìn xem đến cùng đang làm những gì. Cùng nàng duy trì khoảng cách an toàn, Vương Đại Quản đi theo nàng đi thẳng tới một chỗ trước cửa, tại dừng lại đi theo cước bộ của nàng. Chỉ thấy nàng hướng nhìn chung quanh một lần, mới đưa cửa khe khẽ mở ra, lộ ra một tiểu cái khe hở, trực tiếp liền chui đi vào. Thấy thế, Vương Đại Quản càng ngày càng cảm thấy nàng đang làm chút không tốt chuyện, liền tiến cái môn đô cẩn thận như vậy, trong nội tâm nàng khẳng định có quỷ. Đến lúc này, thẳng đến cửa ra vào không còn động tĩnh, Vương Đại Quản mới cẩn thận tới gần cửa ra vào, đang kiểm tra một phen, xác định không có pháp trận sau, liền thả ra tiểu người giấy, kẹp lấy môn khe hở liền chui đi vào. Chương 44. Tản lời đồn thế mà là nàng. Tại đem tiểu người giấy bỏ vào khe cửa qua đi, Vương Đại Quản mới phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là hắn số 2 tiểu người giấy đã tại bí cảnh bên trong quang vinh hy sinh. Mà lại số 2 tiểu người giấy công năng vẫn là cho hắn cung cấp thị giác cùng tính giác, không còn nó, Vương Đại Quản căn bản không biết bên trong là cái tình huống gì. Ai? Chỉ có thể tự thân xuất mã. Nói xong, Vương Đại Quản liền hướng chỗ khe cửa nhổ một ngụm hàn khí, theo hàn khí không ngừng phun ra, khe cửa một bên khác cũng dần dần xuất hiện một cỗ hàn lưu. Gặp không sai biệt lắm, Vương Đại Quản liền đình chỉ bật hơi. Sau đó, chỉ thấy ngoài cửa thân hình của hắn chậm rãi mơ hồ, mà trong môn lại chậm rãi xuất hiện thân ảnh của hắn. Thẳng đến bên ngoài hàn khí biến mất, Vương Đại Quản thân hình mới hoàn toàn xuất hiện ở bên trong. Nhẹ nhàng vô vô y phục của mình, Vương Đại Quản liền dò xét bốn phía. Đập vào mi mắt chính là một cái viện, có một chỗ hồ nước nhỏ cùng mấy chỗ đình nghỉ mát. Rõ ràng là như vậy một cái cửa nhỏ, bên trong lại là như thế to lớn một cái viện, đây là lệnh Vương Đại Quản không nghĩ tới. Quan sát một phen, Vương Đại Quản chuẩn bị đi tìm cái kia nữ tu, mà như thế to con biệt tử, cũng chỉ có một căn phòng lóe lên. Nhìn cách đó không xa sáng lên ánh đèn gian phòng, Vương Đại Quản liền lặng lẽ sờ lên. Làm thế nào rồi? Một đạo thu kịch âm thanh từ trong phòng truyền ra, mà giờ khắc này Vương Đại Quản thì là ngồi xổm ở phía dưới cửa sổ yên tĩnh nghe bên trong nam nhân xa lạ lời nói. Không, không có. Không có hoàn thành ngươi còn dám trở về. Chỉ nghe nam nhân kia đang nghe Huệ Huệ lời nói sau, ngữ khí lập tức liền nặng đứng lên. Vốn là muốn thành, thế nhưng là nửa đường giết ra tới người muội muội, ta cũng không nghĩ tới a. Đối mặt nam nhân trách cứ, Huệ Huệ trong lời nói rõ ràng mang theo khó chịu, tựa hồ là tại nói cho nam nhân, việc này không trách nàng, muốn trách thì trách cái nào tiên huyền muội muội. Ngươi đừng quên, vị kia tiên tử lời đồn thế nhưng là từ ngươi tản, nếu ta có thể duy trì hoang luôn, cũng có thể dễ như trở bàn tay phá hoang luôn. Nghe nói như thế Vương đại quản, ánh mắt lập tức trở nên ngoan lệ đứng lên, trong tay hai tay cũng không ngừng nắm chặt. Hắn bây giờ cỡ nào nghĩ xông đi vào đem bọn hắn hai cái băm thành bùn loãng, lại đem hồn phách của bọn hắn ném đến heo trên thần, để bọn hắn thể hội một chút làm xúc sinh tư vị. Thế nhưng là hắn không thể, hắn cũng không xác định bên trong nam nhân kia thực lực. Bình tĩnh lại tâm tình, Vương đại quản đem dán đầy toàn thân ẩn khí phù thêm một đợt linh lực sau, liền vừa cẩn thận nghe. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta, Tề đại ca ngươi nhìn tiểu nữ tử dáng dấp thế nào? Thấy đối phương muốn cùng chính mình xé mặt, Huệ Huệ lập tức làm ra một bộ mảnh mai dáng vẻ, lộ ra chính mình một bên bả vai. Đừng lộ, ngươi là cái gì mà hàng, ta vẫn là biết đến, liền xem như đi cầu lan, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Nam tử kia nhìn nàng lộ ra bả vai, sắc mặt không có biến hóa chút nào, loại kia nhìn nàng ánh mắt, tựa như là nhìn một đầu phát tình chó cái như thế ghét bỏ. Ngươi, ngươi muốn hay không? Huệ Huệ nghe này lập tức hung hăng chỉ vào hắn nói một câu, mà nàng nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Ta lại cho ngươi một cơ hội, lại không thành, kia nhân gian trong ngục giam đại hán thế nhưng là không kén ăn. Nhìn xem bóng lưng rời đi, nam nhân kia hướng phía nàng hờ hững nói một câu. Mà Huệ Huệ căn bản không có để ý đến hắn, chỉ là sắc mặt của nàng lại hết sức khó coi. Cảm thụ được hướng chính mình đi tới tiếng bước chân, Vương đại khoản ánh mắt ngưng lại, trực tiếp liền hóa thành một đoàn hàn vụ. A Thu. Vừa đi ra cửa phòng, Huệ Huệ đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh, hắt xì hơi một cái sau, ôm chặt lấy thân thể của mình. Như thế nào như thế lạnh? Nhìn xung quanh, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương sau, liền trực tiếp hướng phía không trung bay đi. Nàng vừa đi, một luồng hơi lạnh cũng theo đó đi theo, thẳng đến Vương đại khoản xác định cách ngoại môn rất xa sau, hắn mới hiện ra thân hình. Vị đạo hữu này đã lâu không gặp. Đang nhanh chóng bay ở không trung đi đường Huệ Huệ, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vương đại quản sau, lập tức dừng bước, mặt lộ vẻ bất tiện, nói: "Là ngươi, ngươi muốn làm gì?" Đối với Thanh Hư tên đồ đệ này, nàng sớm có nghe thấy, nàng nếu không quen nhìn Thanh Hư, cái kia tự nhiên cũng xem thường nàng tên đồ đệ này. "Làm gì?" "Đương nhiên là làm ngươi." Dứt lời, Vương đại quản sẽ không tiếp tục cùng nàng dung dài, trực tiếp từ chính mình giữa lông mày ngưng kết đi ra một thanh băng đông phi kiếm, nháy mắt hướng phía đầu của nàng bay đi. "A." Nhìn thấy tình cảnh này, Huệ Huệ như trước khi chết thần, quay đầu muốn đi. Là lực lượng phát tác. Tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng có thể nghĩ tới chỉ có mấy chữ này. Ngưng băng, vĩnh đống chi kiếm. Theo Vương đại khoản dứt lời dưới, trôi phi kiếm trực tiếp xuyên qua trán của nàng. Ngưng. Sau một khắc, Vương đại khoản lơ lửng giữa không trung, duỗi ra một cánh tay, mà hậu chiêu chỉ nắm chặt, Huệ Huệ thân thể tính cả nàng không khí bốn phía đều trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Nắc. Về sau Vương đại khoản lại đem năm chắc quả đấm một tấm, cái kia đông cứng Huệ Huệ khối băng trực tiếp liền vỡ thành cặn bã. Hừ. Nhìn trước mắt hết thảy, Vương đại khoản vung tay lên, trực tiếp đem nổ tung bay ra đi ra bã vụn văng ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Vương đại khoản mới lại nhìn một chút ngoại môn vị trí. Nếu không phải là hắn còn mới trúc cơ, không thể phát huy này lực lượng pháp tắc toàn bộ thực lực, hắn chắc chắn đem nhà kia nam nhân kia cùng nhau trừ. Chờ ta kết đan, đến kim đăng kỳ, là tử kỳ của ngươi. Nói xong, Vương đại khoản liền lập tức giẫm lên lạc xương hướng phía Thanh Hư Phong bay đi. Thanh Hư Phong bên trên, Thanh Hư đang buồn bực ngán ngẩm chơi lấy chính mình cùng Vương đại khoản ngủ chung gối đầu. Nàng coi là Vương đại khoản chính là ra ngoài một hồi liền sẽ trở về, thật không nghĩ đến thế mà đi lâu như vậy, nàng cũng chờ có chút bực bội. Chết Quản Nhi, thối Quản Nhi, ngươi còn chưa tới tìm vi sư đều phải ngủ. Thanh Hư không ngừng đấm kia đáng thương gối đầu, mặc dù nàng cũng biết nàng không cần ngủ. Sư tôn, Quản Nhi trở về. Vương đại khoản vừa rơi xuống đến trong sân liền không kịp chờ đợi kêu lên. Đi vào gian phòng, Vương đại khoản trông thấy nhà mình sư tôn đang ngồi trên giường đưa lưng về phía hắn, Vương đại khoản lập tức liền tiến lên ôm lấy Thanh Hư. Sư tôn, chúng ta ngủ đi. Nói xong, Vương đại khoản liền muốn ôm nàng hướng trên giường ngã xuống, thế nhưng là Thanh Hư lại là phản kháng bận bẹo bố néo thân thể của mình. Hừ, Mai Nhi không muốn cùng ngươi ngủ. Gặp nàng tức giận bộ dáng, Vương đại khoản cười ha ha một tiếng, nói: "Sư tôn ngươi cái khí bao, ngươi liền không thể nhường một chút Khoản Nhi tê dại bất nhượng, ngươi luôn khi dễ ta, ta mặc dù không thông minh, nhưng ta cũng không ngu ngốc." Thanh Hư nói xong liền tức giận xoay người lại nhìn xem Vương đại khoản. "Ừm, ta sư tôn thông minh nhất." Vương đại khoản tiếp tục dỗ dành. "Không đúng, không phải cái này." Thanh Hư lắc lắc đầu của mình, cái kia khả ái bộ dáng, Vương đại khoản nhịn không được trực tiếp liền hướng trên mặt nàng hôn tới. Không kịp tránh né, Thanh Hư trực tiếp liền bị hắn ngăn chặn miệng. "Ngươi như thế nào đi lâu như vậy?" Một lát sau Thanh Hư nằm tại Vương đại khoản trong ngực nhu nhu nói: "Xử lý một chút chuyện, lần sau mang Mai Nhi cùng đi được không?" "Ừm." Thanh Hư trốn ở Vương đại khoản trong ngực nặng nề gật đầu, sau đó lại đi trong ngực của hắn chui chui. "Khoản Nhi, vi sư muốn nói với ngươi chuyện này." "Sư tôn ngươi nói?" "Ừm, chính là về sau trong âm thầm, ngươi bảo ta Mai Nhi, tại có người ngoài thời điểm bảo ta sư tôn, được chứ?" "Nghe Mai Nhi." Nghe thanh âm của hắn, Thanh Hư ngọt ngào cười, đi lên vừa bỏ xích lại gần lỗ tai của hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi ừm." Chương 45. Thanh Hư phong bên trên, Thanh Hư múa kiếm Mai Nhi, ta không muốn luyện hùng kiếm. Bây giờ chính là sáng sớm, Vương đại khoản đứng ở trong sân luyện hùng kiếm, mà Thanh Hư thì là dựa vào ghế giơ lên một cái tiểu xào cái chén, uống một ngụm trà nhài. Nàng cái kia đen dài thẳng tóc tùy ý tản mát tại bên hông, sáng sớm huy quang in ở phía trên tựa như hiện ra bóng loáng. Mà nàng bây giờ cũng thay đổi hồng y liễu, cả người nhìn qua, tăng thêm vũ mị lười biếng chi ý. Vì cái gì? Mai Nhi, ngươi luôn dạy ta một chiêu này, ta đều luyện đã lâu, ngươi liền không thể dạy một chút ta khác chiêu thức sao? Vương Đại Quản cầm trong tay kiếm gỗ vứt bỏ, trực tiếp đi hướng Thanh Hư, ngồi ở nàng đối diện. Ngày mai lại dạy ngươi một chiêu. Thanh Hư lại nhấp một miếng trà. Nàng cũng không thể nói nàng một điểm sẽ không, liền cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tên tuổi cũng là nàng bỏ ra đại lực khí mới lừa gạt đến Vương Đại Quản a. Không thể, không thể lại trì hoãn, ngày mai liền đi tìm Tử Yên luyện kiếm. Nghĩ xong đây hết thảy, Thanh Hư lại uống một ngụm trà để che giấu sự chột dạ của mình. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Vương Đại Quản tại bí cảnh bên trong liền có chỗ hoài nghi, xem ra bây giờ tám thành đúng vậy. Nhà mình sư tôn căn bản cũng không hiểu kiếm đạo. Vương Đại Quản đạt được cái kết luận này sau, trên mặt làm xấu cười một tiếng. Mà đang uống trà Thanh Hư khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hắn sau, tâm lập tức liền hoảng hốt. "Ngươi, ngươi cười cái gì?" Thanh Hư nói xong, liền thiết quá mức đi, không nhìn hắn nữa. "Ta Mai Nhi không hiểu kiếm đạo, đúng không?" Gặp Thanh Hư như vậy ta thấy mà yêu dáng vẻ, Vương Đại Quản cũng sẽ không mềm lòng, trực tiếp nắm cằm của nàng, liền đem đầu của nàng quay lại. "Nhìn ta, Mai Nhi, ngươi không hiểu kiếm đạo, đúng không?" "Ta hiểu." Thanh Hư đối mặt hắn muốn nhìn xuyên hết thảy ánh mắt, Thanh Hư lập tức giơ lên cái cằm, hướng về phía hắn cường thế nói. Bất quá nhãn cầu lại trải lên một tầng hơi nước. "Cái kia Mai Nhi bây giờ lại dạy ta một chiêu. Ngày mai giáo, có được hay không vậy gặp cứng rắn không được." Thanh Hư quyết định tới mềm, chỉ thấy nàng phát ra tiểu mị âm thanh, sau đó lại tại Vương Đại Quản khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Khoản Nhi nghĩ bây giờ học đi gặp nhà mình sư tôn nũng nịu, Vương Đại Quản cũng hướng nàng vung lên tiểu. Gặp này Thanh Hư trực tiếp đẩy hắn ra, đem thân thể xoay đến một bên. "Hừ, không để ý tới ngươi." Bất quá, tại cái kia dưới tóc đen, trên mặt của nàng lại xuất hiện nét mặt tươi cười. "Sư tôn ngươi sẽ không?" Vương Đại Quản cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, còn có hắn ký ức chuyện, hắn cũng phải tìm Thanh Hư hỏi thăm rõ ràng. "Ta sẽ." "Ngươi sẽ cái gì?" Vương Đại Quản tiến hành theo chất lượng dẫn dụ nàng nói ra chân tướng. Ta sẽ, ta hiểu kiếm đạo, ta sẽ còn một kiếm." Nói xong nàng liền một mặt tự hào đứng lên, nhìn về phía Vương Đại Quản, căn bản cũng không có cảm giác ra bản thân lời mới vừa nói có gì không ổn. "Ồ, Mai Nhi sẽ còn một kiếm, tới, nhanh múa cho Quản Nhi nhìn xem." Nói xong, Vương Đại Quản liền trực tiếp đem lạc xương đặt ở trên mặt bàn, hướng nàng ngồi bên kia rời tới. Vương Đại Quản đồng thời không tiếp tục xoắn xuýt kiếm đạo bên trên chuyện, mà là theo lại nói của nàng xuống dưới. "Hừ, chỉ biết khi dễ ta." Nói xong, Thanh Hư không tình nguyện cầm lấy để lên bàn lạc xương ý cười đẩy mặt đi đến viện tử trung ương. "Khoản Nhi," nhìn kỹ nói xong, Thanh Hư tiện lợi Vương Đại Quản mặt múa lên kiếm. Ngay từ đầu Vương Đại Quản còn có thời gian uống một ngụm trà, nhưng mà đến đằng sau, hắn uống liền trà thời gian đều không còn, trong mắt nhìn chằm chằm vào phía trước múa kiếm Thanh Hư. Nhìn xem Vương Đại Quản cái kia si mê bộ dáng, Thanh Hư một bên thua lên, một bên yêu kiểu cười. "Khoản Nhi, vi sư đẹp không? Mai Nhi đẹp không?" Thua lên, Thanh Hư đã ngồi xuống Vương Đại Quản trong ngực. Cảm thụ được nhuyễn hương vào lòng, Vương Đại Quản si mê ghé vào Thanh Hư chỗ cổ nghe nàng mùi thơm cơ thể. "Mai Nhi, ngươi còn như vậy ta sẽ nhịn không được." "Ha ha ha ha, rõ ràng là ngươi muốn ta mua kiếm, bây giờ còn trách lên ta tới rồi." Thanh Hư đem hắn đầu ôm thật chặt trong ngực, để hắn có thể tốt hơn gần sát chính mình. Đem chính mình sao động nội tâm sau khi bình tĩnh lại, Vương Đại Quản ôm lấy eo của nàng, mặt đối mặt nhìn về phía nàng. "Mai Nhi, cho nên ngươi sẽ không kiếm đạo." Đúng vậy, nghe Vương Đại Quản khôi phục lại bình tĩnh âm thanh, Thanh Hư thấp chính mình đầu nhỏ, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình. Gặp nhà mình sư tôn bộ dáng khả ái kia, Vương Đại Quản lập tức nói: "Mai Nhi, ta không có trách ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, tới giải khai trong lòng ta nghi hoặc." "Ừm, ta biết, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trách ta, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng thế." Nghe hắn, Thanh Hư cúi đầu, ngọt ngào nói. Mà Vương Đại Quản đang nghe nàng sau, lông mày của hắn lại phủi xuống. "Mai Nhi, ta lần trước sờ tay của ngươi lúc, phát hiện trên tay ngươi có kén." Vương Đại Quản đồng thời không có đem nói cho hết lời, mà là cúi đầu nhìn về phía Thanh Hư. Thanh Hư hiểu ý, ngẩng đầu lên nên tiếp Vương Đại Quản ánh mắt, nói: "Ta biết Quản Nhi đặc biệt ái kiếm đạo, cho nên tại ngươi lên núi ngày thứ hai, ta liền tùy ý cho ngươi ném đi vài cuốn sách, liền chạy tới Hậu Sơn luyện kiếm." Dừng một chút, Thanh Hư ngữ khí chậm rãi trở nên ủy khuất, lại nói: "Thế nhưng là Mai Nhi luyện trong chốc lát đã cảm thấy đau quá, trước kia Mai Nhi nơi nào đau, đều có Quản Nhi cho ta xoa xoa, nhưng khi đó không có, Mai Nhi liền sử dụng pháp thuật tạo mấy cái kén đi ra." Nghe xong, Vương Đại Quản hài lòng cười một tiếng, may mắn nhà mình sư tôn không phải quá ngu, còn biết làm giả, nếu như là thực sự, Vương Đại Quản cái kia đến đau lòng chết. "Mai Nhi thật thông minh." Vương Đại Quản vuốt vuốt mặt của nàng nói. Mà lại Thanh Hư giật giật gương mặt của mình, chớp chớp chính mình mắt to, cười vui vẻ. "Đúng thế, Mai Nhi thế nhưng là rất thông minh." Nhìn xem trong ngực Thanh Hư nét mặt tươi cười, Vương Đại Quản cũng đi theo nàng nở nụ cười. Sửa sang nàng trên trán thoái phát, Vương Đại Quản lại nói: "Sư tôn, ngươi trước kia một mực cùng Quản Nhi ở một chỗ sao?" "Đúng vậy, cũng không phải, ta rời đi Quản Nhi một đoạn thời gian." Thanh Hư cũng không còn dự định giấu giếm, nàng thật vất vả lại để cho Vương Đại Quản yêu thích chính mình, lần này nàng sẽ không bao giờ lại buông hắn ra. Nghe xong hắn, Vương Đại Quản đã xác định chính mình mất đi một đoạn quan nhà mình sư tôn ký ức, nhưng đến nỗi cụ thể là thế nào mất đi, cái kia còn phải nhà mình sư tôn nói cho hắn. Bây giờ, mặc dù hắn mất đi trước kia một đoạn ký ức, nhưng mà gần nhất hắn lại tại chậm rãi nhớ lại, nhưng mà từ khi 8 tuổi năm đó bắt đầu đến bây giờ đoạn này ký ức nhưng lại chậm rãi mơ hồ. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tại hắn biết một cái mấu chốt nhất tin tức, đó chính là trong trí nhớ biến mất người kia vĩnh viễn là hắn yêu nhất sư tôn, vô luận lúc trước vẫn là bây giờ. Vương Đại Khoản muốn làm rõ đây hết thảy, mấu chốt nhất chính là nhà mình sư tôn, nàng nhất định biết tất cả mọi chuyện. Vương Đại Khoản không muốn lại bị động như vậy xuống, hắn không biết mình trước tiên là như thế nào xử lý chuyện này, thế mà từ bỏ đoạn này ký ức. Lần này hắn tuyệt sẽ không lại buông tay, hắn muốn một mực nắm thật chặt tay của nàng, đi nhìn Sơn Hải, đi ngắm sao, chúng phó tiên đồ. Chương 46. Khoản Nhi, ngươi là thế nào thích ta? Mai Nhi, mặt trời mọc, chúng ta đi trong phòng a. Vương Đại Khoản hai tay đặt tại cái mông của nàng, đem nàng cả người đều nâng lên. Ừm. Hồng Y quấn quanh lấy eo của hắn, đồng thời không có rơi xuống đất, quá dài một bộ phận thì là bị Vương Đại Khoản nắm ở trong tay. Đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, Vương Đại Khoản liền cùng nàng ngồi đối diện nhau. Mai Nhi cùng ta nói một chút đi. Ừm. Trả lời một câu, Thanh Hư liền ngã đầu tựa vào Vương Đại Khoản trên bờ vai, không nhanh không chậm nói ra. Ta sở tu công pháp bỉ, âm dương song tu quyết. Công pháp này cần thải dương bổ âm, mà lại đối một phương khác tư chất yêu cầu cũng cực cao, tại ta mà nói thì là cần đơn băng căn hoặc đơn thủy linh căn tu sĩ mới có thể thỏa mãn ta tu luyện. Nhưng mà ta từ nhỏ đã chỉ thích Quản Nhi, bởi vậy ta cũng không có từ tới không có tiết qua nguyên âm, một mực là dùng hồng đường hoa tới hóa giải mỗi lần bạo phát đi ra nguyên âm. Pháp này đối với tu vi tăng lên 10 phần to lớn, từ khi ta phục dụng hồng đường hoa đến nay, ngay từ đầu trúc cơ kỳ, không đến thời gian một năm liền đã tu đến đại thừa hậu kỳ. Chỉ là, nói đến đây, Thanh Hương ngừng lại, nhìn về phía Vương Đại Khoản. Đối này Vương Đại Khoản chỉ là cười một tiếng, nói đi, Khoản Nhi nghe ngươi đây. Thấy thế, Thanh Hư mới tiếp tục nói, chỉ là pháp này mặc dù đối tu vi đề thăng to lớn, nhưng cũng có khuyết điểm. Tu luyện pháp này tu sĩ, tu vi cao nhất sẽ không vượt qua đại thừa kỳ, cũng chính là vô duyên tiên đồ. Lúc ấy, Khoản Nhi ngươi nhất định là phát hiện ta công pháp tu luyện, biết ta tu luyện môn công pháp này tính hạn chế. Nhưng khi đó ngươi lại gạt ta, bảo ta đi trước Vạn Quốc Tông chờ ngươi, mà ngươi thì là đối ta cam đoan 2 năm sau sẽ tìm đến ta, mà ngươi. Nói đến đây, Thanh Hư đã rơi lệ, nước mắt đầm địa tiếp tục nói. Ta không biết lúc ấy ngươi là dùng biện pháp gì tới đánh vỡ đạo này công pháp chỉ có thể tu đến đại thừa kỳ cái này hạn chế, thẳng đến ngày đó ngươi dùng xa lạ ánh mắt nhìn ta lúc, mới biết được ngươi là dùng bản nguyên tới đổi. Nói xong, Thanh Hư cũng nhịn không được nữa gào khóc lên. Đây chính là ta mất trí nhớ nguyên nhân. Ừm. Đó chính là nói, ta lúc ấy là dùng biện pháp gì giúp ngươi đánh vỡ ràng buộc, liền ngươi cũng không biết sao. Ừm. Thanh Hư đã nói không ra lời, chỉ có thể một mực gật đầu. Nghe Thanh Hư nói xong lời nói này, Vương Đại Khoản trên mặt xuất hiện một vẻ ngưng trọng, dùng tay mò sờ nhà mình sư tôn đầu, an ủi nàng một phen, lại nói: ta gần nhất ký ức lại có chút mơ hồ. Mà Thanh Hư đang nghe câu nói này sau, lập tức liền đem đầu của hắn đè ép xuống, đem hắn miệng ngăn chặn, không tiếp tục để hắn nói chuyện, thẳng đến nàng thực sự không thở nổi, nàng mới buông ra Vương Đại Khoản. Hai môi buông lỏng, Thanh Hư lập tức liền nói: ngươi đừng nghĩ lại quăng mở ta, ta sẽ không bao giờ lại nghe lời ngươi, ta muốn một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nhìn trước mắt khóc như cái nước mắt người Thanh Hư, nàng lúc này dáng vẻ đâu còn có Vương Đại Khoản lần thứ nhất gặp nàng bộ kia quẩn cũng é, bất quá dạng này sư tôn hắn càng thích. Vương Đại Khoản đồng thời không có ngay lập tức nói một chút, mà là yên lặng đem nàng nước mắt trên mặt lau đi, thế nhưng lại càng vệt càng nhiều. Ngươi là khóc bao sao? Vâng, ta từ nhỏ đã là. Thanh Hư hướng Vương Đại Khoản hướng về phía mặt nói. Thanh Hư vô luận là thời điểm ăn xin, vẫn là bị Vương Đại Khoản nhặt được thu lưu về sau, vừa gặp phải chuyện thương tâm, nàng liền sẽ khóc, nàng cảm thấy dạng này nàng sẽ thoải mái một điểm. Mỗi lần khóc xong, nàng đều sẽ dễ chịu một điểm. Nhìn xem nàng bộ này quật cường bộ dáng, Vương Đại Khoản nhẹ nhàng bóp một chút cái mũi của nàng. Ngươi cái tiểu khóc bao. Ô ô ô ô. Ngươi lại khi dễ Mai Nhi, nhìn xem lại chuẩn bị khóc lớn một trận Thanh Hư, Vương Đại Khoản lựa chọn lập tức ngăn chặn miệng của nàng, mà vừa mới tiếp xúc, Thanh Hư liền trực tiếp nên cùng tới. Tốt sao? Còn muốn? Còn muốn cái gì? Hôn hôn tiếp lấy Vương Đại Khoản lại nặng nặng tại trên mặt nàng hít một hơi. Thỏa mãn rồi sao? Ừm. Tiếp lấy hai người liền yên tĩnh ngồi ở trên giường ôm nhau. Thanh Hư thì là một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Đại Khoản khấu chặt mình tay, mà Vương Đại Khoản thì là nghĩ đến như thế nào mới có thể giải quyết mất trí nhớ chuyện này. Nếu nhà mình sư tôn đều lên tiếng, không để cho mình rời đi nàng, hắn bây giờ lại có lý do gì lại lừa nàng một lần đâu? Nghĩ đến chính mình trước kia thế mà nghĩ như thế cái ngu xuẩn biện pháp, hắn bây giờ thật nghĩ xuyên qua đến trước kia, hung hăng tắt mình một cái. Đối với hắn tiêu hao chính mình bản nguyên tới để nhà mình sư tôn đột phá chính mình hạn mức cao nhất chuyện này, mất trí nhớ nhất định là hắn đưa tới bệnh biến chứng. Đến nỗi như thế nào giải quyết chuyện này, có lẽ chỉ có cha của hắn biết. Quyết định hào hết thảy, Vương Đại Khoản quyết định ngày mai liền mang theo nhà mình sư tôn đi tìm cha của mình. Mai Nhi, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Ngươi nói, ngày mai cùng ta cùng một chỗ gặp cha mẹ ta, được chứ? Nghe tới muốn gặp Vương Đại Khoản phụ mẫu, Thanh Hư một chút liền từ đờ đẫn trạng thái bên trong phản ứng lại. Đừng, đừng Khoản Nhi, Mai Nhi sợ. Ha 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 ha, Mai Nhi đừng sợ, ngươi sớm muộn là muốn gặp ta cha mẹ, lần này liền xem như sớm chào hỏi. Nhìn xem nàng lần này đáng yêu phản ứng, Vương Đại Khoản lập tức nói một câu cổ vũ nàng. Gặp nàng thần sắc hơi chậm, Vương Đại Khoản lại nói: huống chi cha ta hẳn là có thể giải quyết ta mất trí nhớ vấn đề, ngươi. Còn không đợi Vương Đại Khoản nói tiếp, Thanh Hư lập tức giơ chính mình tay nhỏ, nói: đi, 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 ta đi. Nhìn xem nàng một chút trở nên tích cực như vậy, Vương Đại Khoản cũng là bị nàng đáng yêu lây nhiễm. Một ngày này, Vương Đại Khoản cùng Thanh Hư cơ hồ một mực ôm vào cùng một chỗ, đương nhiên không có làm những chuyện khác, chỉ là lẫn nhau ôm. Khoản Nhi, ngươi nói ngươi lúc ấy là thế nào coi trọng ta lúc ấy bẩn như vậy, thối như vậy. Thanh Hư cười hắc hắc nhìn xem Vương Đại Khoản nói. Ta, ta cũng nhớ không rõ. Vương Đại Khoản gãi gãi đầu của mình nói, kỳ thật chuyện trước kia hắn bây giờ cơ hồ đều hồi ức không sai biệt lắm, đương nhiên cũng biết chính mình lúc ấy là ôm như thế nào tâm tính đi cứu Thanh Hư. Ngày ấy hắn vừa vặn đi ngang qua một chỗ vắng vẻ đường nhỏ, nhưng khi hắn vừa muốn đi qua lúc, mắt cá chân hắn lại bị một đôi tay bắt được. Nhìn thấy này song bàn tay bẩn thỉu, Vương Đại Khoản lúc này liền muốn đá văng ra, nhưng lại bị Thanh Hư sau đó nói lời nói ngừng lại chân. Mai Nhi không người yêu, ai tới mau cứu Mai Nhi, ai tới hái Mai Nhi. Lúc nói chuyện còn làm bộ khóc thút thít, chỉ là nghe âm thanh kia, có thể qua một hồi liền khóc khí lực đều không còn. Vương Đại Khoản lúc ấy nhướng mày, trực tiếp nắm lấy tóc của nàng liền nhấc lên, nhìn một chút khuôn mặt của nàng. Dáng dấp không tệ, tư chất cũng cực cao, làm sao lại bị xem như đứa trẻ lang thang. Hắn nói một câu sau, liền lại hướng nàng độ ngực nhìn sang. Ăn cái gì, dáng dấp lớn như thế, toàn thân thịt hẳn là đều ở nơi này đi. Xem hết đây hết thảy, hắn mới gọi tùy tùng đem Thanh Hư mang về đưa ra. Mà chính là tại này về sau, hắn liền coi trọng Thanh Hư, vô luận là tính cách của nàng vẫn là thân hình của nàng hình dạng, hắn đều ưa thích quan trọng. 6 tuổi, hắn cũng đã bắt đầu tiếp quản Vương gia sự vụ, đây cũng là Vương Đại Khoản lần thứ nhất đụng phải làm hắn như thế mê muội khát phái, cũng là duy nhất một lần. Mà hắn cũng là từ 6 tuổi bắt đầu, ngay tại đánh Thanh Hư chủ ý nhìn xem hắn không giống đang nói láo khuôn mặt, Thanh Hư hôn một chút chán của hắn, nói: "Cái này hôn hôn là hy vọng Khoản Nhi sớm một chút nhớ tới chuyện trước kia ha ha ha, tốt." Nói xong, Vương Đại Khoản không tự chủ được sờ lên cái mũi của mình. Hắn cũng không thể nói, hắn là gặp sắc khởi ý, thèm thân thể của nàng a. Cái kia cũng quá nông cạn. Nhìn trước mắt Thiên Chân Vô Tà sư tôn, Vương Đại Khoản không khỏi ở trong lòng nói thầm một tiếng: "Ta có tội a." Chương 47. Này canh dễ buông sao? 3333. Chỉ nghe Thanh Hư phong bên trên, giữa sườn núi một chỗ trên mái hiên, không ngừng rơi xuống trầm tích tại trên nóc nhà nước mưa. Hôm qua xuống cả đêm mưa, thẳng đến sáng nay mới chậm rãi dừng lại, mà trong phòng thì là truyền đến Thanh Hư cùng Vương Đại Khoản âm thanh. "Khoản Nhi, ngươi nhìn ta mặc áo quần này được không?" Thanh Hư đứng tại Vương Đại Khoản trước mặt, vui vẻ dạo qua một vòng. Lần này nàng không có lựa chọn xuyên cái kia thân quần áo màu đỏ, một là bởi vì cái kia thân quần áo quá mức tiên diễm, lại thêm Thanh Hư cái kia ngạo nhân dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt, tại thế gian nhất định sẽ bị vây phải đi bất động lộ. Hai là y phục kia có chút bại lộ, kỳ thật đồng thời không có, chỉ là Vương Đại Khoản không muốn để người khác nhìn. Nơi này muốn kéo lên đi một điểm. Vương Đại Khoản đem nàng trước ngực quần áo kéo lên kéo, mà Thanh Hư thì là mở to mắt to, si ngốc nhìn xem hắn đem để tay đến trước ngực mình quần áo bên trên, chờ Vương Đại Khoản đem nàng quần áo chỉnh lý tốt, nàng liền lập tức xông vào trong ngực của hắn. Vốn còn nghĩ giúp nàng sửa sang một chút Vương Đại Khoản, nhìn xem ôm lấy chính mình Thanh Hư, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cười cười, nói: "Tinh địch." Khi hỉ. Nghe tới hắn, Thanh Hư lại đi trong ngực của hắn chui chui, thẳng đến đem bờ môi của mình gần sát môi của hắn, cho Khoản Nhi một buổi sáng sớm hôn hôn. Hướng Vương Đại Khoản ngoài miệng một ấn, Thanh Hư lần này không có dừng lại bao lâu, mà là cảm thụ một lát sau, liền rời đi Vương Đại Khoản ôm ấp. Thanh Hư dùng trắng non ngón trỏ hướng Vương Đại Khoản trên người đè lên, liền lập tức chạy đến cửa phòng ăn không, cười hì hì hướng phía Vương Đại Khoản nói: "Mai Nhi phía dưới cho ngươi ăn." Nói xong, không đợi Vương Đại Khoản cự tuyệt, Thanh Hư liền đã hướng phòng bếp chạy tới. Nhìn xem biến mất tại cửa phòng Thanh Hư, Vương Đại Khoản trong lòng giật mình, lại nghĩ tới chén kia không biết tên chất lỏng. Không phải chứ? Vương Đại Khoản tại lần thứ nhất ăn nhà mình sư tôn ở dưới mặt lúc, không có ăn đưa ra hắn hương vị, chỉ có mì sợi trong nước nóng pha thêm vài phút đồng hồ cái kia cố cực hạn thanh đạm. Nhưng loại này kỳ thật còn tốt, Vương Đại Khoản vẫn có thể ăn đi xuống, sự thật cũng là hắn lúc đó sắp thực đem kia bát mì ăn xong, chỉ có điều đang ăn xong hắn liền không muốn lại ăn chén thứ hai. Mà lúc đó Thanh Hư cũng không có lừa hắn, nàng sắp thực sẽ không làm ăn uống, chỉ biết phía dưới. Nàng loại này ta thích nói lời nói thật tinh thần, Vương Đại Khoản vẫn là rất khẳng định. Thế nhưng là vừa rồi Thanh Hư ngữ khí rõ ràng không đúng, Vương Đại Khoản có thể cảm giác đi ra, đây là muốn uống đổi đồ canh tiết tấu à. Nghĩ đến đây, Vương Đại Khoản không khỏi toàn thân đánh run một cái. Vương Đại Khoản đi lặng lẽ đến nơi cửa phòng, hướng mặt ngoài hành lang bên trong nhìn một chút, không có phát hiện nhà mình sư tôn thân ảnh sau, liền lập tức hướng cửa viện chạy đi. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Chỉ thấy Vương Đại Khoản vừa mới tiếp xúc đến đại môn, liền bị một vệt ánh sáng bình phong ngăn trở đường đi. Sư tôn thế mà xuống cấm chế. Đó. Dùng Lạc Xương tại cái kia trong màn ảnh chặt mấy lần sau, nhìn xem nó vẫn như cũ lông tóc không thường, Vương Đại Khoản trực tiếp liền từ bỏ. Chờ chết đi. Khoản Nhi cường điệu đến vậy ư? Mà lúc này Thanh Hư thì là đã bưng một bát lục biến đen đổ vật hướng hắn đi tới. Nhìn một chút Thanh Hư, lại nhìn một chút trong tay nàng một nhão, Vương Đại Khoản cuối cùng lựa chọn ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó nói: "Không phải nói, phía dưới cho ta ăn sao?" "Là vịt." "Vậy ngươi cầm trên tay chính là cái gì?" "Là Mai Nhi cho Khoản Nhi chuẩn bị yêu nấu canh." Nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, Vương Đại Khoản khỏe miệng có chút co lại. "Ta không muốn uống canh, ta muốn ăn mì." Đang ăn vi sư ở dưới mặt trước đó, Khoản Nhi trước tiên đem này khai vị đồ ngọt ăn đi. Nghe đến lời này, Vương Đại Khoản một mặt chấn kinh nhìn về phía Thanh Hư, nói: "Sư tôn, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Ngươi xác định đây là đồ ngọt? Không phải đồ ngọt thì sao? Ngươi hôm nay ta uống." Thanh Hư cũng không để ý tới Vương Đại Khoản lời nói, mà là trở nên hung ác, chỉ là thanh âm của nàng tăng thêm tướng mạo của nàng, làm thế nào cũng biểu hiện không ra hung ý tứ. Có lẽ đang yêu, mới có thể hình dung nàng nét mặt bây giờ. Nhìn xem nàng có chút ngơ ngác khuôn mặt, Vương Đại Khoản suýt nữa bật cười, nhưng hắn vẫn là khắc chế, bây giờ hắn cùng sư tôn đang tại cãi nhau đâu, sao có thể phá hư này hiếm thấy bầu không khí đâu. "Ta không uống thì sao?" Vương Đại Khoản hai tay chống nạnh, một mặt cao ngạo nhìn xem nàng nói: "Ngươi, ngươi dám không uống, ngươi không uống, ta liền, liền." Thanh hư cái đầu nhỏ tại thời khắc này cực tốc vận chuyển, cật lực nghĩ đến nàng muốn thế nào trừng phạt Vương đại quản. Cuối cùng nàng cho ra kết luận, lại là giảm bớt một cái hôn hôn, dù sao giảm bớt nhiều, nàng cũng không nguyện ý liền cái gì. Vương đại quản hướng nàng bước tới. Liền không cho ngươi hôn hôn. Không cho ta hôn hôn. Nghe tới này Vương đại quản không khỏi ở trong lòng cười nói. Không cho ta hôn hôn, sư tôn ngươi bỏ được sao? Quả nhiên không ra Vương đại quản sở liệu, Thanh hư lập tức lại bổ sung một câu. Thiếu một cái, một ngày thiếu một cái hôn hôn. Không thể lại nhiều nghe đến lời này, Vương đại quản rốt cuộc không nhịn được, phá lên cười. Ha 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 ha, sư tôn ngươi như thế nào đáng yêu như thế. Mà giờ khắc này Thanh hư sớm đã bị Vương đại quản bước đến nơi cửa phòng, nàng đã lui không thể lui. Từng đỏ mặt, Thanh hư bây giờ xấu hổ nói không nên lời một câu. Ngươi đánh không lại ta trầm mặc hồi lâu, Thanh hư mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương đại quản. Nhiên, sau đó thì sao? Thời khắc này Vương đại quản vẫn như cũ còn lưu lại một chút ý cười, không ngừng lau nơi khỏe mắt nước mắt. Ta là đại thừa kỳ tu sĩ. Sau đó thì sao? Ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Sau đó Thanh hư không để ý Vương đại quản tiếp xuống phản ứng, trực tiếp uống một ngụm trong bát canh, hai tay vòng lấy cổ của hắn, nhấn sau gáy của hắn liền hôn lên. Cảm thụ được chén thuốc không khô nhập trong miệng của mình, thẳng đến Thanh hư đem canh toàn bộ đưa nhập trong miệng của hắn, Vương đại quản mới cùng nàng tách ra. A a hai đạo tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác, thẳng đến Thanh hư nói ra câu nói đầu tiên. Này chén thuốc dễ uống sao? Dễ uống. Vương đại quản nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngọt sao? Ngọt. Hẳn là không đắng a. Một chút cũng không đắng. Vương đại quản lập tức ôm eo của hắn, đem nàng mặt tiến đến trước mặt mình. Thanh hư không có Vương đại quản cao, bị hắn như thế ôm một cái, cả người đều kiếm chân. Nhìn xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, Thanh hư thẹn thùng cười một tiếng, lại nói, cái kia khoản nhi còn cần không? Muốn. Sư tôn nhanh đút cho khoản nhi. Gặp này Thanh hư đỏ mặt lại uống một ngụm canh, hướng phía môi của hắn chuyển tới. Thẳng đến trong bát canh thấy đáy, hai người mới tách ra thân hình. Nhìn xem Thanh hư trên khóe miệng lưu lại một tia chén thuốc, Vương đại quản lập tức hướng nàng trên khóe miệng hôn một chút, cũng thuận tiện mang đi cái kia lưu lại tại khóe miệng nàng bên trên chén thuốc. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Thanh hư cười hắc hắc, nói: "Lần sau còn muốn uống sao?" "Nghĩ, ta lần sau còn muốn sư tôn đút ta uống." "Ngươi nghĩ hay lắm." Nói xong, Thanh hư đẩy ra Vương đại quản, hướng phía gian phòng bên kia đi đến, chỉ có điều tại vào phòng một khắc này, nàng lại hướng phía Vương đại quản nhìn thoáng qua, sâu kín nói: "Thối quản nhi." Vừa đổi quần áo vừa ướt nhìn xem biến mất ở trước mặt mình Thanh hư, Vương đại quản hài lòng trở về chỗ một chút. Sau đó mới hướng phía Thanh hư hô: "Mai Nhi phải nhanh lên một chút ta, cha mẹ còn đang chờ chúng ta đây." GS, cảm tạ tinh hỏa liệu nguyên gian tỉnh tiễn đưa thuốc canh phủ cảm tạ người sử dụng 42577249 tiễn đưa điểm khen chương 48. Sấu tức phụ gặp cha mẹ chồng gian phòng bên trong, Thanh hư một bên đổi lấy quần áo, một bên nghe Vương đại quản lời nói. Thằng đến nàng chỉnh lý tốt quần áo, lại tại trước gương chiếu, thấy mình áo tiêu chuẩn đã phù hợp Vương đại quản yêu cầu sau, nàng mới đi ra khỏi cửa phòng. "Khoản Nhi, vi sư tới rồi." Vừa đi ra cửa phòng, Thanh hư liền nhanh chóng hướng phía Vương đại bên này chạy. Thẳng đến một đầu tiến đụng vào ngực của hắn. "Đều chuẩn bị kỹ càng rồi." "Từ đâu?" "Vậy thì tốt, lần này liền từ khoản nhi đến mang sư tôn." Nói xong, Vương đại quản liền kéo lại Thanh hư tay, hướng Lạc Xương thượng rất mạnh, liền đằng không mà lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đầu bạch tuyến, liền biến mất không thấy. Lúc này, khoảng cách sáng sớm mưa cạnh sau đó không bao lâu, Vương gia trong đại viện, một đại chúng người hầu đang tại bận bịu này bận bịu cái kia, mà lại tiến vào trong một cái viện thì là mười phần yên tĩnh. Chỉ có mấy con chim nhi đứng ở đầu cảnh kêu lên vài câu. Xuyên qua trùng điệp vân tiêu, Vương đại quản cùng Thanh hư trực tiếp liền rơi vào vương phủ trước cửa. Đối với Vương đại quản hai người loại này từ trên trời giáng xuống tình huống, chung quanh đi ngang qua người cũng không thấy đến kỳ quái, dù sao bọn hắn liền ở tại Linh Sơn phía dưới, đối với tiên nhân cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên bọn hắn chỉ là đứng thẳng nhìn trong chốc lát, liền đều đi ra, đồng thời không tiếp tục chú ý Vương đại quản hai người. Mà lúc này Thanh hư thì là hai tay ôm Vương đại quản một cái cánh tay, trốn ở phía sau của hắn, hoàn toàn không còn vừa rồi tại trên trời lúc phi hành tinh địch. "Khoản Nhi, ta có chút sợ." Thanh hư lắc lắc cánh tay của hắn, nói. "Mai Nhi không sợ, có Khoản Nhi ở đây." Vương đại quản nhúng tay vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi nàng một câu, liền dẫn nàng đi vào vương phủ. "A, là nhà hương bị." Tại bước vào vương phủ một khắc này, Vương đại quản đột nhiên giang hai cánh tay ra, cảm thụ được đến từ nhà khí tức. Mà Thanh hư thì là bị hắn như thế một làm, vì tiếp tục ôm lấy cánh tay của hắn, trực tiếp kiễng hai chân. "Khoản Nhi." Thanh hư hướng hắn nhẹ nhàng hô một câu. Nghe được thanh âm này, Vương đại quản lập tức nhìn về phía nàng, nhìn xem nàng làm lấy dạng này độ khó cao động tác, hắn lập tức đem hai tay để xuống. "Hắc hưu." Gặp nhà mình sư tôn còn một bộ nhát gan sợ hãi dáng vẻ, Vương đại quản trực tiếp đem nàng bế lên. Sau đó hướng phía bên trong bận rộn mọi người nói: "Nói cho các ngươi nhà ông ngoại, nói là con trai hắn trở về, hơn nữa còn cho hắn mang theo đứa con dâu." Mà đám người nghe nói như thế thì là đều nhìn về Vương đại quản. Tại bọn hắn ngây người một lát sau, một người trong đó mới kinh ngạc thốt lên nói: "Ai nha, là Vương thiếu gia, là Vương thiếu gia trở về nha. Các ngươi nhanh đi thông báo ông ngoại." Người kia vừa nói xong, mọi người mới từ ngây người bên trong tỉnh lại, lập tức đều vui vẻ đón. Mà có mấy người thì là lập tức quay đầu hướng bên trong cái nhà kia chạy tới. Nghe Vương đại quản lời mới vừa nói, còn có không ngừng vây lại đây đám người, Thanh hư trực tiếp thẹn thùng đem mặt vùi vào trong ngực của hắn. "Ai nha, Vương thiếu gia vị này là vợ của ngươi mạn. Ngươi làm sao nói, bây giờ chúng ta Vương thiếu gia thế nhưng là tiên nhân giảng được là đạo lữ, ngươi còn mở miệng một tiếng tức phụ, nhiều bất a. Vị cô nương này như thế nào không đem mặt lộ đi ra?" vây lại đây đám người, ngươi một lời ta một câu nói. Trốn ở Vương đại quản trong ngực Thanh Hư nghe thanh âm bên ngoài thì là hướng hắn mang hạ chui chui, bên hai cũng chậm chậm ngẩng lên. Mà đang tại đám người thảo luận đạt tới thời điểm cao trào, một đạo lệnh Vương đại quản mười phần nhức đầu âm thanh lại chuyển tới. Thiếu gia, thật là ngươi sao? Chỉ thấy đại quý lập tức đẩy ra đám người, trực tiếp đi đến trước mặt của hắn. Nhìn thấy đại quý đi tới trước mặt mình, Vương đại quản méo méo mi tâm của mình nói, khẳng định là ta a, còn có thể là giả sao? Nhìn xem Vương đại quản như thế mỏi mệt, đại quý nghĩ thầm tu tiên khẳng định rất mệt mỏi, thiếu gia nhà mình vừa trở về nhất định cần nghỉ ngơi. Nhìn một chút Vương đại quản, đại quý đem tiếp xuống mấy ngàn câu nói tạm thời nuốt xuống, hướng bốn phía hô một câu. Tránh hết ra, làm chuyện của mình đi, không nên ở chỗ này chặn lấy. Nói xong, hắn liền là Vương đại quản mở ra một con đường. Thiếu gia, đi nơi này. Ừm. Vương đại quản hư nhược lên tiếng, liền nhanh chóng ôm nhà mình sư tôn đi qua đám người, hướng phía trong đại sảnh đi đến. Mà tại triệt để trước khi đi viện, thoát khỏi đại quý sau Vương đại quản mới thở dài một hơi. Rốt cục thanh tịnh, bất quá không có đại quý mở đường, ta thật còn phải phí chút khí lực mới có thể đi tới hậu viện. Đứng ở đại sảnh lẩm bẩm một câu sau, hắn liền nghe được đến từ bên ngoài hành lang hai đạo tiếng bước chân, mà Vương đại quản thì vô còn trốn ở ngực mình Thanh Hư, xích lại gần lỗ tai của nàng nói: "Cha mẹ sắp tới, sư tôn khẳng định muốn cái dạng này gặp quản nhi phụ mẫu sao?" Quả nhiên, Vương đại quản vừa nói xong, Thanh Hư liền lập tức đem đầu chui ra, hướng bốn phía nhìn một chút, thẳng đến nhìn thấy trong hành lang càng đi càng gần hai đạo nhân ảnh, nàng mới hốt hoảng từ Vương đại quản trong lực, dây rủa lấy mẹ xuống. Tại Vương đại quản ý cười đầy mặt nhìn chăm chú, chỉnh lý tốt chính mình dáng vẻ mới cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem hai đạo thân ảnh kia. "Ca ca ngươi nói quản nhi bây giờ thế nào, cũng không biết hắn có ăn hay không thật tốt. Yên tâm đi nương tử, hắn có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi lần trước không phải rất yên tâm hắn đi." Thế nhưng là, Vương Trạch Quyền cùng Du thị vừa nói, vừa đi tiến vào đại sảnh. Mà Vương Trạch Quyền cùng Du thị cơ hồ là đồng thời phát hiện đứng trong đại sảnh hai người. Nhìn vẻ mặt ý cười Vương đại quản cùng túi đầu không nói Thanh Hư, Du thị vốn là khó coi mặt lập tức liền vui. "Khoản nhi." Nói xong, Du thị lập tức buông ra Vương Trạch Quyền tay, hướng phía Vương đại quản bên kia vội vã đi tới. Đi đến trước mặt hắn, Du thị đưa tay sờ sờ Vương đại quản gương mặt, lại cao hứng quay đầu nhìn xem Vương Trạch Quyền nói: "Thật là khoản nhi." Đón Du thị khuôn mặt tươi cười, Vương Trạch Quyền cũng là gật đầu cười. Mà lúc này Vương đại quản cũng nhúng tay cầm tay của nàng, túi đầu nhìn xem nàng hô một tiếng: "Nương ai?" Cao hứng đáp lại một câu, Du thị liền đem ánh mắt chuyển qua nhà mình hài nhi bên cạnh vị nữ tử này trên người. Kỳ thật khi nhìn đến Vương đại quản hai người lần đầu tiên lúc, trước hết nhất để nàng chú ý tới lại là Thanh Hư. Tại nàng nhìn thấy Thanh Hư lần đầu tiên lúc, nàng đã cảm thấy thế gian như thế nào có như thế cô gái xinh đẹp, cái kia dáng người, như thế mạo, đơn giản dài đến nàng trong tâm thẳng đi. Gặp Thanh Hư lại đem đầu thấp thấp, Du thị chỉ có thể ngồi xuống thân thể, ngẩng đầu nhìn nàng. Thanh Hư lúc này đang theo dõi mặt đất không dám ngẩng đầu, coi như nàng chuẩn bị lấy dũng khí lúc ngẩng đầu lên, lại tại chính mình phía dưới nhìn thấy một đôi mắt. "A." Thanh Hư gọi một tiếng, trực tiếp bắt được bên người Vương đại quản. "A." Rốt cục chịu ngẩng đầu lên. Nhìn phản ứng của nàng, Du thị hé miệng cười một tiếng, hai mắt trực tiếp liền khóa lại nàng. Đón ánh mắt của nàng, Thanh Hư vốn là muốn tránh né, nhưng mà sau một khắc nàng thế mà phát hiện nàng căn bản là tránh không được. Thanh Hư chỉ có thể nhìn cặp mắt của nàng. "Thật xinh đẹp." Ai nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, Du thị lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Chương 49. "Rất đơn giản, ngươi cùng nàng song tu không phải liền là rồi. Cô nương ngươi tên là gì?" Nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, Du thị lập tức cầm Thanh Hư không chỗ sắp đặt tay nhỏ. "Ta gọi Hoa Mai, ngài bảo ta Mai Nhi liền tốt." Gặp nàng buông tha mình con mắt, Thanh Hư lập tức túi đầu nhìn xem mình bị nàng nắm chặt hai tay. Bị nàng như thế cầm, Thanh Hư dần dần không còn vừa rồi khẩn trương, tựa như là có một dòng nước ấm từ trên tay của nàng lan tràn đến toàn thân các nơi, để nàng cả người đều ấm áp. Cảm nhận được cỗ này biến hóa, Thanh Hư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nắm chặt chính mình Du thị. "Thật xinh đẹp a." Thanh Hư nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, con mắt của nàng lại nhất thời thấy si. Nhìn trước mắt cái này quý phụ, bạch trạch làn da không chút nào thua chính mình, còn có vậy cái kia ân cần ánh mắt, làm cho người muốn tới gần khí tức của nàng, Thanh Hư đỏ hồng mắt liền gọi một câu. Nương Thanh Hư gọi một tiếng này lúc, rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Nghe nói như thế, ở đây còn lại ba người đều là sững sờ, mà trước hết phản ứng kịp vẫn là Du thị. "Ai, ta cô nương tốt, ngươi có thể dáng dấp thần oan." Du thị nói xong, lập tức liền ôm lấy Thanh Hư, đem nàng đặt tại trong ngực của mình. Còn không đợi Vương đại quản hai cha con mở miệng, Du thị liền đã lôi kéo Thanh Hư đi tới hậu viện, căn bản không cho bọn hắn hai cái cơ hội nói chuyện. Nhìn xem biến mất trong hành lang hai đạo xinh đẹp thân ảnh, Vương đại quản cùng Vương Trạch Quyền đầu tiên là đối mặt trong chốc lát, sau đó liền đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chào hỏi nhà mình lão cha ngồi vào vị trí bên trên, Vương đại quản cũng ngồi xuống hắn đối diện. "Nàng chính là Thanh Hư a?" "Ừm, nàng chính là ta sư tôn." Vương đại quản đón ánh mắt của hắn bình tĩnh nói. Nhìn xem Vương đại quản cái kia xem thấu hết thảy đều ánh mắt, Vương Trạch Quyền khẽ miệng giật một cái, thầm nghĩ: "Hảo tiểu tử, ra ngoài 2-3 tháng học được bản sự." Hắn dừng lại trong chốc lát, lại nói: "Nàng bây giờ như thế nào bộ dáng này, ta nhớ rõ nàng trước kia cũng không phải dạng này." Nói xong, Vương Trạch Quyền vẫn không quên quan sát một chút Vương đại quản ánh mắt biến hóa. "Nàng vẫn luôn là dạng này, những cái kia đều là một chút không coi là gì người làm lời đồn." Gặp Vương đại quản trong ánh mắt rốt cục xuất hiện cảm xúc biến hóa, Vương Trạch Quyền cũng nói theo: "Có thể tự mình giải quyết sao?" "Có thể." Vương đại quản kiên định gật đầu. Nhìn xem hắn phản ứng như vậy, Vương Trạch Quyền không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ: "Có thể, ngươi còn tới tìm lão tử?" Lấy Vương Trạch Quyền đối với hắn con trai mình hiểu rõ, hắn bình thường sẽ không tới chủ động tìm hắn, nếu như chủ động tới tìm hắn, nhất định là gặp chính hắn xử lý không được sự tình. Gặp hắn một mực không nói, Vương Trạch Quyền cũng là thở dài một hơi, nói đi, lại gây cái gì hòa rồi?
A, cái gì a, ngươi không gây tai họa ngươi sẽ tìm đến lão tử.
Mau nói, ta còn muốn tìm ngươi nương đi đâu.
Nghe hắn, Vương Đại Khoản lập tức không còn vừa rồi đứng đắn, lập tức vừa cười vừa nói,
trời đất chứng giám a, ta Vương Đại Khoản là người như vậy nha, chẳng lẽ ta không gây tai họa liền không thể đến xem ta thân ái lao cha sao?
Nói xong, Vương Đại Khoản liền muốn hướng Vương Trạch Quyền trên người gót.
Mà Vương Trạch Quyền nhìn thấy nhà mình nhi tử hướng phía bên mình gót tới, trực tiếp rôi ra một cái tay liền theo ở hắn cả khuôn mặt.
Đừng muốn nôn ta, nếu như là khuê nữ lời nói, ta cao hứng đến không bằng, ngươi một cái con trai, cho ta có bao xa lăn bao xa.
A, phụ thân nhanh buông ra.
Nhìn xem không ngừng tại bàn tay của mình trong lòng vặn vẹo mặt, Vương Trạch Quyền lập tức buông lòng tay ra, sau đó lại tại chính mình trên quần áo lau lau.
Nhìn xem cha mình không ngừng dùng quần áo rửa tay ghét bỏ bộ dáng, Vương Đại Khoản lập tức nói,
lao cha ngươi cái kia ghét bỏ biểu lộ, chấm mút động tác là nghiêm túc sao?
Mà đang tại rửa tay Vương Trạch Quyền thì là ngắm hắn liếc mắt một cái, nói,
ngươi mắt bù a.
Nói xong lại ngay trước mặt của hắn lau,
lao cha ngươi thuốc bù a.
Nhìn xem hắn phản ứng này, Vương Đại Khoản lại phát động đợt thứ hai xung kích, lại hướng về Vương Trạch Quyền bên kia đánh tới.
Chỉ có điều lần này Vương Trạch Quyền lập tức gọi hắn lại,
là liên quan tới ngươi cái kia sư tôn chuyện a.
Lời này vừa nói ra, Vương Đại Khoản chính mình ngừng lại cước bộ của mình, trùng điệp hướng phía hắn nhẹ gật đầu.
Vốn còn đang sát tay Vương Trạch Quyền, đang nói xong câu nói này sau, lại nhìn một chút mình tay mới lại hướng phía Vương Đại Khoản nói,
nói một chút a.
Là như vậy, lão cha.
Tới, cô đưa ngươi ngồi cái này.
Du Thị lôi kéo Thanh Hư tay đem nàng đặt tại trên một cái giường, mà nàng cũng là sát bên Thanh Hư ngồi xuống.
Gọi là Mai Nhi a.
Đúng vậy, nương.
Thanh Hư nói xong, cẩn thận nhìn thoáng qua mặt của nàng.
Gặp Du Thị đang nở nụ cười nhìn xem chính mình, Thanh Hư cũng dần dần lộ ra nụ cười, cùng nàng chịu lại gần chút.
Nàng rất ưa thích loại này an tâm cảm giác.
Mai Nhi ngươi cùng Khoản Nhi làm chuyện đó không có.
Gặp Thanh Hư như thế ưa thích chính mình, Du Thị lập tức đem trong lòng mình mong muốn nhất biết đến sự tình hỏi lên.
Không, còn không có, bây giờ còn chưa được, Khoản Nhi còn quá nhỏ.
Hỏi nơi đây Thanh Hư lại xấu hổ, hướng Du Thị bên kia chen chen người tử.
Mà Du Thị thấy thế thì là cười ha hả.
Về sau nàng lại cùng Thanh Hư nói một chút Khoản Nhi sau đó, Thanh Hư mới chậm rãi khôi phục lại, chậm rãi cùng Du Thị trò chuyện mở.
Cái gì?
Nghe xong Vương Đại Khoản giảng được những này, Vương Trạch Quyền lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên.
Ngươi cái người tử,
bản nguyên ngươi cũng dám động, xảy ra ngoài ý muốn ngươi bảo ngươi nương sống thế nào?
Gặp nhà mình lão cha tức giận như vậy, Vương Đại Khoản cũng là quỳ trên mặt đất không dám phản bác.
Việc này đúng là hắn không làm tốt, nhưng nếu như là một lần nữa, không có so đây càng tốt biện pháp, vì nhà mình sư tôn hắn như thường sẽ làm như vậy.
Cha,
ngươi ngậm miệng.
Nhìn xem quỳ trên mặt đất Vương Đại Khoản, Vương Trạch Quyền tả hữu đi vài bước sau, có lẽ là nghĩ tới cái gì, lại nói,
nàng tu thế nhưng là âm dương song tu quyết.
Đúng vậy, cha.
Nàng nhưng có tiết qua âm nguyên.
Không có.
Nghe hắn những vấn đề này, Vương Đại Khoản cũng ngẩng đầu lên, một mặt nghi hoặc nhìn hắn, không biết nhà mình lão cha hỏi những này làm gì.
Vậy thì không có việc gì.
Nói xong, Vương Trạch Quyền tựa như là như chút được gánh nặng tựa như ngồi ở vị trí bên trên.
Nhìn thấy nhà mình lão cha khôi phục lại bình tĩnh, Vương Đại Khoản lập tức liền biết hắn nghĩ tới giải quyết biện pháp.
Cha, ngươi nghĩ đến biện pháp rồi.
Ừ.
Vương Trạch Quyền lấy một bộ bất tranh khí ánh mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói,
rất đơn giản a, ngươi cùng nàng song tu không phải liền là rồi.
Gì?
Liền này?
Gặp Vương Đại Khoản biểu hiện như thế nhẹ nhõm, còn có vẻ hưng phấn, Vương Trạch Quyền cười lạnh một tiếng, nói,
nhìn em ngươi thèm, ngươi bất mãn 18, ngươi ăn không được nàng, liền xem như ngươi đến 18.
Nói xong, Vương Trạch Quyền lại miệt thị nhìn thoáng qua Vương Đại Khoản dáng người lại nói,
liền ngươi dạng này mảnh cậu, vẫn là thôi đi.
Nghe tới lời nói này, Vương Đại Khoản lập tức liền sù lông, dù sao đây cũng không phải là hiếu bất hiếu vấn đề, này đã lan đến gần là một nam nhân tôn nghiêm.
Lao cha ngươi cũng không biết nam đại 18 biến sao?
Đến lúc đó, ta nhất định là cái mãnh nam.
Lúc này Vương Đại Khoản đã đứng lên, không ngừng cùng nhà mình lao cha cãi lộn, mà hậu viện hai người cũng trò chuyện xong một chút tư ẩn sự tình, cười cười nói nói hướng đại sảnh bên này đi tới.
Chương 50.
Rời đi, mấu chốt tại ngươi à, ta sư tôn các ngươi vừa rồi tại nói cái gì, âm thanh như thế nào lớn như vậy?
Lúc này Du Thị đã lôi kéo Thanh Hư đi vào đại sảnh, nghi hoặc nhìn đang trò chuyện vui vẻ hai cha con.
À, là nương tử tới à, ta vừa rồi tại cùng Khoản Nhi tiến hành vui sướng biện luận đâu, Khoản Nhi, ngươi nói đúng không?
Nhìn vẻ mặt giả cười lao cha, Vương Đại Khoản âm thầm lật ra một cái liếc mắt, nhưng lại lập tức phụ họa nói,
đúng vậy, nương, vừa rồi ta cùng cha nói chuyện có thể vui vẻ.
Đón hai người khuôn mặt tươi cười, Du Thị tự nhiên nhìn ra được hai người bọn họ ở giữa mùi thuốc súng, nhưng có Thanh Hư ở bên cạnh, nàng cũng không dễ nói cái gì, cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Thật sao? Vậy các ngươi hai cha con quan hệ thật là tốt.
Nói xong, Du Thị liền hướng ngồi ở trên ghế ngồi một mặt tự đắc Vương Trạch Quyền trừng mắt liếc.
Hai cha con bọn họ là dạng gì, nàng còn có thể không biết?
Đều là nhân tình, một cái so một cái hội trang, lúc ấy nàng chính là ngốc, bị Vương Trạch Quyền lừa gạt trở về nhà, tiến vào hắn ổ sói.
Du Thị thu tầm mắt lại, liền chuẩn bị chào hỏi Thanh Hư ngồi xuống, nhưng khi nàng tại nhìn về phía Thanh Hư lúc, phát hiện nàng đang một mặt hồng nhuận nhìn xem Vương Đại Khoản, hơn nữa còn tại hơi hơi lắc đầu.
Sư tôn mau tới ta bên này, ngồi tại trên đùi của ta.
Không được, bây giờ nương ở bên cạnh, ta không thể làm như vậy. Có thể, nương sẽ không trách ngươi.
Nương sẽ không trách ta, nhưng nàng sẽ trách ngươi a. Bất quá Thanh Hư không có đem lời này truyền âm truyền đi, mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn,
đem đầu nắm đến một bên. Mà chính là nàng một cử động kia, để nàng cùng bên cạnh Du thị đối mặt mắt. "A, là nương a." Du thị đối với phản ứng của nàng chỉ là cười cười, không có để ý ửng, thế nhưng là khoản nhi mỗi ngày khi dễ ngươi rồi. Lại đưa nàng hướng bên cạnh mình lôi kéo, mới mở miệng hỏi. "Không có, khoản nhi hắn đối Mai nhi rất tốt, loại tốt nhất kia." Đối mặt nàng nghi vấn, Thanh Hư đang nghĩ đến cùng Vương đại khoản từng ly từng tí lúc, lập tức liền không còn vừa rồi e lệ, lập tức vui vẻ triển lộ ra nét mặt tươi cười. Nhìn xem nàng như vậy ngọt ngào bộ dáng, Du thị cũng là đi theo híp mắt lại. Điểm này cũng không thua cha hắn. Vỗ vỗ tay của nàng, Du thị liền lôi kéo Thanh Hư ngồi ở Vương đại khoản đối diện bọn họ. Vừa mới ngồi xuống tới, Du thị liền mở miệng nói: "Mai nhi cái cô nương này ta rất hài lòng, đợi đến 4 năm sau, khoản nhi thời điểm thành niên, lại đến vương phủ cử hành hôn lễ, được chứ?" Nói xong, Du thị liền một mặt ý cười nhìn xem Thanh Hư. Đón khuôn mặt tươi cười của nàng, Thanh Hư cũng là nhẹ nhàng nói: "Toàn bộ nghe nương an bài." Nghe tới nàng, Du thị ý cười càng tăng lên, ngược lại nhìn về phía Vương đại khoản. Thấy thế, Vương đại khoản lập tức phản ứng lại, giơ hai tay lên liền nói: "Ta đồng ý." Nhìn xem hai người bọn họ, Du thị cao hứng nhẹ gật đầu. Mà lúc này Thanh Hư thì là nhìn về phía ngồi ở một bên Vương Trạch Quyền, đối Du thị nói một câu: "Nương, ngươi còn không có hỏi cha đâu." Nghe tới Thanh Hư lời nói, Vương Trạch Quyền lập tức bày ra một cái cực tốt nụ cười nên đón Du thị. Mà Du thị thì là ngắm hắn liếc mắt một cái, nói: "Hắn không dám không đồng ý." Nghe xong nàng, Vương Trạch Quyền lập tức tích cực gật đầu, nói: "Đúng vậy đúng vậy, cái nhà này phu nhân mới là quản sự, ta chẳng qua là phụ tá phu nhân thôi, mà lại..." Ngừng. Gặp Vương Trạch Quyền còn muốn khen xuống, Du thị lập tức hô một tiếng. Mà Vương Trạch Quyền khi nhìn đến nàng có chút phiếm hồng bên tai lúc, là hắn biết hắn khích lệ thành công. Về sau, tại bàn giao một chút công việc sau, người một nhà liền cùng một chỗ cái ăn cơm tối. Nói là ăn cơm, kỳ thật thức ăn trên bàn cùng cơm cơ hồ đều không nhúc nhích, bốn người cơ hồ là một mực đang tán gẫu. Mà về phần những này còn dư lại đồ ăn, Vương gia nhân cũng không có lãng phí, cuối cùng là gọi đại quý đưa đi ngoại viện. Trạm bắt tối, Vương đại khoản đang ôm Thanh Hư đứng tại vương phủ ngoài cửa lớn. "Thật sự nhất định phải đi sao?" "Đúng vậy nương, hài nhi còn có con đường của mình muốn đi." Vương đại khoản hướng phía Du thị nói. Nhìn xem nhà mình mẫu thân cái kia ôn nhu giống như nước ánh mắt, liền chính hắn giọng nói chuyện đều thấp nhu. "Nương, Mai nhi sẽ chiếu cố tốt khoản nhi, hài nhi 4 năm sau lại đến tìm nương." Thanh Hư lúc này cũng nhìn xem Du thị nói một câu. "Tốt, thật tốt." Du thị miễn cưỡng cười một tiếng, đem mặt uốn éo, không còn nhìn Vương đại khoản hai người. "Đi thôi." Nhìn xem đem mặt vùi vào ngực mình Du thị, Vương đại khoản hướng phía Vương đại khoản hai người khoát tay áo. "Nương, hài nhi đi." Nói xong, Vương đại khoản liền ôm lấy Thanh Hư liền hướng trên trời bay đi, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đang nghe Vương đại khoản nói từ biệt âm thanh sau, nàng lại lập tức đem mặt lộ đi ra, nhìn về phía Vương đại khoản biến mất không trung. "Lần sau không nên quay lại." Du thị nhẹ nhàng nói một câu. Có thể nàng trên miệng nói không nên rời đi, nhưng trong lòng nhưng lại chờ mong lần tiếp theo chủ phụng. "Nương tử, đi xa." "Ừm." Vương Trạch Quyền cho là nàng thương tâm, liền muốn tiến lên ôm lấy nàng. Mà Du thị thì là lập tức nhìn về phía hắn, bị nàng như thế xem xét, Vương Trạch Quyền có cố nói không nên lời cho dạ. "Sao? Làm sao vậy nương tử? Hôm nay ngươi có phải hay không khi dễ khoản nhi rồi?" "Không có khả năng, tuyệt đối không có, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo, thiên đạo lên." Nói xong, Vương Trạch Quyền liền muốn giơ tay lên, mà Du thị thì là lập tức đem hắn miệng ngăn chặn, đem hắn tay kéo xuống, đặt ở ngang hông của mình. Thật lâu, Du thị mới chậm rãi nói: "Không cho phép ta biết nương tử." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hồng nhuận Du thị, Vương Trạch Quyền âm thầm may mắn. Còn tốt nhà mình nương tử kịp thời ngăn cản chính mình, bằng không thật muốn bị thiên đạo đánh chết. Hắn thở dài một hơi sau, liền lại nghe được đến chính mình trong ngực người khẽ nói: "Ngươi không thể khi dễ khoản nhi hắn là nhi tử ta là hắn lão tử, khi dễ một chút làm sao vậy? Không cho phép ngươi khi dễ hắn, chính là không cho phép." Nói xong Du thị lại tại Vương Trạch Quyền chỗ ngực nện mấy quyền. "Vậy ta khi dễ ai?" Ca có thể khi dễ ta dứt lời." Du thị liền tràn ngập muốn nước nhìn xem Vương Trạch Quyền. "Sư tôn sắp tới nha." Bây giờ Vương đại khoản cùng Thanh Hư đã sắp bay đến Thanh Hư phòng. Thanh phong từ bên thai của nàng thổi qua, Thanh Hư đang vòng quanh Vương đại khoản eo, đem thân thể dán chặt lấy phía sau lưng của hắn. "Khoản nhi, ký ức chuyện, tìm tới biện pháp giải quyết rồi sao?" Thanh Hư đem đầu dựa vào hắn cong nói. "Ừm, bất quá phải 4 năm về sau. Cái kia khoản nhi khoảng thời gian này ký ức biến mất làm sao bây giờ?" Nghe xong hắn, Thanh Hư lập tức đem hắn ôm càng chặt một chút. "Ha ha, sư tôn không có chuyện gì, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, liền sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Vi sư sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, nhưng vi sư đồng thời không có cách nào giải quyết chuyện này." Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào Thanh Hư phòng. Mà Vương đại khoản thì là trực tiếp lôi kéo nhà mình sư tôn tiến vào gian phòng, một tay lấy nàng đẩy ngã ở trên giường, để lại thân thể của nàng. "Mấu chốt ngay tại ngươi a, ta bảo bối sư tôn dứt lời." Không đợi Thanh Hư làm ra phản ứng, Vương đại khoản liền trực tiếp hôn nàng. Sư tôn khoản nhi chương 51. Âm dương song tu quyết sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường. Lúc này hai thân ảnh đang triền miên cùng một chỗ, mà cái kia xuyên tại Thanh Hư trên người hồng y sớm đã chốc ra, tùy ý đắp lên hai người trần trụi trên thân thể. Thanh Hư vốn cũng không cần giấc ngủ, mặc dù nàng gần nhất bởi vì hồng đường hoa nguyên nhân có chút thèm ngủ, nhưng nàng hôm nay nhưng không có cái kia cố khó mà không ở buồn ngủ. "Duyên cớ là người sao?" "Ta khoản nhi." Thanh Hư lẩm bẩm lầu bầu nói, vẫn không quên dùng nàng ngón tay trắng nõn điểm một điểm đang ngủ say Vương đại quản. Nhìn xem ánh nắng chậm rãi từ hai người quấn dao cùng một chỗ chân chỗ trèo lên trên thang, Thanh Hư lông mày cong lên, liền đem toàn bộ gian phòng đều che cản đứng lên. Nhìn xem lại trở nên mở tối gian phòng, Thanh Hư hài lòng cười một tiếng, lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển qua đang ôm chính mình ngủ Vương Đại Khoản trên người. Tối hôm qua bọn hắn đồng thời không có tiến hành một bước cuối cùng, nhưng cũng liền chỉ còn một bước cuối cùng không có tiến hành, đến nội Thanh Hư địa phương khác đều bị Vương Đại Khoản nghiên cứu mấy lần. Sờ lên phía sau lưng của hắn, Thanh Hư đem cái kia xuyên tại trên người mình hồng y lại đi hắn bên kia giật giật, che lại phần lưng của hắn. Cảm thụ được phần lưng mượt mà lanh ý cùng không ngừng diễn tấu tại trên trán mình nhiệt khí, tại này một lạnh một nóng song trọng gia trì, Vương Đại Khoản chậm rãi mở mắt. Vốn là hắn còn gối lên nhà mình sư tôn mềm miên miên, thương ngào ngạt bộ ngực ăn đông, bị như thế làm tỉnh lại hắn vẫn còn có chút không tình nguyện. Sư tôn, ai chui ra ôn nhu chi địa, Vương Đại Khoản thấy được nhà mình sư tôn cái kia thanh minh hai mắt, chỉ có điều nàng lúc này không còn ngày xưa trống vắng, mà là tràn ngập sinh cơ. Gặp nhà mình sư tôn cũng đã tỉnh, hắn cũng không tốt ngủ tiếp, liền ngồi dậy đến đem nàng ôm ở trong ngực. Sau đó trùng điệp thân nàng một chút, liền cho nàng mặc món kia hồng cái hiếm. Trong quá trình này, Thanh Hư tùy ý hắn loay hoay, mà chính nàng thì là một mực nhìn lấy không ngừng tại thân thể mình chút gì lục Vương Đại Khoản. Tốt. Nhìn một chút trước mắt dùng hồng cái yếm đem cái kia ngạo nhân cho ôm lấy Thanh Hư, Vương Đại Khoản hài lòng cười. Khoản Nhi vi sư muốn đi bên ngoài ngồi một chút nhìn xem hắn làm xong đây hết thảy, Thanh Hư mới rỗi ra hai tay vòng lấy cổ của hắn nói. Tốt. Sau khi nghe xong, Vương Đại Khoản liền từ cái kia trong tủ quần áo tùy ý chọn một kiện áo ngoài, trực tiếp bọc tại trên người nàng. Chỉnh lý xong hết thảy, Vương Đại Khoản mới dắt nhà mình sư tôn tay, chậm rãi hướng trong viện đi đến. Hai người đều là trần trụi hai chân, đi đến hành lang chỗ, Vương Đại Khoản trước Thanh Hư một bước đi vào biệt tử, mà phía sau lưng đối Thanh Hư ngồi xuống xuống. Sư tôn, tới Khoản Nhi trên lưng. Nhìn xem khom lưng Vương Đại Khoản, Thanh Hư khỏe mắt khẽ cong, liền đem toàn bộ nửa người trên đặt ở trên lưng của hắn, mà hai chân của nàng thì là gác ở cái hông của hắn. Vừa mới tiếp xúc, cái kia cô xông vào mũi hương khí liền từ phía sau nhiêu đến xoắn mũi. Đi đến trong viện cạnh bàn đá, Vương Đại Khoản đem Thanh Hư đặt ở một tấm trên băng ghế đá, mà chính hắn thì là ngồi tại liên tiếp nàng một tấm trên băng ghế đá. Hai người sau khi ngồi xuống, Vương Đại Khoản đồng thời không có đem Thanh Hư chân để dưới đất, mà là khoác lên hai chân của mình bên trên. Sư tôn, Khoản Nhi muốn nói với ngươi chút chuyện. Ngươi nói. Thanh Hư vừa nói xong, Vương Đại Khoản liền cầm lấy Thanh Hư một chân, dùng hai tay bưng lấy, nhẹ nhàng nào nặn. Ưm Thanh Hư kiểu hừ một tiếng, nhưng đồng thời không có ngăn cản hắn, mà là lặng lặng chờ đợi hắn lời kế tiếp. Tại này trong 4 năm, muốn giải quyết ta mất trí nhớ vấn đề, phương pháp chỉ có một cái. Là cái gì? Thanh Hư liền vội vàng hỏi. Sư tôn, ngươi còn biết Khoản Nhi nói qua cho ngươi, Khoản Nhi đã tìm tới đền bù thiếu thốn bản nguyên biện pháp rồi sao? Ừm. Kỳ thật chỉ cần ta cùng sư tôn song tu là được rồi. Nói xong, Vương Đại Khoản liền ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn, mà giờ khắc này Thanh Hư cũng đúng lúc đang nhìn hắn, ánh mắt của hai người lập tức quấn giao, nhưng không có bất kỳ cái gì một phương ánh mắt có trốn tránh. Hảo Thanh Hư đón ánh mắt của hắn, ngọt ngào lên tiếng. Ha ha ha, sư tôn ngươi thật ngoan, nhưng giải quyết ta mất trí nhớ chuyện này, cũng không cần song tu, chỉ cần ta cùng sư tôn tu cùng một loại công pháp là được rồi. Sau khi nghe xong, Thanh Hư không chút do dự, trực tiếp đem âm dương song tu quyết chuyển cho Vương Đại Khoản. Nhắm mắt, ngưng thần, trong khoảnh khắc một bộ hoàn chỉnh công pháp liền xuất hiện ở trước mắt mình. Mà coi như hắn phải cẩn thận nhìn thời điểm, hắn phát hiện trong cơ thể mình linh mạch đang tại phun trào. Muốn kết đan. Mở to mắt, Vương Đại Khoản bình tĩnh đối với Thanh Hư nói một câu. Đối này Thanh Hư hiểu ý, cùng hắn kéo ra thân hình. Kỳ thật tại cùng Vương Đại Khoản giao lưu một đêm sau, Thanh Hư tu vi cũng có đột phá, trực tiếp từ đại thừa kỳ hậu kỳ tiến vào đại viên mãn kỳ, hơn nữa còn ẩn ẩn có đột phá đến độ kiếp kỳ dáng vẻ. Mà gặp nhà mình sư tôn rời đi chính mình mấy bước sau, Vương Đại Khoản bay thẳng đến viện tử trên không. Kèm theo thiên địa phun trào, Vương Đại Khoản đem Chu Thiên linh khí không ngừng hướng trên người mình tụ tập, thẳng đến đạt tới một cái giới hạn giá trị vốn là nhắm chặt hai mắt Vương Đại Khoản, tại cảm giác được tự thân linh mạch đạt tới nhất tràn đầy trạng thái lúc, đột nhiên mở hai mắt ra. Kim đan, thành. Dứt lời, một trận từ linh khí tạo thành dư ba trực tiếp hướng bốn phía tán đi. Cảm thụ được biến hóa này, Vạn Quốc Tông nội môn các đệ tử đều nhìn về phía Thanh Hư Phong. Xem ra chúng ta Vạn Quốc Tông lại nhiều một cái kim đan kỳ tu sĩ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mà đang ngồi tại tông chủ đại điện bên trong ba người đương nhiên cũng cảm nhận được cỗ này sóng linh khí. Và hắn là quái vật a, ta còn không có chút cơ, hắn liền đã kim đan, chúng ta vẫn xứng cùng hắn cùng một chỗ gọi thiên kiêu sao? Liêu Dẫn Thủy quay đầu nhìn về phía Thanh Hư Phong phương hướng, không khỏi hoảng sợ nói. Mà Cố Tiên nghe tới Liêu Dẫn Thủy nói lời sau, cũng là không ngừng cười khổ, đối với lời nàng nói không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhìn xem hai người này phản ứng, Thiên Huyền một mặt khinh thường. Mà Liêu Dẫn Thủy đang nói xong lời nói sau, liền thấy được Thiên Huyền cái kia miệt thị hết thảy biểu lộ. Ta nói lao ca a, ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, còn nghĩ đến châu giả gặm cỏ non đâu? Nói xong, Liêu Dẫn Thủy liền nở nụ cười. Nàng tự nhiên biết Thiên Huyền từ Thanh Hư đi tới Vạn Quốc Tông sau, một mực yêu thầm nàng, nhưng lại cho tới bây giờ liền không có chủ động qua, mà Thanh Hư đối với hắn cũng không có chút nào hứng thú. Hắn đã sớm nghĩ quên nhà mình lão ca, Thiên Huyền tự cho là hoàn mỹ vô khuyết Thanh Hư tiền tôn, kỳ thật cũng sớm đã bị Vương Đại Khoản ăn đến sạch sẽ. Thủy Nhi, ca ca phải nói cho ngươi một câu, ai có thể vượt qua hết thảy. Nhìn này hắn hai mắt bước lên tình quang dáng vẻ, Liêu Dẫn Thủy âm thầm lật ra một cái liếc mắt. Lúc này mới bao lâu, ngươi tông chủ uy nghiêm hình tượng đi đâu rồi? Liêu Dẫn Thủy đến giờ phút này mới biết được, nhà mình lão ca thế mà là cái yêu đứng não. A đúng đúng đúng, vậy ngươi chỉ có một người đợi đến Tiên Hoang Điệu lão a. Nói xong Liễu Dẫn Thủy cùng Cố Tiên liền cùng Tiên Huyền cáo từ rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Thiên Huyền đầu tiên là cười cười, nhưng sau đó nhìn lên bầu trời, cô đơn nói: lại chỉ còn một mình ta, liền xem như phi thăng đi thượng giới, vẫn là lẻ loi chơi chọi một người, thật là cam lòng à. Độ kiếp kỳ đại viên mãn, hắn đã sớm muốn phi thăng, bây giờ hết thảy đều giao phó xong, hắn cũng nên đi. Huệ Huệ, Thiên Huyền gọi một tiếng, không người đáp lại. Tại đi trước kia hắn vốn định cho nàng đang tìm người sư phụ, gặp nàng không có đáp lại chính mình, Thiên Huyền liền trên bàn lưu lại một tờ giấy, liền trực tiếp biến mất ở tông chủ đại điện. Chương 52. Thiên Huyền phi thăng vương đại khoản rơi xuống đất không lâu sau, sau đó tại tông chủ đại điện trên không xuất hiện một đạo thiên quang, tại cái kia mây dày che chắn ở giữa ẩn ẩn có một đạo cửa vào. Là hắn muốn phi thăng rồi sao? Vương đại khoản rơi xuống đất liền ôm Thanh Hư, cùng một chỗ nhìn xem vậy sẽ toàn bộ vấn đỉnh phong chiếu vàng nóng ánh không trung. Dây ma cuốn bạch vân, tại Thiên Huyền xuất hiện một khắc này, liền lập tức trở nên đen nhánh đứng lên, trong đó còn không ngừng có thiểm điện bay ra. Này thiên đạo khảo nghiệm đối với Thiên Huyền tới nói, căn bản không có chút nào tính khiêu chiến, dù sao tu vi của hắn sớm đã tràn ra, cao hơn này thiên đạo chi lực không biết bao nhiêu tầng lầu. Bay tới giữa không trung, Thiên Huyền một giây sau cả người đều trở nên hư ảo, làm xong đây hết thảy hắn mới ngẩng đầu hướng về thiên đạo, ngoắc ngoắc tay. Thảo, giả bộ như vậy, nó không thể gặp có người như thế cản rỡ, còn như thế xem thường nó. Nhìn xem Thiên Huyền cái kia một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, thiên đạo lập tức ẩn tập chín đạo thiên lôi trực tiếp hướng lơ lửng giữa trời Thiên Huyền đập xuống. Mà Thiên Huyền đối này trong lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, đạo thiên lôi này tại cũng đụng phải hắn một nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Thấy thế, thiên đạo cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp biến mất ở trên không. Phương thế giới này tu sĩ đều là quái vật. Ô ô ô, lần thứ nhất vào cương vị liền bị vũ nhục, ta muốn về nhà tìm mụ mụ. Nhìn xem ngày đó ánh sáng cửa vào không ngừng mở rộng, Thiên Huyền quay đầu lại hướng Vạn Quốc Tông nhìn một chút, liền dứt khoát quyết nhiên hướng cái kia lối vào bay đi. Ca. Nhìn xem sắp biến mất Thiên Huyền, Liêu Dân Thủy kêu to một tiếng, nhưng Thiên Huyền cũng không để ý gì tới nàng. Hắn biết, hắn lại muốn lần dốc sức làm một phen, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cho nàng một cái an toàn hoàn cảnh, hắn nhất định phải làm như thế. Bởi vì hắn là ca ca, là huynh trưởng. Rồi ra tay không có đạt được đáp lại, Liêu Dân Thủy chậm rãi đưa nó thu hồi lại, đặt ở lồng ngực của mình, nước mắt cũng không tự chủ chảy ra. Thủy Nhi, Cố Tiên không nhìn nổi Liêu Dân Thủy thốt thít dáng vẻ, lập tức liền đem nàng ôm ở trong ngực, sau đó cũng nhìn về phía cái kia sắp biến mất sắc trời. Huyền Minh ca, ngươi là tên hắn tử. Thủy Nhi ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Thu hồi ánh mắt, Vương Đại Khoản nhìn về phía trong ngực Thanh Hư. Khoản Nhi, chúng ta lúc nào cũng phi thăng đi thượng giới. Thanh Hư ngẩng đầu, nhìn xem Vương Đại Khoản hỏi. Sư tôn, việc này không nổi, liền xem như muốn phi thăng, cái kia cũng phải chờ tới 4 năm sau. Sư tôn cho ta sinh hạ một cái bảo bảo sau lại nói. A, nhất định phải sinh bảo bảo sao? Sư tôn không muốn sao? Không muốn. Còn không đợi Vương Đại Khoản nói xong, Thanh Hư liền đánh gậy hắn nói. Nghĩ, Khoản Nhi muốn, vậy vi sư liền sinh, nhưng chính là ta không thích có người thứ ba. Nhìn xem nàng như vậy nhăn nhó, Vương Đại Khoản cười lớn một tiếng, nói: "Sư tôn cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, nghĩ đến về sau khi phi thăng còn muốn mang cái vướng víu ở bên người." Khoản Nhi đã cảm thấy phiền phức. "Ân ân, vi sư cũng nghĩ như vậy, Khoản Nhi không muốn bảo bảo, Khoản Nhi có ta liền đủ rồi, ta cũng có thể làm Khoản Nhi bảo bảo." "Ha ha ha, ta sư tôn, ngươi một mực là ta bảo bảo a, hả?" "Ừm, ta là Khoản Nhi bảo bảo." Vẫn luôn là nhìn xem lẫn nhau con mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lại dựa vào lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. "Thật tốt a." Hai âm thanh tại Thiên Huyền sau khi phi thăng, Vạn Quốc Tông không còn tông chủ, nhưng Thiên Huyền đã sớm an bài tốt hết thảy, hắn đi rồi, tông chủ liền do Tử Yên tới làm. Thiên Huyền còn tại thời điểm, Tử Yên cùng Chỉ Toàn là kế hắn về sau tu vi cao nhất hai người. Đến nỗi vì sao muốn tuyển Tử Yên, thuần túy là tính cách của nàng càng thích hợp làm tông chủ, mà Chỉ Toàn quá mức hiền hòa. Nếu như là gọi hắn làm tông chủ, không đến một năm, Vạn Quốc Tông tài sản liền muốn bị hắn bại quang. Tử Yên đi làm tông chủ, ngày thường thời gian nhàn hạ tự nhiên liền thiếu đi, mà đây cũng là Tần Thời Vũ nhất vui lòng nhìn thấy. Nàng lúc này đang bị Tử Yên nhốt tại một chỗ bịt kín trong động phủ. Chỉ thấy nàng vốn đang khóc sướt mướt không ngừng bổ thoại bản dáng vẻ, đang nghe nhà mình sư tôn lên làm tông chủ tin tức sau, lập tức liền vui vẻ. Lúc ấy bởi vì nàng nhìn bất lương thoại bản thấy quá mê mẩn, bị nhà mình sư tôn bắt quả tang, không kịp thu lại liền bị nhà mình sư tôn ở trước mặt nàng xé cái yếm nát. Mà lại Tử Yên tựa hồ là biết nàng sẽ phục hồi như cũ pháp thuật, đã sớm tại thoại bản thượng thi cấm chế, phục hồi như cũ pháp thuật đối này thoại bản không có chút nào tác dụng. Khi biết chuyện này thời điểm, ngay lúc đó nàng tâm đều nát, bất quá còn tốt đại bộ phận thoại bản đều bị lạc giấu đi, nhưng duy chỉ có bản này. Đây chính là nàng yêu nhất a. Bên trong cấm kỵ chi luyến, nàng lúc ấy thế nhưng là thấy 10 phần mê mẩn, chính là Tử Yên cũng đã đi đến bên người nàng, cùng một chỗ cùng nàng nhìn một khắc đồng hồ nàng mới phát hiện. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Hôm nay chính là ta Tần Thời Vũ xuất quan thời điểm. Tần Thời Vũ ngoan lệ mặt bên trên xuất hiện một vẻ điên cuồng, nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Mà nàng vừa muốn cất bước, Tử Yên âm thanh liền chuyển tới. Gào cái gì gào, không biết còn tưởng rằng bản tôn quan một cái tà tu đâu. Dứt lời, Tử Yên liền xuất hiện ở trong động phủ. Mà Tần Thời Vũ vừa thấy được nhà mình sư tôn, lập tức liền chuyển biến thái độ, cười hì hì nhào tới, ôm lấy nhà mình sư tôn eo. Thế nhưng là sư tôn, nhân gia vốn chính là tà tu đi không có người như thế điên tà tu. Hì hì, đa tạ sư tôn khích lệ. Ngươi, ai, quả thực là không cứu nổi. Nhìn xem ôm chặt chính mình Tần Thời Vũ, Tử Yên đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình. Ai nha, ngươi nhìn đồ nhi này nhãn lực đỉnh, sư tôn ngươi nhanh nhập tọa. Nói xong, Tần Lục liền lôi kéo Tử Yên tay, ngồi ở trên ghế. Bình phục trong chốc lát, Tử Yên liền nhìn xem Tần Thời Vũ nói: "Vi sư có chuyện muốn đối ngươi nói." "Ân ân, sư tôn ngươi nói." Nhìn xem nàng một bộ mong đợi bộ dáng, Tử Yên làm sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì, chừng nàng liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói: "Ngươi cơ sư đệ mấy ngày gần đây nhất muốn cùng Bách Hoa Cốc một vị đệ tử kết làm đạo lữ, cần vi sư đi qua, thế nhưng là bây giờ ta mới lên vị mấy ngày, rất nhiều công việc không có xử lý, bây giờ không có thời gian, cho nên sư tôn muốn phái Đồ Nhi đi, Đồ Nhi nhất định sẽ không cô phụ sư tôn coi trọng, nhất định sẽ cho sư tôn tăng thể diện. Ngươi không cho ta mất thể diện thì không tệ." Còn không đợi Tử Yên tiếp tục giáo huấn nàng, Tần Thời Vũ lập tức liền cho Tử Yên rót một chén trà. "Sư tôn, uống trà." "Ừ." Tiếp nhận chén trà của nàng, nhấp một miếng sau, Tử Yên mới hướng nàng nói: "Câu nói như thế kia bổn thiếu xem chút, chính ngươi nhìn coi như, ngươi cho Lạc Lạc nhìn là cái gì ý tứ?" Dừng lại một lát, Tử Yên còn nói thêm: "Hắn còn nhỏ, vi sư cũng biết ngươi cực kỳ ưa thích hắn, nhưng loại đồ vật này chính ngươi nhìn xem liền được, thiếu cho hắn nhìn, liền xem như muốn cho hắn nhìn, cũng muốn chờ hắn 18 tuổi, sư tôn ta nói đúng hay không?" "Liền ngươi thông minh." Nói xong, Tử Yên đưa ngón trỏ ra hung hăng ấn xuống một cái trán của nàng. "Tốt, đi thôi, sớm một chút đến, đừng mất vạn quốc tông mặt mũi." Gặp nhà mình sư tôn khoát tay, Tần Thời Vũ cũng là rời khỏi ngực của nàng, tại trên mặt nàng trùng điệp hôn một cái sau, liền hướng phía bên ngoài bay đi. "Sư tôn ngươi thật tốt." Nhìn xem đi xa bóng lưng, Tử Yên khỏe miệng thoáng cong lên. "Cái này nha đầu chết tiệt." Chương 53. Thanh Tâm Hoa Trà ha ha ha, tới bắt ta nha, vi sư ở chỗ này đây quản nhi, ha 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 ha. Thời khắc này Thanh Hư Phong bên trên, Vương Đại Khoản mặt bên trên đang phụ lấy Thanh Hư Hồng Ca hiếm, giang hai tay ra không ngừng hướng bốn phía nắm lấy. Mà Thanh Hư lại chỉ là ở bên ngoài bộ một kiện áo ngoài, tại Vương Đại Khoản sẽ phải bắt đến chính mình thời điểm, lại đột nhiên chạy đi. "Ha ha ha ha, sư tôn ngươi đừng chạy a." liền chạy, vi sư mới không muốn để ngươi bắt lấy đâu." "Hi hi hi." Tranh tranh con mắt, Vương Đại Khoản đem bọc tại trên đầu mình Hồng Ca hiếm nơi mới lòng. Thanh Hư Hồng Ca hiếm chất liệu mặc dù nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng rất mỏng a, xuyên thấu qua hồng sa, Vương Đại Khoản loáng thoáng có thể nhìn thấy nhà mình sư tôn cái kia ngạo nhân thân ảnh. Đè lại bọc tại trên mặt mình Hồng Ca hiếm, đột nhiên hít một hơi, lại đem cái kia quen thuộc lại say lòng người sư tôn hương hút vào phổi sau, hắn nhắm chuẩn đạo thân ảnh kia, trực tiếp liền nào tới. "Bắt đến." "A." "Lại để cho Khoản Nhi bắt đến." Quả nhiên ta Khoản Nhi là tuyệt nhất. Nhìn xem đem chính mình ôm hai chân cách mặt đất Vương Đại Khoản, Thanh Hư cưng chiều sờ lên đầu của hắn. "Sư tôn ngươi thơm quá, Khoản Nhi nghĩ một mực ôm ngươi." Nói, Vương Đại Khoản liền không ngừng đánh hướng Thanh Hư trong ngực chui. Mà Thanh Hư khi nhìn đến hắn bộ này dáng vẻ khả ái sau, cũng là phát ra một trận tiếng cười duyên. Đùa giỡn sau một lúc, Vương Đại Khoản đang ôm Thanh Hư ngồi trên băng ghế đá. Hắn phụ trách ôm nàng, mà nàng thì phụ trách uống trà. "Khoản Nhi, cho vi sư mặc quần áo tốt." Nói xong, Thanh Hư liền hướng bốn phía thi một đạo cấm chế, đem ngoại giới che đậy. Vương Đại Khoản xuất ra món kia Thanh Hư một mực mặc lên người Hồng Cải Yếm, lại tại trên mặt mình nuốt ve an ủi một chút sau, hắn mới lên tay cho nhà mình sư tôn thay y phục. "Tốt." Nhìn một chút đã mặc vào Hồng Cải Yếm Thanh Hư, Vương Đại Khoản hài lòng nhẹ gật đầu, lại tại thưởng thức một chút sau, liền đem áo ngoài cho Thanh Hư mặc vào. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Khoản vừa muốn ngẩng đầu liền nên tiếp nhà mình sư tôn cái kia yêu diễm hai con người. "Hôn hôn." Thanh Hư đối mặt với Vương Đại Khoản ríu rít một tiếng. "Tốt, hôn hôn." Nhìn xem Thanh Hư cái kia một bộ trở lấy hắn chịu mến ánh mắt, Vương Đại Khoản trực tiếp liền cùng nàng quấn giao lại với nhau. Thẳng đến tách ra thời điểm, lôi ra nhất tuyến thật dài tơ mỏng, hai người mới bèn nhìn nhỏ cười. "Ăn ngon không?" Ta Khoản Nhi Thanh Hư đưa ngón trỏ ra ôm lấy cái cằm của hắn hỏi. "Ăn ngon, Khoản Nhi về sau mỗi ngày đều phải ăn." "Ăn không ngán?" "Không ngán, đời đời kiếp kiếp đều ăn không ngán." "Hi hi." Khoản Nhi thật ngoan. Nói xong hai người lại lẫn nhau một chút, Thanh Hư liền dựa lưng vào Vương Đại Khoản ngồi ở trên người hắn. "Sư tôn." "Ân." "Vừa rồi trà nhài dễ uống sao?" "Dễ uống, đó là dùng cái gì pha?" "Ha ha, đó là dùng Thanh Tâm Hoa pha đi ra Thanh Tâm Hoa trà, có tụ linh bảo nhàn công hiệu." "Thật sao? Bất quá vô luận là cái gì trà, chỉ cần là Khoản Nhi cho vi sư pha, vi sư đều thích uống." Nhìn xem trước người mình ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn xem mình Thanh Hư, Vương Đại Khoản trong lòng cũng là ấm áp, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. "Thật tốt à, chỉ cần có sư tôn ở bên cạnh ta, cả một đời ở tại nơi này Thanh Hư Phong cũng chưa hẳn không thể." Ôm trong ngực mềm miên miên Thanh Hư, Vương Đại Khoản cảm giác hướng mặt tuổi tới phong đều là ngọt. Coi như Vương Đại Khoản cùng Thanh Hư chồng lên nhau, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng tắm lúc, một thanh âm truyền vào trong óc của hắn. "Vương thiếu gia, mở cửa thôi." "Đây là Liêu Dẫn Thủy âm thanh." Vương Đại Khoản đang nghe thanh âm này sau, lông mày lập tức liền nhíu lại. "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, Thanh Hư Phong ngươi lên không nổi." Mà giờ khắc này đang đứng tại Thanh Hư Phong chân núi Liêu Dẫn Thủy đang nghe hắn sau, trực tiếp liền lật ra một cái liếc mắt. Nàng làm sao có thể không nghe ra Vương Đại Khoản trong giọng nói không kiên nhẫn chi ý, nhưng nàng cũng không có phản nàng cái gì, trực tiếp đáp lời. "Cơ sư huynh sắp thành thần, ngay tại mấy ngày gần đây nhất." "Biết." Còn không đợi nàng nói tiếp, Vương Đại Khoản trả lời một câu, liền trực tiếp cắt đứt truyền âm. "Nóa, đáng chết Vương Đại Khoản, ngươi sớm muộn muốn bị nhà ngươi sư tôn ép cô." Đối Thanh Hư Phong hét lớn một tiếng, Liêu Dẫn Thủy quay người liền bay đi, mà tại sững sờ tại nguyên chỗ cô tiên tại phản ứng kịp sau, cũng rời khỏi Thanh Hư Phong, hướng phía Liêu Dẫn Thủy bay đi phương hướng đổi tới. "Đây cũng là làm sao vậy?" Thanh Hư Phong bên trên, Vương Đại Khoản tại chặt đứt truyền âm sau, chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Hắn đang ôm nhà mình sư tôn phơi nắng đâu, làm sao có thời giờ lý Liêu Dẫn Thủy bọn hắn, hắn mới không muốn này mỹ hảo thời khắc bị ngoại nhân quấy rầy. "Khoản Nhi, vi sư còn muốn uống Thanh Tâm Hoa trà." Thanh Hư nghiêng mặt qua tựa vào lồng ngực của hắn chỗ, hơi híp cặp mắt nói: "Còn muốn uống, thế nhưng là đã không có." Vương Đại Khoản đồng thời không có chuẩn bị quá nhiều, hắn lúc ấy cũng chỉ là tùy ý hái vài quọng, nghĩ đến tới ngâm thử một chút, lại không nghĩ rằng nhà mình sư tôn như thế thích uống. Thế nhưng là vi sư muốn uống đi, ta muốn uống đi, nghe tới Vương đại khoản nói không có, trực tiếp ngay tại trong ngực hắn bung lên tiểu. A a a, tốt, sư tôn muốn uống, khoản nhi cho sư tôn hái đến liền đúng rồi. Ôm nàng, méo méo nàng mềm nhuận khuôn mặt, Vương đại khoản liền đứng dậy ôm lấy nàng. Sư tôn, có thể nghĩ cùng khoản nhi cùng nhau đi hái hoa. Nhìn xem trong ngực ngơ ngác nhìn chính mình thanh hư, Vương đại khoản nắm bắt cằm của nàng hỏi. Muốn đi, khoản nhi đi cái nào vi sư liền đi đâu. Nhìn vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, Vương đại khoản méo méo nàng cái mũi nhỏ lại nói. Ngươi bây giờ cũng không giống như là một cái sư tôn á, vậy ta có thể là khoản nhi mai nhi à. Thanh hư hướng Vương đại khoản hướng về phía mặt đáp. Mà Vương đại khoản đang nghe lời này sau, thì là trực tiếp thân nàng một chút sau, nói. Mai nhi thật thông minh. Hi hi tần sư tỷ, chúng ta vẫn là đi trước à, hắn có thể không có cơ hội cùng đi với chúng ta. Liêu dẫn thủy nhìn xem trước mặt mình tần thời vũ nói. Ừm, vậy chúng ta liền đi trước à. Nói xong, bốn người bọn họ liền muốn kết bạn hướng bách hoa cốc bay đi, nhưng khi bọn hắn vừa muốn bay đi lúc, lại chuyển đến một thanh âm. Tần sư tỷ, chấm đã. Nghe được thanh âm này, tần thời vũ quay đầu nhìn xem hắn nói. Cao sư đệ, ngươi thế nhưng là cũng muốn đi bách hoa cốc. Đúng. Cao vãn ngữ khí mang theo phẫn nộ. Đối mặt hắn ngữ khí, tần thời vũ không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, nói. Tốt, vậy hãy theo chúng ta cùng một chỗ a. Nói xong nàng liền xoay người dẫn đầu bay ra ngoài, sau đó trực tiếp rơi xuống trên phi thuyền. Nhìn xem thân ảnh của nàng, những người còn lại cũng đều không có giày vò khốn khổ, cũng đi theo nàng lên phi thuyền. Nhìn một chút chung quanh mấy người, trừ Vương đại khoản bên ngoài, đều đến đông đủ. Tần thời vũ nhìn một chút nơi xa, liền trực tiếp khởi động linh thuyền. Lần này là từ nàng dẫn đội, không có nhà mình sư tôn hộ tống, cho nên trách nhiệm của nàng trọng đại, mà lúc này nàng cũng không còn ngày thường cả lơ phất phơ, một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Mà biểu tình kia đơn giản cùng tự yên như ra một triệt, có thể đây chính là chuyển thừa A chương 54. Hoa phi tiên khoản nhi, ô bi sư. Tần thời vũ bên kia đã hướng bách hoa cốc tiến đến, mà Vương đại khoản cùng thanh hư lúc này cũng đang chuẩn bị lên đường, thuận tiện ở nửa đường thượng hái một chút thanh tâm hoa. Tới. Nhìn cách đó không xa đứng tại dầu gỗ lim trên bảng chân Trần Thanh Hư, Vương đại khoản hướng nàng mở ra hai tay. Nhìn xem hắn rỗi ra hai tay, Thanh Hư nhảy một cái kia hồng y bao khỏa trắng non thân thể mềm mại trực tiếp liền rơi vào Vương đại khoản trong ngực. Khoản nhi ngươi như thế mỗi ngày ôm vi sư về sau sẽ không đi đường làm sao bây giờ vịt bị Vương đại khoản nâng, Thanh Hư hai tay vòng quanh hắn nói. Cái kia khoản nhi vẫn quổng, ôm sư tôn thôi, dù sao có khoản nhi tại, sư tôn cũng không cần đến đi đường. Nói xong, Vương đại khoản đối Thanh Hư môi đỏ liền nhẹ nhàng đụng một cái. Ha ha ha. Vậy vi sư liền đợi đến khoản nhi ông ta cả một đời. Nói xong Thanh Hư liền đem hai tay từ dưới nách của hắn xuyên qua, từ sau lưng của hắn chế trụ bờ vai của hắn. Sau đó Thanh Hư liền đem thân thể dán tại Vương đại khoản chỗ ngực, nhỏ giọng nói: "Vi sư chuẩn bị kỹ càng." Nhìn xem trong ngực sư tôn, Vương đại khoản một cái tay đè lại đầu nhỏ của nàng, một cái tay gọi ra Lạc Xương mang theo Thanh Hư nhảy đến trên thân kiếm, liền cũng hướng phía Bách Hoa Cốc phương hướng bay đi. Tại cách Bách Hoa Cốc cách đó không xa một chỗ tung lũng mọc ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mặc dù trong đó hoa cỏ thuộc loại phong phú, nhưng đối với loại kia đặc biệt hi hữu hoa cỏ này thung lũng nhưng không có lớn lên, cho nên nơi đây lớn lên hoa cỏ đồng thời không có bị tu sĩ cướp trắng trợn, vẫn như cũ duy trì vốn có sinh cơ. Cốc này mà gọi là Hoa Phi Tiên mặc dù cách Bách Hoa Cốc rất gần, nhưng cùng Bách Hoa Cốc không có chút nào quan hệ, không thuộc về Bách Hoa Cốc phạm vi quản hạt, bất luận là người phương nào đều có thể tùy ý ra vào. Đối với này Hoa Phi Tiên còn có một cái truyền thuyết, tương truyền ở chỗ này đại lục linh khí vừa mới khôi phục thời điểm, khi đó nhân loại tu sĩ vẫn còn tương đối yếu, thường xuyên bị chủng tộc khác lấn áp. Có một lần nhân loại bị diệt đến chỉ còn lại 1.000 người không đến. Ngay lúc đó nhân loại người mạnh nhất không có cách nào đối địch, liền mang theo tất cả may mắn còn sống sót người, đều trốn vào một chỗ đều là hoa cỏ tiên cảnh. Mà khi đó bọn hắn trốn vào tiên cảnh, chính là bây giờ Hoa Phi Tiên. Ngay lúc đó mọi người tại vừa tiến vào nơi đó bắt đầu từ thời khắc đó, bọn hắn liền biết nơi này là bọn hắn duy nhất có thể còn sống đi xuống địa phương. Khi bọn hắn nhất thời trầm mê ở trong đó thời điểm, ở phía xa trong bụi hoa mơ hồ nhìn thấy một vị nữ tử. Nàng một bên hái hoa, một bên hướng phía bọn hắn cười. Trên người phủ lấy một kiện từ lá cây bệnh mà thành quần áo. Những địa phương khác đều là bạch trạch, loại kia mông lung mê miễn cảm giác, bọn hắn lúc ấy không biết nàng là thật hay là giả. Nếu như là thật sự, đó nhất định là thần tiên. Liền xem như giả, ngay lúc đó nhân loại cũng nhất định sẽ xem nàng như thành thật. Mà từ sau lúc đó, nhân loại liền ở nơi đó sinh tồn, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Đến nỗi cái này truyền thuyết là thật là giả, bây giờ đã không có người tại nghiên cứu thảo luận, dù sao xa xưa như vậy sự tình, coi như lại ngược dòng tìm hiểu cũng không làm nên chuyện gì. Mà bây giờ nhân loại tu sĩ nhóm duy nhất có thể làm đến chính là bảo vệ tốt mảnh này thung lũng, mặc dù nó không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận, cùng một chỗ để bảo toàn nơi này. Đây cũng là cho tới hôm nay, mảnh này hoa cốc vẫn như cũ hoa cỏ phong phú, diện mạo không thay đổi một nguyên nhân trọng yếu một trong. Lúc nói chuyện, Vương đại khoản cùng Thanh Hư đã tới Hoa Phi Tiên trên không, nhìn phía dưới diễm lệ, xanh xanh đỏ đỏ biển hoa, Thanh Hư trực tiếp liền phát ra kinh hô. "Hoa, khoản nhìn nơi này đẹp quá đi." Nói xong, nàng bên cạnh si mê nhìn trước mắt giống hải như gợn sóng không ngừng chập trùng hoa cỏ. Thanh Hư nhập vạn quốc tông thời gian rất ngắn, rời đi Vương đại khoản sau, nàng liền tẩu hỏa nhập ma tựa như không ngừng tu luyện, bế quan thời gian một năm nàng liền trực tiếp liền vượt mấy cái đại giai, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến đại thừa kỳ. Bởi vì nàng tính cách thanh lãnh nguyên nhân, Thanh Hư đồng thời không có bất kỳ cái gì bằng hữu, tại gặp Vương đại khoản trước đó, nàng cũng không hề rời đi qua Thanh Hư phòng, trừ tìm xoáy hồ muốn hồng đường hoa. Cho nên đây là Thanh Hư lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy biển hoa, cũng là nàng kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Nhìn xem trong ngực hưng phấn như thế Thanh Hư, Vương Đại Khoản cũng là hài lòng cười một tiếng. Ngươi ưa thích, liền tốt. Ừm, Mai Nhi ưa thích. Chúng ta đi xuống xem một chút ta. Nói xong, Vương Đại Khoản liền ôm nàng eo, hướng cái kia thung lũng bay đi. Vừa rơi xuống đất, Thanh Hư liền hướng trong biển hoa chạy tới, mà Vương Đại Khoản thì là chậm rãi theo sau lưng nàng, nhìn xem nàng lại đánh giá chung quanh một phen hoàn cảnh chung quanh. Khoản Nhi, ngươi mau tới đây, Mai Nhi tìm tới Thanh Tâm Hoa. Coi như Vương Đại Khoản tại bốn phía quan sát thời điểm, nghe được nhà mình sư tôn gọi mình âm thanh. Ồ, nhanh như vậy. Cười nói một câu, hắn liền hướng phía Thanh Hư bên kia đi đến. Làm Vương Đại Khoản đi vào Thanh Hư, phát hiện nàng đang ngồi xổm trên mặt đất. Coi như Vương Đại Khoản muốn không người xuống nhìn một cái thời điểm, Thanh Hư trực tiếp xoay đầu lại, ôm lấy cổ của hắn. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Vương Đại Khoản căn bản không có chuẩn bị, trực tiếp liền bị nàng dẹp đi trên mặt đất. Hai cỗ thân thể va chạm, Vương Đại Khoản ngược lại là không có việc gì, vững vàng đổ vào Thanh Hư bộ ngực đầy đặt bên trên, mà Thanh Hư thì là trực tiếp đặt ở hoa cỏ phía trên. Không kịp phẩm bị cái kia đặc biệt mùi sữa, Vương Đại Khoản lập tức chui ra ngực của nàng, một mặt lo lắng nhìn về phía nhà mình sư tôn. Chỉ thấy Thanh Hư đang ý cười đầy mặt nhìn xem hắn, Vương Đại Khoản mới thở dài một hơi. Khoản Nhi có phải hay không quá coi thường vi sư rồi? Ta là sợ sư tôn thụ thương. Vi sư tốt xấu là đại thừa kỳ tu sĩ, điểm này trình độ làm sao có thể thụ thương? Vậy cũng không được, sư tôn có thể một mực nằm tại Khoản Nhi trong ngực, Khoản Nhi sẽ bảo hộ sư tôn cả một đời. Vương Đại Khoản càng nói càng kích động, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, ôm vào trong ngực của mình. Tốt, tốt, ha 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 ha. Đáp lời lời của hắn, Thanh Hư liền không tự chủ nở nụ cười. Sư tôn, ngươi tìm tới Thanh Tâm Hoa rồi sao? Ngươi cứ nói đi. Nói xong, Thanh Hư liền giang hai tay. Tại nàng tay kia phía trên liền xuất hiện mấy trăm gốc Thanh Tâm Hoa. Như thế nào nhiều như vậy? Vi sư muốn mang chút trở về, chính mình loại. Nhìn xem trong tay nàng Thanh Tâm Hoa, Vương Đại Khoản lập tức nói. Sư tôn để Khoản Nhi loại A, sư tôn nhìn xem Khoản Nhi loại là được rồi. Không, vi sư liền muốn chính mình loại. Gặp nhà mình sư tôn kiên trì như vậy, Vương Đại Khoản cũng là lui một bước nói. Cái kia Khoản Nhi cùng sư tôn cùng một chỗ loại. Tốt. Gặp lại có thể cùng người mình yêu mến làm cùng một sự kiện, Thanh Hư lập tức vui sướng đáp ứng. Xem ra tiểu người giấy lại muốn xuất động. Vương Đại Khoản ở trong lòng nghĩ như vậy. Ngẫu nhiên loại một chút hoa, cho tới nước cho hoa tới nước là có thể, nhưng nếu như muốn mỗi ngày loại, cái kia cũng không phải cái đơn giản việc. Muốn dưỡng tốt này Thanh Tâm Hoa, một ngày trừ ăn cơm ra ngủ trên cơ bản đều là muốn nhìn cánh đồng hoa, đây chính là muốn chuyên nghiệp làm vườn người mới có thể dưỡng tốt hoa. Mà lấy Vương Đại Khoản đối nhà mình sư tôn hiểu rõ, hoa còn không có trồng xuống, có thể liền đã héo. Khoản Nhi, bồi vi sư dạo chơi a, gặp Vương Đại Khoản đáp ứng chính mình, Thanh Hư liền hai tay dắt Vương Đại Khoản một cái tay, nhẹ nhàng đung đưa nói. Chương 55, muốn phun máu mũi. Dắt Thanh Hư tay, Vương Đại Khoản dẫn trước nàng một bước, đi tại trước mặt của nàng một điểm. Hoa phi tiên bên trong hoa dáng dấp rất tươi tốt, hoa cùng hoa ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Vương Đại Khoản nhẹ nhàng đẩy ra phía trước ngăn trở hắn cùng Thanh Hư hoa, nhưng hắn đồng thời không có đem hoa dẫm đổ, chỉ là mở ra một đầu đường nhỏ, có thể để cho Thanh Hư đi được thuận tiện một chút. Nhưng liền xem như thế, hắn cùng Thanh Hư đi lại tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Sư tôn, phía trước hoa dáng dấp quá mật, dạng này đi qua, khó tránh khỏi sẽ dẫm tổn thương vài cọng hoa cỏ. Vốn là hành tẩu rất chậm Vương Đại Khoản, khi nhìn đến cách đó không xa biển hoa lúc, lựa chọn trực tiếp dừng lại, quay đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn. Vậy thì không cần đi lên phía trước, đứng ở chỗ này nhìn là được rồi. Thanh Hư hướng hắn dịu dàng cười một tiếng, liền ngắm nhìn nơi xa mênh mông vô bờ biển hoa. Thấy thế, Vương Đại Khoản đầu tiên là nghĩ một lát, sau đó liền trực tiếp đem Thanh Hư ôm ở trong ngực của mình, chính hắn thì là đứng ở Thanh Hư vị trí cũ. Đem Thanh Hư đặt ở chính mình lúc trước chỗ đứng sau, Vương Đại Khoản liền nói, dạng này Khoản Nhi liền ngăn không được sư tôn. Nghe từ phía sau mình truyền đến âm thanh, Thanh Hư nhịn không được phốc thử cười một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi có thể ngăn cản không được vi sư muốn nhìn cái gì liền có thể nhìn cái gì, ngươi đừng quên, vi sư thế nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ. Tốt tốt tốt, Khoản Nhi biết, nhưng mà Khoản Nhi chính là nghĩ từ phía sau ôm sư tôn đi đem nàng vòng eo nhẹ nhàng nắm chặt, Vương Đại Khoản dán vào lỗ tai của nàng nói. Ha ha ha, thật ngứa, Khoản Nhi ngươi đừng đối vi sư lỗ tai thổi hơi a, cảm thụ được cái kia cố nhiệt khí quấn quanh ở chính mình lỗ tai trung quanh, Thanh Hư cả người lập tức liền trở nên tê tê dại dại. Liên thổi, ta chẳng những muốn thổi, còn muốn cắn đâu. Nói xong, không đợi Thanh Hư phản ứng, Vương Đại Khoản trực tiếp liền cắn lỗ tai của nàng. A không muốn Khoản Nhi. Thanh Hư bây giờ chỉ cảm thấy lỗ tai của mình giống như rơi vào trong ôn tuyển, lại nóng, lại thoải mái. Sau một hồi lâu, Vương Đại Khoản tại đem Thanh Hư lỗ tai ăn đủ sau, rốt cục buông ra nàng. Mà Thanh Hư tại cảm nhận được Vương Đại Khoản buông ra chính mình một khắc này sau, nàng lập tức quay người hướng trên cổ của hắn cắn một cái. Bởi vì Thanh Hư thân cao nguyên nhân, nàng chỉ có thể đem Vương Đại Khoản kéo xuống, nhón chân lên, nàng mới có thể cắn đến Vương Đại Khoản. Ta cắn chết, ô ô ô, bảo ngươi ăn vi sư lỗ tai, nhìn xem không ngừng tại cổ mình chỗ gặm cắn Thanh Hư, Vương Đại Khoản cười lớn một tiếng, liền lập tức ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đem nàng toàn bộ đều ôm đến trước ngực mình. Dạng này nàng có thể gặm đến dễ dàng hơn một điểm. Nhìn xem trong ngực không ngừng gặm cắn chính mình Thanh Hư, Vương Đại Khoản giơ tay lên cười hì hì sờ lấy đầu nhỏ của nàng. Đối với Thanh Hư này không có chút nào tính công kích gặm cắn, không giống như là trả thù, càng giống là nũng nịu. Mà Thanh Hư gặm cắn, trừ có thể làm Vương Đại Khoản một thân nước bọt bên ngoài, giống như lại không có tác dụng khác. Nửa ngày, gặp trong ngực người động tác dần dần chậm lại sau, Vương Đại Khoản mới chậm rãi nói: "Sư tôn, ăn ngon không?" "Ừm." Thanh Hư đỏ mặt nhẹ gật đầu. sư tôn lỗ thai cũng ăn thật ngon. Vương Đại Khoản trêu chọc xích lại gần Thanh Hư lỗ thai nói: "A Khoản nhi ngươi, ngươi không nên nói nữa." Bị Vương Đại Khoản lại một lần nữa tập kích, Thanh Hư toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy một chút, lập tức liền trở nên mềm miên miên. "Vậy sư tôn còn muốn ăn sao?" Nghĩ Thanh Hư thẹn thùng về thẹn thùng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cự tuyệt không được Vương Đại Khoản, chính yếu nhất chính là chính nàng cũng rất thèm Vương Đại Khoản thân thể. Nghe nhà mình sư tôn nói nhỏ, Vương Đại Khoản cười đắc ý, còn nói thêm: "Cái kia Khoản nhi về sau muốn ăn sư tôn lỗ thai làm sao bây giờ?" Méo méo lộ ra một nửa khuôn mặt Thanh Hư, Vương Đại Khoản chậm rãi vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. "Cho, vi sư cho Khoản nhi ăn." "Vậy nếu là Khoản nhi muốn ăn cái khác đây này?" "Không cho, Khoản nhi chỉ có thể ăn vi sư lỗ thai." Nói xong, Thanh Hư đem mặt từ trong ngực của hắn lộ ra, bĩu môi, đáng thương nhìn xem Vương Đại Khoản. "Ha ha ha ha, vậy thì theo sư tôn, chỉ ăn sư tôn lỗ thai." Gặp nhà mình sư tôn bộ dáng khả ái kia, Vương Đại Khoản mới mặc kệ nàng có thể hay không yêu, hướng phía môi của nàng liền hôn xuống. Không biết qua bao lâu, vừa tách ra, liền truyền ra tới Thanh Hư nũng nịu âm thanh. "Còn muốn, vi sư còn muốn." Gặp Vương Đại Khoản rời đi chính mình, Thanh Hư lại lập tức đem hắn câu xuống dưới, thẳng đến hai mảnh bờ môi lần nữa dán vào. "Tốt, ngươi tên quỷ tham ăn." Nhìn xem ngực mình còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn Thanh Hư, Vương Đại Khoản nhẹ nhàng méo méo cái mũi của nàng. Ưm cảm thụ được chính mình chóp mũi bàn tay, Thanh Hư tại hắn muốn thu tay lại thời điểm, nhúng tay trực tiếp liền tóm lấy tay của hắn, sau đó liền phóng tới trên mặt của mình. Nhìn xem cầm mình tay, không ngừng đem khuôn mặt nhỏ của mình hướng bàn tay hắn trong lòng chui Thanh Hư, Vương Đại Khoản lập tức liền cười ha hả. "Sư tôn ngươi làm mèo sao? Không phải vậy là ngươi cái gì?" Ta là Khoản nhi mèo con nghe đây." Vương Đại Khoản trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem nhà mình sư tôn cái kia cầm mình bàn tay không ngừng cọ sát dáng vẻ, hắn trực tiếp liền che cái mũi của mình, muốn phun máu mũi. Đứng tại chỗ, ôm nhà mình sư tôn, Vương Đại Khoản nhất thời cảm giác bản thân váng đầu hồ hồ. Cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Hư, Vương Đại Khoản lập tức đỏ mặt vừa quay đầu. Nhìn xem quay đầu không nhìn chính mình Vương Đại Khoản, Thanh Hư hơi nghi hoặc một chút. Khoản nhi mới vừa rồi còn không phải đang trêu chọc vi sư sao? Bây giờ như thế nào không nhìn vi sư? Đem lực chú ý từ bàn tay chuyển di đến Vương Đại Khoản mặt bên trên, Thanh Hư hơi nghiêng đầu, nghi ngờ thầm nghĩ. Khoản nhi mặt như thế nào hồng như vậy, chẳng lẽ là thẹn thùng rồi? "Khoản nhi, ngươi xem một chút vi sư đi." Phân tích xong, Thanh Hư liền đem yếu ớt giá trị kéo căng, một bên hướng hắn nũng nịu, một bên tại bộ ngực hắn trô vẽ lên vòng vòng. Nhìn xuống, lại nhìn máu mũi liền thật sự muốn phun ra ngoài. Vương Đại Khoản cực kỳ gắng sức kiềm chế, chỉ chốc lát sau chỗ trán liền toát ra mồ hôi. "Vịt, Khoản nhi ngươi như thế nào xuất mồ hôi?" Nói xong, nhìn một chút vẫn như cũ không nhìn chính mình Vương Đại Khoản, Thanh Hư cười thầm, liền trực tiếp thẳng tắp thân thể, nhúng tay đi lau Vương Đại Khoản mồ hôi trên đầu. Bởi vì Thanh Hư bị Vương Đại Khoản ôm vào trong ngực, cho nên khi Thanh Hư thân thể thẳng tắp thời điểm, nàng toàn bộ bộ ngực trực tiếp liền đặt ở Vương Đại Khoản gò má phía trên. Sư tôn yêu nữ này, cảm thụ được đến từ chính mình gò má kháng nghị, Vương Đại Khoản bây giờ cực muốn đem mặt chuyển qua, đầu nhập kẹo đường ôm ấp. "Sư tôn, Khoản nhi khó chịu." Vương Đại Khoản câm cuống học nói. "A, ha ha ha, Khoản nhi nơi nào khó chịu vịt." Nghe đây, Thanh Hư nhẹ giọng cười một tiếng sau, nói: "Muối, cái muối." "A, nguyên lai là cái muối vịt." Tới xoay đầu lại, "Để vi sư nhìn xem." Nói xong, Thanh Hư không đợi Vương Đại Khoản cự tuyệt, trực tiếp liền đem đầu của hắn chuyển chính thức, đem hắn ép vào trong ngực của mình. "Không, không muốn a, sư tôn." Chương 56. "Ta sư tôn là cái tiểu ngu ngốc không, không muốn a, sư tôn." Nhìn xem không ngừng gần sát chính mình cự vật, Vương Đại Khoản trong cơ thể nhiệt huyết không ngừng cuộn, trực tiếp liền phun tới. "Hì hì, vi sư ôm thoải mái sao?" Nhìn xem ngực mình Vương Đại Khoản, Thanh Hư tự hào nói. Thoải mái chết." Vương Đại Khoản không ngừng chảy máu mũi, thẳng đến Thanh Hư ngửi được mùi vị đó, nàng mới kinh hoàng đem hám trong ngực mình Vương Đại Khoản lôi ra tới. "Khoản nhi, ngươi làm sao vậy?" "Ta Khoản nhi." Thanh Hư vừa sốt ruột, liền chết kình đong đưa đỏ bừng cả khuôn mặt Vương Đại Khoản. "Đừng, đừng giao sư tôn, lại giao đồ nhi liền thật sự muốn thăng thiên, cái kia vi sư nên làm cái gì?" Thanh Hư cuống quýt nói, thẳng đến Vương Đại Khoản chỉ nàng túi trữ vật. "A, đúng, đan dược, vi sư có rất nhiều đan dược." Nói xong, Thanh Hư lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra mấy bình đan dược, mặc kệ đối vẫn là sai trực tiếp liền đối Vương Đại Khoản miệng rót vào. Y đi thẳng đến cầm đến đi ra mấy bình đan dược toàn bộ rót vào Vương Đại Khoản trong miệng, Thanh Hư mới dừng lại động tác, một mặt lo lắng chờ đợi Vương Đại Khoản làm ra phản ứng. Nấc, qua nửa ngày, Vương Đại Khoản trợn trắng mắt, đánh một thật dài ở một cái, mới nhìn rõ trước mắt sư tôn. "Sư tôn, ta khá hơn một chút." Vương Đại Khoản che giấu lương tâm nói. "Thật sao?" Thấy thế, Thanh Hư lập tức giang hai tay ra, lại đem hắn ôm ở trong ngực. "Sư tôn, y phục của ngươi bẩn." Dán vào lồng ngực của nàng, Vương Đại Khoản cảm nhận được cái kia cô ướt át. Đó là chính hắn máu mũi. "Không có việc gì, vi sư vốn chính là mặc hồng y, nhìn không ra." Thanh Hư vẫn như cũ ôm thật chặt lấy đầu của hắn, không để hắn rời đi chính mình. "Sư tôn, ngươi trước thả ta ra, ta có lời muốn nói." Vương Đại Khoản vỗ vỗ phía sau lưng nàng nói. Cái kia tốt." A nghe tới Vương Đại Khoản nói có việc, Thanh Hư liền có chút không nỡ buông ra hắn, mặc dù nàng rất dính hắn, nhưng nàng càng nghe hắn lời nói, nàng là rất nghe lời. Gặp nhà mình sư tôn buông ra chính mình, Vương Đại Khoản ngay lập tức chính là hung hăng hít một hơi không khí mới mẻ. Sau đó liền ngừng kết ra một chút cực thuần chi thủy đem chính mình cùng Thanh Hư trên quần áo máu muối rửa giấy sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Khoản mới gọi ra Lạc Sương ôm lấy nhà mình sư tôn ngồi xuống phía trên của nó. Nhìn xem đối mặt với ngồi ở trước mặt mình Thanh Hư, Vương Đại Khoản chậm rãi nói: "Sư tôn, ta giống như lại nhanh sắp đột phá." "A, nhanh như vậy?" "Ừm, bây giờ ta đã là kim đan kỳ đại viên mãn, ẩn ẩn có đột phá nguyên anh dấu hiệu.
Này, làm sao lại nhanh như vậy?
Thanh hư thấy thế, cũng là cúi đầu yên lặng nói một câu. Nhìn xem nhà mình sư tôn ít có suy nghĩ khuôn mặt, Vương đại khoản cũng là yên tĩnh thưởng thức một chút sau, mới lên tiếng. Khoản nhi suy đoán là âm dương song tu quyết nguyên nhân.
Ồ, thế nhưng là pháp quyết này cần âm dương giao hợp mới có thể có tu vi bên trên tiêu thăng, có thể khoản nhi ngươi tuy nói tu pháp này, nhưng đồng thời không có tiết qua dương nguyên. Khả năng này cùng sư tôn ngươi có quan hệ.
Ta.
Thấy thế, Thanh hư chỉ mặt mình.
Đúng, chính là sư tôn ngươi.
Nhìn xem nàng nghi ngờ mặt, Vương đại khoản không khỏi nâng đỡ trán của mình.
Thật đúng là cái tiểu ngu ngốc đâu, kỳ thật này không khó giải thích, khoản nhi bản nguyên cho ngươi. Ta cùng sư tôn thân mật thời điểm, âm dương song tu quyết liền sẽ vận chuyển, sư tôn cùng ta đều sẽ có tu vi bên trên đề thăng, mà sư tôn tu vi bên trên đề thăng sẽ thông qua bản nguyên phản hồi đến khoản nhi trên người.
Nói đến chỗ này, Vương đại khoản dừng lại một chút, nhìn một chút nhà mình sư tôn, muốn biết nàng lý giải tiêu hóa không có.
Sư tôn, ngươi nghe hiểu rồi sao?
Nghe tới Vương đại khoản âm thanh, Thanh hư trực tiếp giật mình một cái, lập tức mở to mắt to nhìn xem Vương đại khoản nói.
Vi sư nghe hiểu.
Nhìn xem ánh mắt của nàng bên trong đều chứa không nổi, trực tiếp tràn ra tới ngu xuẩn, Vương đại khoản cũng là khẽ thở dài một hơi.
Hắn kỳ thật rất hiếu kỳ, nhà mình sư tôn rời đi hắn cái kia mấy năm là thế nào sinh tồn tiếp.
Rất tốt, cái kia khoản nhi nói tiếp.
Ừm.
Nói xong, Thanh hư liền tăng cường lông mày, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương đại khoản.
Khoản nhi lên cao tu vi tự nhiên không thể cùng sư tôn so, từ sư tôn nơi đó thông qua bản nguyên làm cầu nối truyền đến khoản nhi trên người linh lực, mười phần to lớn, nhưng cũng rất đu hòa, điều này sẽ đưa đến khoản nhi tu vi lên cao cực nhanh, cũng sẽ không bởi vì linh lực quá lớn mà bạo thể mà chết.
Cho nên, khoản nhi tu vi lên cao nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là sư tôn cho khoản nhi linh lực, tiếp theo chính là khoản nhi bản nguyên.
Mà đối với chính hắn bản nguyên, Vương đại khoản luôn cảm giác nó có chút không quá bình thường.
Nói xong, Vương đại khoản liền từ suy nghĩ trông được hướng nhà mình sư tôn.
Sư tôn.
Vương đại khoản ở trước mắt nàng khoát tay áo, nói:
"A,
vị sư đang nghe."
Nói xong, Thanh hư lại chỉnh ngay ngắn thân thể.
"Sư tôn ta đều kể xong."
Vương đại khoản một mặt cười khổ nhìn xem nàng, xem ra sau này không cần thiết cùng nàng giảng những này, tự mình xử lý rất liên tốt.
"À, thật sao? Vị sư nghe có thể nghiêm túc, cho nên chính là nói, hết thảy đều là vi sư công lao."
Nói xong, Thanh hư liền hai tay chống nạnh, một mặt cao ngạo nói:
"Cái này,
cũng thế, đều là sư tôn công lao."
Nhìn xem nàng tự đắc bộ dáng, Vương đại khoản cũng là cười một tiếng, xem ra nàng vẫn là nghe, nhưng mà không nhiều.
Cho nên nói, chỉ cần khoản nhi mỗi ngày cùng vi sư hôn hôn, liền có thể để cao tu vi.
"Nha, cũng có thể nói như vậy."
"A, quá tốt rồi, liền có thể lấy hôn hôn lại có thể để cao tu vi, vậy vi sư muốn mỗi ngày uống khoản nhi hôn hôn."
Nhìn xem nàng kích động dáng vẻ, Vương đại khoản hung hăng méo méo nàng vừa mềm lại thịt khuôn mặt, nói:
"Nói ngày đó chúng ta không có hôn hôn đồng dạng."
"Hi hi, cũng đúng nha." Nhìn xem Thanh hư, Vương đại khoản đối nàng lại hỏi một câu:
"Sư tôn, tu vi của ngươi có để thăng sao?"
"Ừm, có một chút, nhưng không nhiều."
Thanh hư cảm thụ một chút sau, liền đáp trả nói:
"Nghe đây." Vương đại khoản hít mắt, ở trong lòng nói thầm một câu: "Nghĩ không ra ta cái này bản nguyên còn có bản lĩnh này."
Âm dương song tu quyết đối Vương đại khoản tu vi để thăng là không thể nghi ngờ, nhưng nói là toàn bộ nhờ tác dụng của nó, Vương đại khoản là không tin. Dù sao lấy nhà mình sư tôn tiên tư, dùng công pháp này cũng là khổ tu một năm mới đến đại thừa kỳ. Mà hắn cũng chỉ là cùng nhà mình sư tôn ôm một cái, hôn hôn, chỉ dùng một ngày thời gian liền vượt liên tiếp mấy cái tiểu giai, trực tiếp vượt một cái đại giai, liền kém một chút liền lên thẳng nguyên anh. Theo đà tiến này xuống, chưa tới nửa năm hắn liền trực tiếp phi thăng, này không khỏi cũng quá khủng bố. Mà tại vừa rồi biết được nhà mình sư tôn tu vi cơ hồ không có tăng lên thời điểm, Vương đại khoản liền nghĩ đến hết thảy. Đây là tại đánh cắp nhà mình sư tôn đau khổ tăng lên tu vi a.
"Sư tôn, ngươi về sau tu vi lên cao tốc độ sẽ rất chậm."
Vương đại khoản vẫn là lựa chọn đem chuyện này nói ra, dù sao hắn không thể khống chế chính mình từ nhà mình sư tôn nơi đó linh lực cấp đoạt.
"Ân,
không có việc gì à, vi sư chậm một chút, khoản nhi nhanh lên, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thành tiên vị." Thanh hư tựa hồ không có nghe được Vương đại khoản nói lời, khép mắt, dùng cái kia bạch trạch ngón tay xoa môi của hắn.
Nhu hòa nói:
"Chương 57,
này làm cho ta lấy ở đâu rồi?"
"Thật sao?"
Tùy ý Thanh hư như thế nào đùa bỡn môi của hắn, Vương đại khoản lại một mực hồi tưởng đến nàng vừa rồi cái kia lời nói.
"Đương nhiên đi, ai bảo ngươi là ta Thanh hư đồ nhi đâu?"
"Hả?"
Thanh hư nhúng tay giật giật một mặt đờ đẫn Vương đại khoản, cười tủm tỉm nói.
Vị nàng mềm mềm bàn tay xoa, Vương đại khoản dần dần lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt chính mình yêu nhất sư tôn, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo bảo vệ sư tôn, không để nàng thụ một điểm tổn thương, không để nàng rời đi chính mình nửa bước. Nhìn xem hắn ánh mắt lập tức liền trở nên kiên định, Thanh hư không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng biết, vô luận chung quanh thế giới như thế nào biến hóa, hắn vẫn như cũng là nàng khoản nhi. Thẳng đến ngày đó hắn đem hướng mình vươn tay một khắc này, nàng cũng đã là hắn.
"Sư tôn a, chúng ta phải đi, cơ sư huynh còn đang chờ chúng ta đây."
Vương đại khoản âm thanh đột nhiên truyền đến, đánh vỡ nàng hồi tưởng.
"Ừm."
Nhìn xem nàng gật đầu, Vương đại khoản liền đem nàng chậm rãi ôm lấy, đặt ở lạc xương phía trên, mà chính hắn thì là đứng ở Thanh hư phía sau, ôm nàng.
"Ta tới."
Chó sủa một tiếng, không đợi cái kia phi thuyền còn không có dựa vào ổn, Cao Vãn liền trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, rơi vào trên mặt đất. Nhìn về phía trước cự đại cốc thực chất, Cao Vãn liền bốn phía quan sát đến nói:
"Đây chính là Bách Hoa cốc.
Không phải nói hắn trung đô là nữ tu sao? Như thế nào liền cái bóng người cũng không thấy được?"
Nói xong, Cao Vãn liền đến gần một chút. thẳng đến hắn phát hiện đứng ở cốc bên ngoài một tảng đá lớn.
Trăm hoa cốc.
Đây là bách hoa cốc a, mấy chữ này ta vẫn là nhận ra đến. Chỉ vào cự thạch mỗi chữ mỗi câu đem ba chữ kia đọc lên tới sau, Cao Vãn 10 phần khẳng định đây chính là bách hoa cốc. Sau đó hắn lại đi bốn phía cẩn thận nhìn nhìn, xác định không tìm được bất luận kẻ nào sau, hắn liền cao giọng hô:
"Bách hoa cốc tiểu nương môn đều đi ra, các ngươi tập mỹ mạo cùng thực lực vào một thân cao sư minh tới rồi."
Nửa ngày, trừ có tiếng vang vừa đi vừa về truyền vang, liền tại không khác bất kỳ phản ứng nào. Gặp nửa ngày không có người đáp lại, ra nên tiếp hắn, Cao Vãn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp liền hướng bách hoa cốc bên trong bay đi.
"Bọn này nương môn thật sự là cao ngạo, hôm nay liền để cho ta tới cho các ngươi diệt dập lửa, đánh một chút các ngươi ngạo khí."
Nói xong, Cao Vãn lại bước nhanh hơn, lao vụn vụt tại hoa cỏ ở giữa.
"Hôm nay, ta Cao Mô muốn đánh 10 cái."
Mà đổi thành một bên, Tần Thời Vũ đã dẫn cả đám từ trên thuyền bay xuống dưới, mà các nàng mới vừa rơi xuống đất, liền có ba vị nữ tử hướng bọn hắn bên này chạy đến.
Tiểu nữ tử Anh Tuyết bái kiến tông chủ đại nhân.
Theo nàng túi đầu, đi theo nàng hai người khác cũng đều túi đầu hướng phía Tần Thời Vũ bái xuống dưới.
"Đây chính là Vạn Quốc Tông tân nhiệm tông chủ sao? Thật trẻ trung a."
Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tần Thời Vũ, vị yêu tên là Anh Tuyết nữ tu, âm thầm cảm thán:
"Ừm, dẫn đường a."
Tần Thời Vũ sắc mặt không có chút nào biến hóa, nàng mặc dù không so được Tử Yên như thế cảm giác áp bách, nhưng thân là Vạn Quốc Tông đệ nhất sư tỷ nàng, tại đối mặt những này hậu bối thời điểm, vẫn là có rất mạnh khí chàng.
"Vâng, thế nhưng là vị kia đi nhầm vào hoa cảnh sư mình."
Nói một chút, thanh âm của nàng liền nhỏ xuống, thời khắc chú ý Tần Thời Vũ sắc mặt biến hóa.
Nghe tới nàng nói Cao Vãn, Tần Thời Vũ khỏe mắt không khỏi có chút co lại, sau đó nói thẳng:
"Không liên quan."
Nghe đây, Anh Tuyết không dám dừng lại, trực tiếp liền dẫn Tần Thời Vũ các nàng hướng bách hoa cốc bên trong đi đến.
Nàng tự nhiên nghe ra Tần Thời Vũ trong giọng nói nộ khí, kỳ thật nàng cũng rất khó lý giải, giống Cao Vãn như thế vô lại thế nào lại là Vạn Quốc Tông thiên tiêu. Kỳ thật tại Tần Thời Vũ một đoàn người tới một khắc này, ba người các nàng liền đã chờ đợi ở nơi miệng hang. Thế nhưng là đang lúc Anh Tuyết tại nhắc nhở hai người khác nên đón Vạn Quốc Tông người chú ý hạng mục lúc, các nàng liền nghe được một tiếng gầm rú.
Nghe tới câu kia ta tới, ba người các nàng không rõ ràng cho lắm, thẳng đến trông thấy Cao Vãn cái kia kỳ quái khuôn mặt, các nàng mới dọa đến trực tiếp trốn vào trong cốc.
Hai người khác khi nhìn rõ Cao Vãn khuôn mặt sau, nhất trí khẳng định hắn không phải Vạn Quốc Tông người, thế nhưng là Anh Tuyết biết, hắn nhất định là Vạn Quốc Tông người, hơn nữa còn là lợi hại nhất một nhóm kia. Bởi vì nàng nhận ra Cao Vãn trên người bộ kia quần áo, đó là Vạn Quốc Tông nội môn thân truyền đệ tử quần áo, nàng nhớ mang máng kia đến từ Vạn Quốc Tông cơ sư mình cũng ăn mặc là hán bộ này. Sau đó, không đợi các nàng suy nghĩ nhiều, lại nghe được bên ngoài Cao Vãn phóng đạn âm thanh. Đây cũng không phải là Vạn Quốc Tông người. Sau đó mặc kệ Anh Tuyết giải thích như thế nào, hai người khác vẫn như cũ kiên trì không thả hắn từ hoa cảnh bên trong đi ra. Mà Anh Tuyết thấy các nàng hai như thế sợ hãi, cũng chỉ có thể đáp ứng, đợi đến bọn hắn tông chủ tới, lại thả hắn ra chính là. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là, liền hắn tông chủ đều từ bỏ hắn, vậy cái này liền chuyện không liên quan đến nàng, dù sao cũng là Cao Vãn chính mình xông vào hoa cốc. Túi đầu dẫn Tần Thời Vũ một đoàn người ba người, tại đem Tần Thời Vũ các nàng lĩnh được một chỗ rừng trúc bên ngoài sau, liền dừng bước. Tông chủ ở bên trong chờ lấy. Anh Tuyết nói một câu, ba người liền đồng thời lui xuống. Nhìn xem rút đi ba người, Tần Thời Vũ nhắm mắt cảm thụ một chút toàn bộ rừng trúc, thẳng đến tại một chỗ bên cạnh cái ao cảm ứng được một cô linh lực tụ tập thể. "Ở nơi đó sao?"
Nhẹ giọng nói nhỏ một câu, Tần Thời Vũ liền quay người đối những người còn lại nói:
"Chờ chốc lát, để ta đi chiếu cố này bách hoa cốc tông chủ, không cần bao lâu thời gian."
Nói xong, gặp người ở chỗ này đều tự tin nhẹ gật đầu sau, Tần Thời Vũ mới nhếch miệng, quay người xông vào rừng trúc.
"Này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Đây là bách hoa cốc sao?"
Bay nửa ngày, Cao Vãn vẫn không có trông thấy một cái vật sống, chớ nói chi là bách hoa cốc nữ tu.
Đình chỉ phi hành, Cao Vãn tê ra phi kiếm, cái kia kiếm phong thẳng đứng tại mặt đất, còn hắn thì đứng ở trên chuôi kiếm. Nhìn xem chung quanh trừ hoa chính là thảo địa phương, Cao Vãn cả người đều phải tan nỡ.
"Lệnh nghiêng, có người hay không nha?"
Không cam tâm hắn lại hướng bốn phía hô một tiếng, vẫn như cũng là trừ về không có thanh âm nào khác.
Thấy thế, Cao Vãn đối không trùng, thét dài một tiếng:
"Trời ạ, ai tới mau cứu ta a.
Tần sư tỷ các ngươi làm sao còn chưa tới tìm ta?" Nói xong, Cao Vãn giống như phát hiện cái gì, trực tiếp liền khởi động truyền âm:
"Tần sư tỷ các ngươi ở đâu?"
Cao Vãn trong đầu mặc niệm một câu sau, liền lặng lặng chờ đợi đối phương đáp lời.
"Ngươi đã bị đối phương kéo đen."
Vốn đang một mặt hưng phấn Cao Vãn, tại cảm nhận được trong đầu của chính mình xuất hiện mấy chữ sau, hắn liền lập tức nhìn lại.
Đọc một chút, Cao Vãn mặt liền từ cao hứng chuyển thành thương tâm gần chết.
"A, Tần Thời Vũ, chúng ta tốt xấu đồng môn một trận, ngươi thế mà đem ta cho kéo đen, ngươi là có ý tứ gì?"
Nhìn xem trong đầu cái kia một hàng chữ, Cao Vãn không cam tâm, lập tức lại hướng Tần Thời Vũ truyền mấy câu.
Nhưng vẫn như cũng là đồng dạng kết quả.
Tại nếm thử mấy lần về sau, Cao Vãn liền từ bỏ, trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống.
Chương 58. Chân của nàng tiến vào rừng trúc sau, Tần Thời Vũ trực tiếp đẩy ra phía trước cây trúc, chỉ chốc lát sau liền bọn tới một chỗ bên cạnh cái ao bên trên.
"Đệ tử Tần Thời Vũ, bái kiến Hoa tông chủ."
Nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh cái ao bên trên Hoa kỳ tử, Tần Thời Vũ đối nàng thật sâu bái một chút.
"Là Thời Vũ sao?"
Nghe tới lời của nàng, nàng lập tức chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Tần Thời Vũ.
Đón ánh mắt của nàng, Tần Thời Vũ đối nàng ấn tượng đầu tiên chính là cao quý, còn có chính là thân thiết.
"Vâng, vâng."
Tần Thời Vũ sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, liền lập tức ứng hai tiếng.
"Lại đây, để ta xem một chút Tử Yên hiếm có nhất ái đồ."
Nhìn xem nàng bộ này câu nệ dáng vẻ, Hoa kỳ tử nheo mắt lại liền hướng phía nàng vẫy vẫy tay. Nhìn xem do dự một lát sau, chậm rãi hướng mình đi tới Tần Thời Vũ, nàng chỉ tay một cái, tại bên cạnh nàng liền xuất hiện hai cái ghế. Đứng dậy, tại đối diện nàng ngồi xuống sau, nàng liền cười mị mị nhìn xem ngồi tại đối diện nàng Tần Thời Vũ. Cùng Tử Yên thật giống. Đây là nàng tại nhìn Tần Thời Vũ như thế nửa ngày sau muốn nói nhất một câu. Nhà ngươi sư tôn gần nhất như thế nào? Có tốt, chỉ là nàng mấy ngày gần đây nhất mới ngồi lên vị trí tông chủ, sự vụ bận rộn thoát thân không ra tới tìm Hoa tông chủ, liền phái Đồ Nhi hướng Hoa tông chủ bẩm an. Cung cung kính kính đem nói cho hết lời, Tần Thời Vũ liền túi đầu nhìn chằm chằm chân của nàng, không nói nữa. Nhìn xem nàng bộ này nghiêm túc dáng vẻ, Hoa Kỳ Tử nhất thời giống như thấy được ngay từ đầu nhận biết cái kia Tử Yên. Ngươi nhìn chằm chằm vào buồn cung chân nhìn cái gì? Gặp nàng như thế đừng đắn, Hoa Kỳ Tử liền nâng cầm lên xích lại gần nàng một điểm nhìn xem nàng hỏi. A, không, ta không có. Gặp ngươi, ngươi vừa rồi rõ ràng vẫn nhìn chằm chằm nói nhìn nói xong, nàng tiện lợi Tần Thời Vũ mặt đem chính mình bàn chân nhỏ giơ lên. Nhìn xem cái kia hồng nộn chân xuất hiện tại trước mắt mình, Tần Thời Vũ lập tức liền rời ánh mắt. Ta đó là không có địa phương nhìn, chỉ có thể nhìn chân của ngươi, kỳ thật ta cũng không muốn nhìn. Tần Thời Vũ đem ánh mắt chuyển qua cái kia xanh mơn mận rừng trúc bên trên, nhìn xem cái kia làm cho người thanh tĩnh lục sắc, nàng tức khắc trong cảm giác tâm bình tĩnh không ít. Thật sao, buồn cung còn tưởng rằng ngươi thích xem đâu. Nhìn chằm chằm gò má của nàng, còn có nàng cái kia ửng đỏ lốt hai, Hoa Kỳ Tử cười đến càng tăng lên. Xong, nay tình tiết như thế nào cùng ta tại thoại bản bên trong nhìn thấy giống thế. Vốn là cũng đã bình tĩnh lại Tần Thời Vũ, đang nghe câu kia còn tưởng rằng ngươi ưa thích đâu. Sau, trực tiếp lại đưa nàng nhảy lên kịch liệt tâm gắt gao cầm. Nhìn xem chậm rãi hạ xuống chân nhỏ, Tần Thời Vũ hung ác quyết tâm trực tiếp liền nhắm mắt lại, không còn nhìn Hoa Kỳ Tử. Hoa tông chủ, còn xin ngươi chú ý mình hình tượng. Tần Thời Vũ nhắm mắt lại nói một câu. Ồ, người ta đều là nữ tử, loa cái chân làm sao vậy? Nói xong, Hoa Kỳ Tử lại đi Tần Thời Vũ bên kia đụng đụng, mang theo ý cười lại tiếp tục nói. Hay là nói, Tần muội muội có ý nghĩ khác. Hô nói xong, Hoa Kỳ Tử hướng Tần Thời Vũ trên lỗ thai trực tiếp ra một ngụm nhiệt khí. A, Tần Thời Vũ tại cảm thụ được nhào nặn đánh vào chính mình trên lỗ thai nhiệt khí lúc, lập tức liền đem lỗ thai của mình che, ngược lại mở mắt, đỏ mặt đối đều nhanh áp vào trên người mình Hoa Kỳ Tử, nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nghĩ nhìn xem nàng sương mù mông lung con mắt, Hoa Kỳ Tử ôn nhu nói một câu. Mà đang nghe nàng sau Tần Thời Vũ lập tức liền cứng tại chỗ. Sau đó tại thể vị một phen sau, con mắt của nàng liền chậm rãi mê ly. "Ngươi, ngươi là nghiêm túc sao?" Làm nàng nói ra câu nói này thời điểm, liền Tần Thời Vũ chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng đây là đối một nữ nhân phát tình rồi. Nghe đây, Hoa Kỳ Tử lập tức liền cười ha hả, sau đó liền cắm eo của mình nói: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy nhìn buồn cung chân?" Nghe đến từ đối phương tiếng cười, Tần Thời Vũ cả người một nháy mắt liền bốc khói. Cái này nữ nhân xấu. Tần Thời Vũ ở trong lòng hung hăng mắng lấy nàng, nắm đấm cũng không ngừng nắm chặt đứng lên. Nhìn xem nàng chỉ lo thẹn thùng không nói lời nào, Hoa Kỳ Tử lại lên trêu chọc nàng ý tứ: "Ngươi thật sự muốn nhìn?" Nói xong, nàng liền một bên nhìn nàng, một bên đem chính mình trần trụi ở bên ngoài chân giơ lên. Nhìn, như thế nào không nhìn? Nhìn xem lại xuất hiện tại trước mắt mình chân nhỏ, Tần Thời Vũ mặt bên trên thế mà lập tức xuất hiện một vẻ cười tà. Nếu nội tâm của mình thật sự muốn, vậy nàng cần gì phải ẩn tàng? Dù sao nàng vốn là cái tà tu. Liên tục nói kéo theo, không đợi Hoa Kỳ Tử phản ứng kịp, Tần Thời Vũ trực tiếp liền cầm mắt cá chân nàng, kéo đến trước mặt mình. Nhìn xem gần trong gang tấc chân nhỏ, nàng huyết dịch lập tức lại lật vọt lên. Tại lần thứ nhất thấy được nàng cái này trắng nõn hồng nhuận chân nhỏ lúc, nàng liền muốn làm của riêng. "Ngươi, ta..." Tần Thời Vũ cười hì hì chỉ chính mình. "Ngươi, ngươi làm sao vậy? Hoa tông chủ đây là tại quan tâm ta sao?" Tần Thời Vũ lóe tinh hồng hai mắt, nhìn xem Hoa Kỳ Tử nói. "Buông ra." Nhìn xem nàng này một mặt cười tà, Hoa Kỳ Tử lập tức liền thu hồi nụ cười, nghiêm túc đối nàng nói: "Hoa tông chủ, nhưng có đạo lữ." Tần Thời Vũ căn bản không để ý tới nàng, vẫn như cũng làm theo ý mình, thẳng đến cuối cùng nàng trực tiếp vào tay sờ lên Hoa Kỳ Tử lòng bàn chân. A kiều hừ vừa mới tiết ra, Hoa Kỳ Tử lập tức liền che miệng của mình, khuôn mặt lập tức liền trở nên hồng nhuận. "Ngươi, ngươi mau buông ra nó, đừng, đừng tưởng rằng ngươi là Tử Yên Đồ Nhi, ta cũng không dám đánh ngươi đánh, ngươi mau đánh ta." Nghe nàng kiều lời kiều ngữ, Tần Thời Vũ không sợ ngược lại càng thêm hưng phấn, đem mặt mình trực tiếp liền áp vào trên mặt của nàng bên trên. "Đánh a, ngươi mau đánh a." Tần Thời Vũ cơ hồ là thở hào hển nói: "Ngươi, ngươi nhanh cách ta xa một chút." Nhìn xem khuôn mặt của nàng, Hoa Kỳ Tử trực tiếp đem mặt mình rời đi chỗ khác, không còn nhìn nàng. Nay Tần Thời Vũ nàng còn cầm chân của nàng, mà Tần Thời Vũ còn cùng nàng góp đến gần như vậy, Hoa Kỳ Tử thân thể từ một bên nhìn qua tựa như là được xếp dậy rồi. Hai người động tác nhìn qua là như vậy mờ. "Ngươi lại không buông tay, ta liền muốn cùng ngươi sư tôn cáo trạng." Nàng vốn cho rằng Tần Thời Vũ sẽ bị chính mình một mực treo cả xuống, thẳng đến chính mình chơi chán, liền thu tay lại, thật không nghĩ đến nàng thế mà. Nàng không thể tin được. "Ồ, chẳng lẽ không phải Hoa tông chủ trước câu dẫn ta sao? Nếu như ta sư tôn biết là ngươi trước câu dẫn ta, ngươi đoán nàng là sẽ giúp ta, vẫn là giúp ngươi?" Nhìn xem nàng lập tức lên người, Tần Thời Vũ được như ý nắm khuôn mặt của nàng, tiếp tục nói: "Hoa tông chủ, ngươi cũng không muốn người khác biết ngươi là câu dẫn cùng giới tiểu bối nữ nhân xấu à?" Nhìn xem nàng dần dần đình chỉ phản kháng, Tần Thời Vũ không khỏi liếm liếm bờ môi của mình. Xem ra, như nghe đồn một dạng, Bạch Hoa cốc tông chủ không biết pháp thuật, chỉ có một thân tu vi. "Ô ô ô, ô ô." Coi như Tần Thời Vũ còn tại đắc ý thời điểm, trước mặt mình thế mà truyền đến tiếng khóc.